"Này Lâm phủ, hiện tại là ngươi ở chủ sự." Lâm Chu nguyên bản không muốn cùng Lâm Ngọc này nói thêm cái gì phí lời, nhưng vừa nãy Ngọc Bài một màn, để hắn cảm giác Lâm Ngọc này tựa hồ biết một ít liên quan với Lâm gia bí mật, bao quát Lâm Khiếu Thiên cũng không biết một ít bí mật, đơn giản vay cơ hội này hướng về nàng hỏi thêm mấy câu. Phục hưng Lâm gia, Lâm Chu cũng không có hy vọng qua Dung Hà trấn bên ngoài Lâm gia cái khác chi mạch, nhưng thu thập nhiều một ít tình báo chung quy là không có cái gì hại. Lâm phủ nguyên bản do gia phụ Lâm Khải Hiền tọa trấn, nhưng gia phụ hơn một năm trước đó nói ra môn đi làm một cái việc trọng yếu, khả năng phải kể tới nguyệt thời gian, nhưng đến hiện tại vẫn chưa về, tất cả việc nhà tạm do tỷ tỷ đang xử lý. Trên mặt Lâm Ngọc hiện ra sầu khổ vẻ đến. Người cũng không có ca ca, đệ đệ, lão công loại hình giúp ngươi quản lý, để ngươi cô gái ra đi ra xuất đầu lộ diện. Những trưởng lão kia xem ra không phải rất chịu phục đi. Lâm Chu hướng về Lâm Ngọc hỏi một tiếng. Ta ngược lại thật ra có mấy vị ca ca đệ đệ, nhưng bọn họ đều rất vô dụng, tu vi võ công liền cấp 9 đều không có. Cái kia, ngươi nói lão công là cái gì? Là công công sao? Lâm Ngọc cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng, sau đó có chút không hiểu hướng về hắn hỏi một tiếng. Cái kia, ở chúng ta chỗ kia chính là trượng phu ý tứ. Lâm Chu chỉ được hướng về Lâm Ngọc giải thích một thoáng. Đương nhiên, trong miệng hắn chỗ kia chỉ chính là một đời trước, mà không phải Dũng Hà trấn Lâm gia. Tỷ tỷ vẫn còn chưa lập gia đình đây, liên thân cũng không định, tự nhiên cũng không có trợ phu. Lâm Ngọc nghe rõ ràng sau khi đỏ mặt hướng về Lâm Chu giải thích một thoáng. Cái kia xem ra hiện tại Lâm phủ chính là do ngươi đang chủ trì. Lâm Chu hướng về Lâm Ngọc xác nhận một thoáng. Đệ đệ năm nay mới 16 tuổi, không cũng đã là Dũng Hà trấn Lâm gia tộc trưởng sao? Lâm Ngọc hỏi ngược lại Lâm Chu một tiếng, Lâm Chu đánh sau khi vào cửa. Những khắc Lâm Ngọc không có nghe rõ, tộc trưởng thân phận Lâm Ngọc đúng là nghe được. Ta chỉ là trước tiên cúp máy cái gia chủ hư vị. Mặt trên có gia gia cùng phụ thân ở cụ thể quản sự. Được thôi. Ngươi nói trước đi, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Nếu như không phải chuyện rất phiền phức ta làm hết sức, quá phiền phức ta liền mặc kệ. Nói xong chuyện này ta còn có một chút liên quan với chuyện của Lâm gia muốn hỏi ngươi. Lâm Chu hướng về Lâm Ngọc khoát tay háo một cái. Thông qua lần trước những ngày trò chuyện, Lâm Chu đối với Lâm Ngọc ấn tượng không tốt cũng không xấu. Bước đầu phán đoán nàng chưa đối với hắn có giết người đoạt bảo chi tâm, vì lẽ đó cũng nghĩ thông suốt qua nàng hiểu thêm một ít liên quan với chuyện của Lâm gia. Sự tình là như vậy. Lâm Ngọc hướng về Lâm Chu nói lên. Lâm gia là Mạnh Xuyên Thành bên trong trung cấp gia tộc, bài vị ở 20 tên đến 30 tên trong lúc đó, loại này trung cấp gia tộc nhất định phải có một vị ngưng dịch cảnh cường giả trấn thủ, mới có thể giữ được trên phương diện làm ăn bình an. Phụ thân của Lâm Ngọc Lâm Khải Hiền một năm trước rời nhà ra ngoài, đến nay không về, thậm chí ngay cả Mạnh Xuyên Thành bách gia họp hàng năm đều không có tham gia. Điều này làm cho rất nhiều Mạnh Xuyên Thành bên trong gia tộc bắt đầu hoài nghi cái kia Lâm Khải Hiền có hay không chết ở bên ngoài. Đặc biệt gần nhất Lâm phủ đối diện Triệu phủ chiếm giữ Mạnh Xuyên Thành 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ, đợi mới gia chủ Triệu Tây Quan, một vị ngưng dịch cảnh võ giả ở rất lâu trước đó liền coi trọng Lâm Ngọc khuôn mặt đẹp. Lâm Ngọc sau khi trưởng thành hắn 5 lần 7 lượt đến Lâm gia hướng Lâm Ngọc cầu hôn muốn nạp Lâm Ngọc làm thiếp. Lâm Ngọc vừa đến không thích cái kia Triệu Tây Quan, thứ hai cũng không muốn, không ngờ làm cho người ta làm thiếp, vì lẽ đó mỗi lần Triệu Tây Quan cầu hôn nàng đều từ chối. Nhưng Triệu Tây Quan dựa vào chính mình thực lực của ngưng dịch cảnh, hơn nữa phụ thân hắn Triệu Đạt Minh cùng thúc thúc Triệu Đạt Thanh cũng đều là thực lực của ngưng dịch cảnh, hướng về Lâm Ngọc phát sinh tối hậu thư, nếu như trong vòng 10 ngày không đáp ứng lời cầu hôn của hắn, đến lúc đó Triệu gia sẽ đối với Lâm gia không khách khí, rất khả năng để Lâm gia ở Mạnh Xuyên Thành không sống được nữa. Hiện tại 10 ngày này kỳ hạn, vừa vặn chỉ còn dư lại ngày cuối cùng, để Lâm Ngọc ngày hôm nay cả ngày đều có loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Lại là Triệu gia. Lâm Chu hận hận mắng một câu. Làm sao? Lâm Ngọc hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Không cái gì, chúng ta nơi đó cũng vừa vặn có cái Triệu gia, thiếu một chút diệt ta Lâm gia cả nhà, cuối cùng là bị ta cho diệt cả nhà. Tay của Lâm Chu nặng nề ở ghế tựa nâng lên vỗ một trường, loạn thạch nhai một trận chiến, cái kia khốc liệt một màn hắn hiện tại còn rõ ràng trước mắt. Đêm nay chính là kỳ hạn cuối, nếu như ta còn không đáp ứng Triệu gia cầu hôn, Lâm gia khả năng phải có đại họa lâm đầu. Lâm Ngọc thở dài, ánh mắt cầu xin mà nhìn về phía Lâm Chu. Ta cũng chỉ cấp 10 tu vi, đánh cái kia Triệu gia ngưng dịch cảnh võ giả không thắng, chuyện này sợ là giúp không được ngươi. Lâm Chu vẫy vẫy tay cùng Lâm Ngọc nói rồi một thoáng. Ngươi 16 tuổi đã tiến vào cấp 10, Lâm gia Dũng Hà trấn dòng dõi kia bên trong khẳng định có vài vị ngưng dịch cảnh võ giả đi. Chỉ cần đệ đệ ra cái diện, trước tiên báo lên Dũng Hà trấn Lâm gia tên gọi, Triệu gia một chốc sợ là cũng không dám đối với Lâm gia manh động. Sau khi đệ đệ thuận tiện, giúp đỡ mời Dũng Hà trấn Lâm gia mấy vị ngưng dịch cảnh cường giả đến Lâm phủ đến đi một chút thân thích, cái này cũng là hẳn là mà. Lâm Ngọc Triều sâu hoài nghi trên người Lâm Chu mang theo nhiều như vậy băng thạch, cũng không phải là một người đến đây, mấy câu nói này cũng là đang thăm dò. Lâm gia đúng là có mấy vị ngưng dịch cảnh võ giả. Chỉ là này Triệu gia cũng có 3 vị ngưng dịch cảnh võ giả, ta Dũng Hà trấn Lâm gia không có chuyện gì tại sao phải kết làm như vậy kẻ thù. Lâm Chu lắc lắc đầu, chưa tiết lộ Lâm gia thực lực chân chính, nhưng vẫn cứ từ chối Lâm Ngọc thỉnh cầu. Cái kia Triệu Tây Quan 5 lần 7 lượt cầu thân hay sao, nửa tháng trước thậm chí vọt vào Lâm phủ muốn đối với tỷ tỷ dùng mạnh, tỷ tỷ lấy cái chết liều mạng mới làm cho hắn cuối cùng dừng tay, nếu như đệ đệ lần này không chịu giúp tỷ tỷ hôm nay chỉ có một con đường chết rồi. Lâm Ngọc tiếp tục khổ sở hướng về Lâm Chu cầu xin. Nay bận bịu ta còn thực sự giúp không được. Mấy ngày nay ngươi giúp ta thay mới tài liệu luyện khí, nếu như họ Triệu kia đi tìm đến, ta đứng ra cùng hắn nói một chút, nếu như hắn chịu dừng tay cũng là mà thôi, nếu như hắn không chịu dừng tay, ta cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa ta sau khi rời đi, nếu như hắn lại tìm lại đây, Dũng Hà Trấn Lâm gia cũng không thể là ngươi gia con này. Lâm Chu nheo mắt lại nhìn về phía Lâm Ngọc. Đối với Mạnh Xuyên thành Lâm gia, trong lòng Lâm Chu rất rõ ràng, cái kia cái gì cái gọi là đồng tông đồng tộc câu chuyện đều là chó má. Lúc đó hắn sau khi vào cửa, những kia nô tài mắt chó coi thường người khác vẻ mặt, còn có hắn lấy ra băng thạch sau khi, trong Lâm phủ vài tên trưởng lão trong mắt vẻ tham lam cùng với Lâm Ngọc đối với bọn họ khiến ánh mắt, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu như không phải hắn biểu hiện ra khí định thần nhàn làm kinh sợ bọn họ, để bọn họ lầm tưởng bên người hắn có Lâm gia ngưng dịch cảnh cường giả đi theo, nói không chắc này Lâm Ngọc đầu tiên liền xuống tay với hắn. Hiện tại có khó, nhưng muốn hắn ra tay giúp đỡ, hơn nữa đối phương có 3 tên ngưng dịch cảnh cường giả, chiếm giữ Mạnh Xuyên thành 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ, Lâm Chu một khi chọc bọn họ có thể đánh thắng dễ bản, đánh không thắng nhưng là uổng phí hết thời gian của chính mình, lại muốn đến nơi khác suy nghĩ biện pháp hối đoái thượng phẩm huyền đồng, loại này cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình, Lâm Chu đương nhiên sẽ không ngốc đến đi làm công tử bạc liêu. Cũng được, cái kia Triệu Tây Quan nhưng là cái tiểu nhân, hắn công khai trên Lâm gia đến, ta ngược lại cũng không sợ hắn, đại không được chết một lần mà thôi. Sợ là sợ hắn dùng một ít đê tiện xấu xa thủ đoạn. Ai? Lâm Ngọc thở dài một tiếng, ánh mắt lại là yên lặng nhìn về phía Lâm Chu. Đáng tiếc Lâm Chu một mực chính là cái không hiểu phong tình cũng không biết thương hương tiếc ngọc người, chỉ là ngồi ở chỗ đó uống chính mình trà, hoàn toàn không thấy Lâm Ngọc lúc này điểm đạm đáng yêu vẻ mặt. Nếu đệ đệ không chịu giúp này bận điệu, tỷ tỷ cũng không bắt buộc. Vẫn là trở lại cuộc trao đổi này trên đi, tỷ tỷ cả gan để đệ đệ lưu lại bán cân băng thạch đến hết thảy thay mới chi phí, không biết đệ đệ ý như thế nào. Lâm Ngọc thấy mình vô luận như thế nào đánh động không được Lâm Chu, chỉ được nghiêm nghị đem câu chuyện quay lại đến trên phương diện làm ăn. Ngươi ngược lại có mấy phần thành ý, ta lưu lại cho ngươi 2 kg băng thạch đi. Lâm Chu thấy Lâm Ngọc mở miệng chỉ hướng về hắn yêu cầu bán cân băng thạch đền thay mới chi phí, trong lòng đối với nàng đúng là một kia hảo cảm. Nhưng hắn không muốn, không ngờ, nợ, thiếu, nàng ân tình này, này nữa tấn băng thạch chính hắn cũng dùng mãi không hết, đơn giản cho nàng 2 kg, cũng coi như không uổng công mọi người cùng họ một cái Lâm chữ. Đệ đệ người phong khoáng, nhưng tỷ tỷ không thể rơi xuống đệ đệ ân tình này, bán cân đã là đủ. Thay cái khác ra, khả năng chỉ để lại 2 lạng băng thạch đều đồng ý vì ngươi làm thành này khoản buôn bán, tỷ tỷ đã chiếm món hời lớn, sao có thể còn như vậy ham nhiều. Lâm Ngọc nhưng là rất cố chấp địa không chịu thu Lâm Chu 2 kg băng thạch. Tùy ngươi vậy. Lâm Chu cũng không nói nhiều, hắn tính toán Lâm Ngọc này bao nhiêu vẫn là muốn hy vọng hắn giúp đỡ giải quyết Triệu gia phiền phức, vì lẽ đó không muốn dở công phu sư tử ngoạm. Nói đến Lâm Ngọc này ngược lại cũng đúng là một người thông minh, nàng làm như thế, Lâm Chu trên mặt ngại không qua đi, nói không chừng mấy ngày nay muốn đánh thời gian hiểu rõ quan sát một chút cái kia Triệu gia. Nếu như có cơ hội, cho cái kia Triệu gia một bài học, để bọn họ không còn dám mơ ước Lâm gia cùng Lâm Ngọc cũng không thường không thể. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không gây phiền toái cho mình, cũng sẽ không làm lỡ đến chuyện của chính mình, bằng không Lâm Chu sẽ không dễ dàng ra tay. Đệ đệ theo tỷ tỷ đến, chúng ta đến mài nước thất đem cái kia băng thạch cắt đứt ra, tỷ tỷ cũng tốt mau chóng sắp xếp giúp đệ đệ thay mới vật liệu sự tình. Lâm Ngọc thấy Lâm Chu một lòng chỉ muốn chuyện làm ăn kia sự tình, cũng sẽ không lại quá nhiều dài dòng chuyện khác, để tránh khỏi trêu đến hắn phiền lòng làm mất đi chuyện làm ăn trái lại không đẹp. Chương 239, tiệc tối. Dễ bàn. Lâm Chu theo Lâm Ngọc ra cửa, 7 loan 8 cuốn đến Lâm phủ hậu viện, đến gần Lâm phủ hậu viện rất xa cũng có thể cảm nhận được bên trong truyền đến sức nóng. Đương nhiên, tầm nhìn đi tới chỗ, cũng có thể nhìn thấy một tòa to lớn lô đỉnh, hiển nhiên nơi này chính là Lâm gia luyện khí vị trí. Hai người một đường qua khứ, vài tên trưởng lão nhưng là trước sau theo đôi lại đây, ánh mắt của những người này đều có chút lấp lóe, bất quá Lâm Chu căn bản không đem bọn họ để ở trong lòng. Nha Nha hiện tại ngay khi trên người Lâm Chu, mà cái kia đứng ở Mạnh Xuyên thành ở ngoài Kim Điêu là cùng Nha Nha thần hồn tương liên, bất cứ lúc nào cũng có thể bay vào thành đến. Này vài tên Lâm gia tu vi đạt đến cấp 10 trưởng lão, coi như liên thủ cũng chưa chắc là Lâm Chu đối thủ, vạn nhất Lâm Chu chịu thiệt, chỉ Nha Nha đi ra khoát tay thì có thể làm cho bọn họ hóa thành một mịn. Bởi vì những trưởng lão này mỗi người một ý, Lâm Ngọc không thể không mấy lần dùng ánh mắt ngăn cản bọn họ, từ những trưởng lão này trên mặt không phản đối biểu hiện trên, Lâm Chu cảm giác Lâm Ngọc tại đây trong Lâm phủ cũng không đủ uy tín, hay là những trưởng lão này chỉ là khiếp sợ Lâm Ngọc phụ thân thực lực của ngưng dịch cảnh, vì lẽ đó tạm thời không có công khai cái lời nàng mà thôi, một khi xác nhận Lâm Ngọc phụ thân Lâm Khải Hiền đã vẫn lạc ở bên ngoài, hoặc là lại trường một ít thời gian không trở về, những trưởng lão này sớm muộn sẽ đem Lâm Ngọc từ vị trí gia chủ trên chạy xuống. Bất quá này cũng không phải Lâm Chu muốn bận tâm sự tình. Ở mài nước trong phòng, Lâm Ngọc để Lâm Chu lấy ra khối này băng thạch, sau đó khởi động mài nước, để mấy vị trưởng lão cùng nàng đồng thời hợp lực đưa vào huyền khí đến mài nước bên trong bắt đầu cắt chém cái kia băng thạch. Nếu như phụ thân ở đây, liền không cần phiền phái như vậy. Lâm Ngọc có chút áy náy địa cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Dùng này mài nước, chính là muốn cắt ra này băng thạch sao? Lâm Chu hướng về Lâm Ngọc xác nhận một thoáng. Ừm. Lâm Ngọc gật gật đầu. Cái này không cần phiền toái như vậy. Nha Nha, đi ra đi, giúp ta đem này băng thạch cho cắt. Lâm Chu nhưng là hô lên Nha Nha. Mài nước trong phòng đột nhiên có thêm cái 10 tuổi cô gái nhỏ, để Lâm Ngọc cùng một đám Lâm gia trưởng lão đều có chút bất ngờ, bất quá rất nhanh bọn họ liền không chỉ là bất ngờ, mà là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, này 10 tuổi cô bé đưa tay, trong tay liền bỗng dưng có thêm một cái màu vàng lưỡi dao, sau đó nàng quát tay, cái này màu vàng lưỡi dao chém vào cái kia băng thạch trên. Nhất thời đem cứng rắn cực kỳ băng thạch cho chặt bỏ một khối đến. Lập tức cô bé ở Lâm Chu dặn dò dưới, đem chặt bỏ khối này băng thạch tượng cắt đậu hủ bình thường lại phân cách thành mười mấy khối. Vừa nãy những kia đối với Lâm Chu ý hoài gây rối vài tên trưởng lão, lúc này đều là một mặt trắng bệnh, vui mừng Lâm Ngọc đúng lúc ngăn cản bọn họ, không có manh động đối với thiếu niên này làm cái gì. Nếu không, cô bé này khoát tay, cái kia màu vàng lưới dao hướng về bọn họ vung chém qua đến. Bọn họ tuy thân là cấp 10 cường giả, cũng khẳng định lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Cô bé này tụ dịch thành cương một màn, chỉ có ngưng dịch cảnh võ giả mới có thể làm đến a. Vấn đề là nàng mới 10 tuổi dáng vẻ trường. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Chu lúc này gọi ra nha nha, mục đích đúng là làm kinh sợ Lâm gia này mấy vị trưởng lão, hắn không muốn, không ngờ, những trưởng lão này đối với hắn lén lút động cái gì tay chân, để hắn thật nhiều phiền phức. Lúc trước cùng Lâm Ngọc câu thông đến tính không sai, chí ít nhận cùng tộc tình nghĩa, nếu như đến lúc đó bất đắc dĩ giết những trưởng lão này, trên mặt Lâm Ngọc cũng sẽ rất lung túng. Lấy mạnh mẽ vũ lực làm kinh sợ bọn họ, để bọn họ đã không còn dị tâm, thuận lợi đạt thành chính mình thay mới tài liệu luyện khí mục đích liền được rồi, không cần thiết thật nhiều giết chóc cùng phiền phức. Dù sao cũng là cùng họ cùng tộc người, Lâm Chu lại đây không phải vì tình tướng làm mất mặt, chỉ là ở thay mới vật liệu đồng thời, chỗ béo bở không cho người ngoài, chăm sóc một chút Lâm gia chuyện làm ăn mà thôi. Nha nha cắt chém băng thạch sau khi, cũng không nói nhiều lại biến trở về lông soi dấu ở trên người Lâm Chu. Nhưng vừa nãy một đám đối với Lâm Chu ý đồ bất chính Lâm gia các trưởng lão, lúc này lại là tất cả đều đối với Lâm Chu thay đổi một mặt vẻ cung kính, trong đầu giết người đoạt bảo ý nghĩ tất cả đều trong nháy mắt này thu lại lên. Chủ thiết đều rất rõ ràng, thiếu niên này lại đây, căn bản không có cái gì muốn cầu cạnh bọn họ, chỉ là vì chăm sóc cùng tộc Lâm gia chuyện làm ăn mà thôi, bọn họ còn dám to gan tiến lên giết người đoạt bảo, đó là tìm chết hành vi a. Thậm chí rất khả năng bị diệt tộc. Dũng Hà trấn Lâm gia, sâu không lường được. Ở đây không có một người nhìn Nha Nha xuất hiện, lại nhìn Nha Nha biến mất, nhưng là không có một người dám hướng về Lâm Chu hỏi dò thân phận của Nha Nha. Mấy vị trưởng lão thấy không giúp được gì, hướng về Lâm Ngọc báo cáo qua tiệc tối sắp xếp sau khi, tất cả đều từng cái hướng về Lâm Chu rất cung kính mà thi lễ một cái lui ra mài nước thất. Nay mười mấy khối gộp lại khoảng chừng 25 kg, trước tiên cầm thay mới đi, thay mới xong xuôi sau khi, ta lại thiết 25 kg cùng ngươi. Lâm Chu đem mười mấy khối trọng lượng khoảng chừng 25 kg khoảng chừng băng thạch cất vào một cái càn khôn đại, đưa tới trong tay Lâm Ngọc. Việc này nhất định giúp đệ đệ mau chóng làm thỏa đáng. Lâm Ngọc đưa tay tiếp nhận càn khôn đại, hướng về Lâm Chu bảo đảm một thoáng. Trên mặt đối với vẻ mặt Lâm Chu cũng nhiều hơn mấy phần vẻ cung kính, nhưng cũng không che giấu nổi có chút sầu khổ. Nha Nha xuất hiện, làm cho nàng xác nhận Lâm Chu quả thật có nhất định năng lực giúp nàng giải quyết trước mắt phiền phức, nhưng vẫn không muốn nhúng tay chuyện của nàng. Này nhóm đầu tiên thay mới nếu như có thể để ta thỏa mãn, ta còn có một chút những khác chuyện làm ăn giao cho các ngươi làm. Lâm Chu cùng Lâm Ngọc bù nói rồi một thoáng. Hắn hiện tại đem đồ long giao phay thăng nhập thập phẩm chỉ kém vật liệu, còn lại băng thạch hẳn là đầy đủ hối đoái những tài liệu kia, nếu như Lâm Ngọc thành ý đầy đủ, chuyện này cũng đều có thể lấy giao cho nàng đi đồng thời làm. Cảm tạ đệ đệ đối với tỷ tỷ chăm sóc, phần ân tình này tỷ tỷ ghi nhớ. Lâm Ngọc đương nhiên hay là muốn đối với Lâm Chu ngỏ ý cảm ơn, dù sao làm ăn này Lâm Chu có thể giao cùng những gia tộc khác làm, không nhất định phải tìm Mạnh Xuyên thành Lâm gia. Được rồi, chính là cái giao dịch mà thôi, ngươi không cần khách khí như thế. Lâm Chu khoát tay áo một cái cũng không muốn cùng Lâm Ngọc quá mức gần như. Đệ đệ, đón gió tẩy trần tiệc tối gần như dọn xong, cùng tỷ tỷ đồng thời nhập tịch đi. Một lát sau khi, Lâm Ngọc hướng về Lâm Chu nói ra. Được rồi. Lâm Chu gật gật đầu, cùng Lâm Ngọc đồng thời hướng về Hồng Ngọc các phương hướng đi tới. Bởi vì Nha Nha biểu diễn ra thực lực, tiệc tối thời điểm, Lâm gia một đám trưởng lao ở trước mặt Lâm Chu không còn lấp loé ánh mắt, từng cái nơm nớp lo sợ trên mặt tất cả đều là vẻ cung kính, đồng thời tất cả đều chủ động lại đây thay phiên hướng về Lâm Chu chúc rượu. Tiểu hàm thời gian, đương nhiên sẽ có người hỏi Dũng Hà trấn Lâm gia loại hình đề tài, Lâm Chu tình cờ trả lời trên vài câu, đại đa số tình huống dưới giữ kín như bưng, điều này cũng làm cho Lâm phủ trên dưới đối với Lâm Chu càng thêm kính nể. Lâm gia có 16 tuổi liền đạt đến cấp 10 cường giả, nay ở Mạnh Xuyên thành cũng đã rất hiếm thấy, mặt khác, còn có 10 tuổi ngưng dịch cảnh cường giả. Chuyện này quả là nói mơ giữa ban ngày giống như tồn tại. Không cần phải nói, Dũng Hà trấn Lâm gia, khẳng định này mấy ngàn năm qua có kỳ ngộ gì, so với bọn họ Mạnh Xuyên thành Lâm gia phát triển được càng tốt hơn, thực lực cũng cường đại hơn, là đáng giá Mạnh Xuyên thành Lâm gia chủ động leo lên đối tượng. Lâm Ngọc ở tiệc tối trên thời điểm, rõ ràng có chuyện trong lòng biểu hiện có vẻ lo lắng, bình thường không quá uống rượu nàng, đêm nay nhưng là ở cho Lâm Chu chúc rượu đồng thời, chính mình cũng uống rơi xuống không ít. Cuối cùng khách mời Lâm Chu không có ngã xuống, thân là chủ nhân nàng nhưng là trước tiên say ngất ngây. Bị nha hoàn phù đi tới nàng khuê phòng rất sớm liền ăn giấc đi. Lâm Chu cũng không có ở yến hội trải qua nhiều dừng lại, Lâm Ngọc sau khi rời đi không lâu hắn cũng là rời đi yến hội, đi tới Lâm Ngọc trước đó an bài cho hắn tốt hơn phòng khách nghỉ ngơi đi. Trong phòng không có người ngoài sau khi, Nha Nha cũng khôi phục hình người, đồng thời theo Lâm Chu chỉ thị, phát tán mở thần thức hướng về Lâm phủ đối diện Triệu phủ cảm ứng quá khứ. Lâm Chu ban ngày thời điểm lần nữa từ chối trợ giúp Lâm Ngọc, cũng không phải là tâm địa sắt đá kể cả tính cùng tộc tình nghĩa đều không để ý là bởi vì hắn căn bản không biết Mạnh Xuyên thành Triệu gia thực lực. Cũng sẽ không muốn cho chính mình thật nhiều phiền phức, mặt khác, nếu như đồng ý không làm nổi, cũng sẽ thật mất mặt. Nhưng Lâm Ngọc nếu đề cập việc này, hắn cũng sẽ thuận tiện tìm hiểu một chút, nếu như không cần hoa quá đại lực khí là có thể giải quyết sự tình, hắn cũng không phải là như vậy người vô tình nói không giúp liền kiên quyết không băng. Nếu như có thể lén lút giải quyết, hắn thậm chí đều sẽ không ở trước mặt Lâm Ngọc nhắc lên. Một phen tra xét sau khi, bên kia Triệu phủ bên trong quả nhiên có 3 vị ngưng dịch cảnh cường giả mạnh mẽ thần hồn khí tức tồn tại, trấn áp lại toàn bộ Triệu phủ, thậm chí để thần thức của Nha Nha cũng không thể dễ dàng dò hỏi đi vào. Nay Triệu gia, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, Lâm Chu chính mình vẫn không có tiến vào ngưng dịch cảnh tình huống dưới, không cần thiết vẫn là đừng dễ dàng trêu chọc tốt. Giúp người không xong, phản đem tính mạng mình ném vào, cái kia không gọi hiểm nghĩa, được kêu là ngu xuẩn. Triệu gia có một vị ngưng dịch cảnh cường giả tiến vào Lâm phủ. Nha Nha chính đang thu hồi thần thức thời điểm, nhưng là cảm ứng được cái gì, liền cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. "Hả? Phương hướng nào?" Lâm Chu hướng về Nha Nha hỏi một tiếng. Nhưng vào lúc này, Lâm Chu vô ý thức phó hồn nhưng là thoát thể mà ra, hướng về vị kia Triệu gia ngưng dịch cảnh cường giả tới được phương hướng nhanh bay qua, không lâu lắm liền đem nó cảm ứng được tất cả chuyển quay lại đến Lâm Chu nơi này đến. Tới được là một vị dung mạo rất xoái công tử văn nhã, chính đang Lâm gia một vị trưởng lao dưới sự hướng dẫn tiến vào Lâm phủ. Nhưng hắn cũng không phải từ cửa lớn vào, là từ một cái cửa hướng vào, dọc theo đường đi có ý định tách ra Lâm gia hộ viện gian ô, trực tiếp hướng về Lâm Chu vị trí Hồng Ngọc các phương hướng đi tới. Lâm Ngọc liền ở tại Hồng Ngọc các bên trong, nàng cho Lâm Chu sắp xếp phòng khách cũng là Hồng Ngọc các bên trong phòng khách, hai người nghỉ ngơi chỗ cách nhau cũng không xa, chỉ có mấy chục mét dáng vẻ. Người này đại khái chính là cái kia Triệu gia Triệu Tây quan công tử đi. Lâm Ngọc đã say rượu ngủ rơi xuống, Hồng Ngọc các kiến hội cũng đã tản đi, hắn này đi tới Hồng Ngọc các là vì chuyện gì? Lâm Chu nhíu mày, tiếp tục ở thần hồn bên trong cảm ứng Triệu Tây quan nhất cử nhất động. Tuy rằng không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng Lâm Chu cảm giác Triệu Tây quan này ý đồ đến không quen, tựa hồ là muốn sấn Lâm Ngọc say rượu thời gian được một ít chuyện xấu xa, nếu là như thế, Lâm Chu liền không thể không ra tay can thiệp. Còn một người khác nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hắn họ Triệu. Đây cơ hồ không thể trở thành một cái Lâm Chu ra tay can thiệp việc này nguyên nhân, nhưng Lâm Chu xác thực hận thấu Diêm Thạch trấn Triệu gia, vì lẽ đó một lai do địa cũng là liên quan hận lên Mạnh Xuyên thành Triệu gia. Chương 240, không hiểu ra sao. Nếu như cuối cùng Lâm Chu không nhịn được đối với Triệu Tây quan này ra tay, 80% nguyên nhân cũng là bởi vì Triệu Tây quan này họ Triệu. Hơn nữa Triệu Tây quan này một thân một mình đi tới Lâm phủ, bên người cũng không có Triệu gia cái khác ngưng dịch cảnh cường giả đi theo. Lâm Chu đúng là có cơ hội sấn hắn lạc đàn thời điểm diệt hắn, mặt sau lại đối phó Triệu gia cái khác hai vị ngưng dịch cảnh võ giả cũng là dễ dàng hơn nhiều. Thừa dịp bóng đêm, Kim Điêu cũng đã ở thần hồn của Nha Nha Triệu hoán bên dưới, từ trời cao tiến vào Mạnh Xuyên hành, ẩn thân ở Lâm phủ hậu viện trong rừng rậm, bất cứ lúc nào chờ đợi Nha Nha điều khiển. Trong khuê phòng Lâm Ngọc lúc này vẫn chưa toàn túy, thân thể nghiêng người dựa vào ở giường một bên, đại khái là vừa rồi uống qua một chút giải tiểu đồ vật, vì lẽ đó người rất tỉnh táo, lúc này bởi vì tưởng niệm phụ thân mà hai mắt rưng rưng, chính một mình suy nghĩ cái gì. Lâm gia vị trưởng lão kia đem Triệu Tây quan dẫn vào đến Hồng Ngọc các sau khi liền thối lui, vị kia Triệu Tây quan Triệu công tử quả nhiên rất hèn mọn, quan sát được Lâm Ngọc vẫn chưa ngủ sau khi, nhưng là từ trên người lấy ra một nhánh ống trúc, hướng về Lâm Ngọc trong khuê phòng thổi vào một chút tiến vụ. Lâm Chu không khỏi rất là phẫn nộ, Triệu Tây quan này, một tên ngưng dịch cảnh cường giả, lại làm loại này trộm gà bắt chó hành vi, là muốn mê hôn mê Lâm Ngọc sau đó đối với nàng được cầu thả việc. Thấy rõ ra Triệu Tây quan này chỉ ngưng dịch cảnh một tầng thực lực sau khi, Lâm Chu cũng không do dự nữa, cùng Nha Nha nói rồi một thoáng, làm cho nàng đi giết Triệu Tây quan này. Lấy Nha Nha mạnh mẽ sức phòng ngự, Lâm Chu biết nàng đang đối mặt ngưng dịch cảnh một tầng cường giả thì chí ít sẽ không lỗ, làm cho nàng nhiều hơn chút chiến đấu cơ hội tăng lên thực lực của nàng. Lâm Chu cũng có thể nhờ vào đó đối với Nha Nha thực lực chân thật càng tốt hơn địa làm ra ước định. Nha Nha vốn là rất yêu thích đánh nhau, Triệu Tây quan này tiến vào Hồng Ngọc Các sau khi, nàng đã sớm không kiềm chế nổi, nghe Lâm Chu này nói chuyện, trực tiếp liền vọt tới. Hơn nữa vọt một cái quá khứ liền thả ra đại chiêu, mấy chục trôi hình thù kỳ quái màu vàng binh khí hướng về cái kia Triệu Tây quan bắn nhanh mà đi. Triệu Tây quan coi trọng Lâm Ngọc, vốn là đã sớm có thể lấy hắn ngưng dịch cảnh thực lực đối với Lâm Ngọc Bá Vương ngạnh trên cung, nhưng vừa đến bận tâm danh tiếng, thứ hai, lần trước hắn muốn đối với Lâm Ngọc Bá Vương ngạnh trên cung thời điểm, nhưng là tao ngộ Lâm Ngọc lấy tự bạo hồn phách tương áp chế, trong lòng Triệu Tây quan không đành lòng Lâm Ngọc như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn để hắn chỉ có thể chơi thi thể. Vì lẽ đó lựa chọn dừng tay. Lần này Triệu Tây quan nhưng là từ một vị bạn tốt nơi đó làm ra mê hương, muốn cùng Lâm Ngọc trước tiên gạo nấu thành cơm sau khi, lại chậm rãi bồi dưỡng nàng đối với tình cảm của hắn. Lúc này mới vừa rồi hướng về Lâm Ngọc trong khuê phòng thổi vào mê dược, đang chuẩn bị đi vào vui vẻ một phen thời điểm, đột nhiên phía sau bị tập kích. Vội vã lấy ra phòng ngự màn ánh sáng đỡ Nha Nha này cực kỳ cường hãn một đòn. Trần Tây quan phản kích sau khi, phát hiện đối phương so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ, công kích cực kỳ sắc bén, phòng ngự cũng vô cùng kiên cố, hắn căn bản không phải là đối thủ, hơn nữa đi ra làm chuyện xấu xa vốn là chuẩn dạng. Liền xoay người liền nhảy lên đỉnh, mấy cái nhanh tung muốn chạy trốn trở lại Triệu phủ bên trong đi. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới nhảy lên đỉnh không chạy ra bao xa, thân thể của hắn liền tao ngộ mấy chục viên quả cầu lửa khóa chặt công kích, sau đó một con kim điêu che ngập bầu trời về phía hắn tấn công lại đây, mở rộng ra dược triển hầu như niêm phong lại hắn hết thể có thể bỏ chạy Triệu ra phương hướng. Mặt sau Nha Nha nhưng là đã thả người đổi lại đây, bên người vô số màu vàng binh khí không cần tiền bình thường hướng về hắn cuồng đập tới, tập cho hắn thân thể phòng ngự cương mạc rất nhanh sẽ lảo đảo lảo đảo. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quay đầu lại hướng về một hướng khác chạy thủ mạng, tốc độ thật nhanh trong nháy mắt liền từ Lâm phủ biến mất rồi hình bóng. Kim điêu lập tức đuổi theo, mà Nha Nha thì lại đột nhiên hóa thân thành một con chiều cao hơn 10 mét, mọc ra 6 cái đầu to lớn màu vàng yêu lang, giật ra 4 vó cũng cùng đuổi tới. Nha Nha là ăn Lâm Chu cho trào phúng hệ thống hóa hình đan, mới có thể hóa hình trở thành nhân loại cô gái nhỏ hình tượng. Nàng bản thân là một con yêu lang, thời điểm chiến đấu nói không chừng một suất ruột liền hóa trở về yêu lang nguyên hình. Loại này ngưng dịch cảnh cường giả cùng hóa hình kỳ giữa yêu thú với nhau chiến đấu, Lâm Chu hoàn toàn không xen tay vào được. Hơn nữa Triệu Tây Quan này một trốn tốc độ cực nhanh, Nha Nha cùng Kim Điêu đuổi tới tốc độ càng nhanh, hơn một người lượng yêu cấp tốc liền từ thần hồn của Lâm Chu phạm vi cảm ứng bên trong biến mất rồi. Chiến đấu không giúp được gì tình huống dưới, Lâm Chu cũng chỉ có thể đi tới Lâm Ngọc trong phòng, muốn nhìn một chút cái kia Triệu Tây Quan đối với nàng trong phòng thổi vào chính là cái gì độc yên, liệu sẽ có đối với thân thể của nàng tạo thành tổn hại. Đúng lúc ra tay đem nàng cứu ra, cũng coi như tận cùng hắn cùng nàng cùng họ cùng tộc tình nghĩa. Tuy rằng vừa nãy Triệu Tây Quan cùng Nha Nha, Kim Điêu trong lúc đó chiến đấu vô cùng nóng nảy, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, công kích cũng chỉ là tất cả đều tập trung ở song phương bên ngoài cơ thể phòng ngự màn ánh sáng trên, vẫn chưa tạo thành quá to lớn thanh thế, cũng không thức tỉnh Lâm phủ hạ nhân, chỉ là có mấy cái gia nô đi ra nhìn một vòng, nhưng cái gì cũng không thấy sau khi liền lại đi rồi trở lại. Lâm Chu cùng Lâm Ngọc gian phòng cách nhau rất gần, vì lẽ đó vài bước con đường liền đến Lâm Ngọc trong phòng, gõ cửa không ai ứng, thấy cửa phòng khép hở, Lâm Chu liền đẩy cửa ra hướng bên trong nhìn một chút. Trong phòng còn có chút vừa nãy Triệu Tây Quan thổi vào khói mê, Lâm Ngọc quần áo chỉnh tề địa nghiêng người dựa vào ở trên giường, con mắt đúng là mở to rất tỉnh táo dáng vẻ, đúng dịp thấy mở cửa Lâm Chu. "Lâm Ngọc ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa nãy có người ở bên ngoài hướng về ngươi trong phòng thổi độc yên." Lâm Chu nín hơi xua tan Lâm Ngọc trong phòng yên vụ sau khi, lúc này mới đi vào Lâm Ngọc gian phòng, hướng về nàng hỏi một tiếng. "Thủy, thủy." Lâm Ngọc tựa hồ vẫn là trúng độc, biểu hiện có chút không đúng lắm, con mắt nhìn trên bàn ấm trà cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Lâm Chu đi tới dùng trà ấm ngã chút thủy ở trong chén trà, cầm tới đưa tới trước người của Lâm Ngọc. Lâm Ngọc không biết là không phải là không thể nhúc đích, chỉ là nết miệng nhưng không có đưa tay đón cái kia chén trà, hơn nữa nhìn hướng về ánh mắt của Lâm Chu càng ngày càng không đúng, không biết là không phải là bởi vì say rượu nguyên nhân, nàng lúc này mặt đỏ đến lợi hại. Không đến đã, Lâm Chu chỉ được ngồi ở bên giường, đem chén trà đưa tới Lâm Ngọc bên mép. Lâm Ngọc uống hai hớp trà sau khi, nhưng là đột nhiên đưa tay vây quanh ở Lâm Chu đột nhiên không kịp chuẩn bị sợ hết hồn, nhưng muốn tránh thoát mở thời điểm, lại phát hiện Lâm Ngọc tượng tám chảo bạch tuộc như thế, tay chân chặt chẽ ôm quần lấy hắn. "Này, ngươi tỉnh lại đi." Lâm Chu tựa hồ cảm giác được cái gì địa phương có chút không đúng lắm, liền hướng về Lâm Ngọc hô một tiếng. Kết quả Lâm Ngọc một đôi nhu môi, trực tiếp che ở Lâm Chu ngoài miệng, đem Lâm Chu mặt sau lời muốn nói tất cả đều nắp trở lại, hai tay của nàng cũng chết tử địa ôm lấy Lâm Chu cái cổ. Lâm Chu muốn tránh thoát, trừ phi mạnh mẽ đẩy ra hai cánh tay của nàng, bằng không căn bản không có khả năng. Như vậy có thể sẽ làm thương nàng. Mặt khác, Lâm Chu bị nàng như thế ôm cứng hôn, thân thể cũng có chút mềm nhũn. 18, 19 tuổi nữ nhân thân thể, đối với nam nhân có không cách nào chống cự lực sát thương, huống chi mặt của Lâm Ngọc Trứng Nhi cũng dài đến vô cùng đẹp đẽ. Còn có, trong phòng này lưu lại những kia yên vụ, tựa hồ sẽ cho người không tên điệu tim đập nhanh hơn. Lâm Chu là một cái tự chủ rất mạnh người, nhưng mặt sau phát sinh tất cả, hắn nhưng là không có thể khắc chế. Hắn cũng không biết lúc nào là chuyện gì xảy ra. Hắn cùng y phục của Lâm Ngọc đều từ trên người chạy đi trên đất. Vì lẽ đó, cũng càng thêm không cách nào khắc chế. Điên cuồng, dây dưa, phát tiết. Một đời trước thật nhiều năm tích lũy, đời này 16 năm tích lũy, không hiểu ra sao địa ở tối nay tất cả đều điên cuồng phụt lên phóng thích ra ngoài. Một vòng lại một vòng, chuyện như vậy một khi bắt đầu, liền hoàn toàn ngừng lại không tới. Trung gian có nha hoàn bị giật mình tỉnh lại kiểm tra tình huống, kết quả bị thối lắm trùng rất không tiết tháo địa cho đẩy ngã ở ngoài cửa. Hơn một canh giờ sau khi, Lâm Chu yên lặng đứng dậy, mặc quần áo sau khi, liếc mắt nhìn trên giường cái kia một vệt đỏ sớm, sau đó giúp Trần Như Nộng đã ngủ say quá khứ Lâm Ngọc đắp kín đệm chăn, đóng kỹ Lâm Ngọc gian phòng sau khi, trở lại chính mình trong khách phòng. Vừa về tới chính mình phòng khách, Lâm Chu liền tỉnh táo lại, cái kia Triệu Tây Quan ở Lâm Ngọc trong phòng thổi nhập độc yên, chẳng lẽ là mê tình yên? Vì lẽ đó Lâm Ngọc mới đối với hắn làm ra cái kia điên cuồng việc, mà hắn cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đến cùng là cái kia mê tình yên tác dụng, vẫn là Lâm Ngọc hôn cùng nàng kiểu nhuyễn thân thể để hắn không thể chống lại ở. Lâm Chu rất ảo não địa cảm thấy, tất cả những thứ này nhất định là mê tình yên tác dụng, không phải vậy lấy định lực của hắn, hẳn là không đến nỗi cùng Lâm Ngọc xảy ra chuyện như vậy. Vấn đề là, hắn tiến vào Lâm Ngọc gian phòng trước đó, không phải đã đem bên trong yên vụ cho loại bỏ sao? Khả năng không loại bỏ sạch sẽ đi. Hẳn là không loại bỏ sạch sẽ đi. Ạch ạch. Nha Nha ở bên ngoài cùng với cái kia Triệu Tây Quan liều mạng tranh đấu, hắn nhưng chạy đi Lâm Ngọc trong phòng làm ra chuyện như vậy, chuyện này thực sự quá không nên rồi. Nay không phải lỗi của hắn, hắn quá khứ chỉ muốn nhìn một chút Lâm Ngọc có không có nguy hiểm gì, đồng thời lòng tốt cho nàng cho ăn trà, nàng lại đột nhiên nhào tới mãnh liệt hắn, còn lôi kéo áo của hắn, cuối cùng dẫn đến cái kia hơn một canh giờ điên cuồng. Vừa bắt đầu hắn còn không định địa khước từ tới, nhưng sợ tổn thương nàng, vì lẽ đó khước từ đến không phải rất kiên quyết, mới để sự tình cuối cùng trở nên một phát mà không thể thu thập. Cho rồi, sự tình đã phát sinh, nhiều hơn nữa muốn cũng không cái gì có ích. Phiên muộn bên dưới, Lâm Chu lại chơi nổi lên thiên thạch thuật, đem mục tiêu định hướng Lâm phủ đối diện Triệu phủ. Ngược lại người Triệu gia đều đáng chết, này thiên thạch chỉ cần đập vào Triệu phủ, mặc kệ tạp đến chỗ nào đều được, nếu như có thể vừa vặn đập chết một tên ngưng dịch cảnh cường giả, vậy thì kiếm bộn rồi. Tạp đi. Phát động thiên thạch thuật thời điểm, Lâm Chu rõ ràng không quá chuyên tâm, luôn hồi tưởng lại vừa nãy sùng sục một màn. Chuyện đó, quả thật rất đẹp diệu a. Từ một đời trước cùng tranh tách ra, hắn vẫn cấm đoán tình cảm của chính mình cùng thân thể, lại không hưởng thụ qua loại này vui vẻ, ngày hôm nay không hiểu ra sao địa cùng Lâm Ngọc đã đến mấy phát. Thực sự là không hiểu ra sao, làm sao cũng không phải là nàng đi.
Không cứu.
Đừng nghĩ nữa. Hai canh giờ sau khi, thiên thạch hạ xuống. 1/4 triệu phủ bị hủy, triệu phủ bên trong khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có tiếng quỷ khóc sói tru, nhưng đáng tiếc, không có có thể đập chết triệu gia ngưng dịch cảnh cường giả. Không có ai biết tất cả những thứ này là Lâm Chu làm ra, triệu gia chỉ có thể cho là mình vận may quá bối, ngay cả trên bầu trời hạ xuống tảng đá, đều sẽ tạp đến triệu phủ bên trong đến. Bất quá, này vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu mà thôi, Lâm Chu ở Mạnh Xuyên thành chí ít còn muốn ở lại 7-8-10 ngày. Chương 241, bữa sáng. Khi, làm, thiên thạch thuật lúc kết thúc, Nha Nha đã trở về, hoàn hảo không chút tổn hại. Người xấu kia đã bị Nha Nha giết ăn. Nha Nha thật cao hứng về phía Lâm Chu yêu công, nàng ở hơn một canh giờ trước đó sẽ trở lại, chỉ là Lâm Chu lúc đó đang đứng ở thiên thạch thuật bên trong không cách nào biết được. Nha Nha thật là lợi hại. Lâm Chu rất chột dạ khen một thoáng Nha Nha, trong lòng vẫn cứ khá là mê hoặc chính mình lúc trước ở Lâm Ngọc trong phòng thời điểm, đến cùng là làm sao bị ma quỷ ám ảnh, cùng Lâm Ngọc phát sinh chuyện như vậy. Quá tùy ý đi. Đời này lần thứ nhất đây. Cùng Tô gia tỷ muội không có, cùng Nha Nha cũng không có, không hiểu ra sao cùng Lâm Ngọc này cả lên. Ai? Thật nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lâm Ngọc đã trúng mê độc, hẳn là không nhớ rõ là chuyện gì xảy ra đi. Ngày mai gặp đến nàng thời điểm, liền làm bộ cái gì cũng không biết được rồi. Như vậy không hay lắm chứ. Tựa hồ quá không nam nhân. Nam nhân liền hẳn là phụ trách. Cho rồi, đến lúc đó xem tình huống lại nói, nếu như nàng cảm thấy khó chịu, lại không được nhiều bồi thường nàng một ít băng thạch được rồi. Điểm tâm thời điểm, Lâm Ngọc Nha Hoàn đi tới phòng khách, xác nhận Lâm Chu đã tỉnh sau khi, để Lâm Chu đến Hồng Ngọc các phòng ăn nhỏ đi dùng cơm. Nói là Hồng Ngọc các phòng ăn nhỏ, kỳ thực chính là Lâm Ngọc khuê phòng bên cạnh gian phòng nhỏ, Lâm Ngọc bình thường dùng cơm gian phòng kia. Lâm Chu có tật giật mình, muốn vái thác đi lại cảm thấy là ở bị thai trọng trông, đơn giản giả ra một mặt hờ hững biểu hiện theo nha hoàn lại đây. Đệ đệ tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Bình lùi vài tên nha hoàn sau khi, sắc mặt Lâm Ngọc có chút tiểu tụy, biểu hiện có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Chu. Tối hôm qua tất cả nàng xác thực cái gì cũng không nhớ rõ. Ở khói mê tiến vào gian phòng sau khi, nàng cũng đã mơ hồ, coi chính mình chỉ là làm một hồi quái mộng. Ở cái kia trong mộng, nàng cùng Lâm Chu làm một ít rất kỳ quái, rất quanh co khúc khuỷu, rất thoải mái, làm cho nàng cả đời đều khó mà quên được sự tỉnh. Thậm chí ở tỉnh lại thời điểm, nàng vẫn cứ cho rằng đó là một giấc mộng, hơn nữa không nhịn được còn ở trên giường dư vị một phen, kết quả sau khi đứng dậy không cẩn thận nhìn thấy trên giường là hồng. Cảm thụ thân thể nơi nào đó thung thống, cùng trong cơ thể vẫn cứ lưu lại một số cảm giác, hơn nữa trên giường là hồng, Lâm Ngọc biết rất rõ. Nàng nhất định là bị người cho cái kia cái gì. Hơn nữa lấy rất lâu mới sẽ như vậy thung thống. Vấn đề là, ai làm? Nàng vì sao lại vẫn mơ tới là cùng Lâm Chu làm? Nàng cùng hắn cũng không quen a, chỉ là gặp mặt một lần. Tại sao lại mơ tới hắn? Biết tất cả những thứ này cũng không phải là một cảnh, mà là chân thực sau khi, Lâm Ngọc không khỏi rất là kinh hãi. Nói bóng gió hỏi qua nha hoàn nói tối hôm qua Lâm phủ bầu trời dường như đã xảy ra tranh đấu, nhưng rất nhanh sẽ biến mất rồi. Sau đó Lâm Ngọc trong phòng cũng có chút kỳ quái động tĩnh, thế nhưng khi các nàng tới gần lại đây muốn kiểm tra thời điểm, nhưng là không tên địa té xỉu ở trước cửa phòng. Cảm tạ chiêu đãi. Phòng khách rất thoải mái, ta ngủ rất ngon. Lâm Chu trở về Lâm Ngọc một câu sau khi, nhưng là không nhìn Lâm Ngọc vẫn tập trung ở trên mặt hắn ánh mắt, một mặt thản nhiên vẻ ăn lên trước mặt bữa sáng đến. Tối hôm qua, Hồng Ngọc các bên trong giường như phát sinh một ít chuyện, đệ đệ ngủ say cái gì cũng không biết sao. Lâm Ngọc đứng dậy ai ngồi ở bên người của Lâm Chu, lại hướng về hắn hỏi một tiếng. Nhìn mặt của hắn, cái miệng của hắn môi, đánh giá thân thể của hắn, cùng với khiếu nghe trên người hắn khí tức, Lâm Ngọc đều có loại dường như mộng cảnh cảm giác vô cùng quen thuộc. Lâm Chu tiếp tục ăn đồ vật, đối với nằm bên người hắn Lâm Ngọc làm như không thấy, cũng không trả lời nàng câu hỏi. Chuyện này rất xoắn xuýt, theo đạo lý nói hắn hẳn là muốn đối với nàng phụ trách, nhưng hắn cũng không nghĩ đối với Lâm Ngọc phụ trách. Hơn nữa hắn tuy rằng cùng Lâm Ngọc cách mấy chục đời, theo đời trước lý luận đã không coi là họ hàng gần, có thể cái kia cái gì cái gì cái gì. Nhưng Lâm Ngọc này xác thực cùng hắn đồng tông đồng tộc, chuyện như vậy nếu như tại đây một đời truyền ra, tựa hồ sẽ nghe không hay lắm. Để phụ thân và gia gia biết rồi, dường như sẽ rất mất mặt. Trên đời này có nhiều nữ nhân như vậy ngươi không làm, làm nữ nhân của Lâm gia là có ý gì? Nghĩ như vậy, vẫn đúng là khiến người ta phiền muộn. Phải ngươi hay không? Lâm Ngọc lại hướng về Lâm Chu đến gần rồi một ít, nắm lấy tay của hắn, nhấn ở đôi đũa trong tay của hắn hai mắt nhìn chòng chọc hắn hướng về hắn chất vấn một tiếng. Lấy trực giác của nữ nhân, Lâm Ngọc hầu như đã có thể khẳng định là Lâm Chu làm ra. Thật không nghĩ tới a. Xem ra hào hoa phong nhã, vẻ mặt lạnh lùng phảng phất không dính khói bụi trần gian bình thường thiếu niên, không ngờ tới vào dạ sau khi nhưng đã biến thành đại sát lang, chạy phòng nàng bên trong tới làm ra chuyện như vậy. Lâm Chu tiếp tục không lên tiếng. Tại sao? Lâm Ngọc tiếp theo hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng, nàng ở ngày hôm qua thời điểm cũng chỉ là muốn cùng Lâm Chu biện pháp gần như mà thôi, vẫn chưa nghĩ sẽ cùng hắn phát sinh phương diện kia sự tình. Trước đó, nàng đối với phương diện kia sự tình cũng không cái gì hiểu rõ, vẫn là hoa cúc đại khuê nữ một cái. Sau đó tất cả những thứ này lại đột nhiên phát sinh. Hơn nữa là Lâm Chu, làm cho nàng một chốc khá là khó có thể tiếp thu. Từ hôm qua nàng nhìn thấy Lâm Chu thời điểm lên, liền nhận định Lâm Chu không phải loại người như vậy, thậm chí ở trong lòng liền coi hắn là thành đệ đệ giống như vậy, mới sẽ làm hắn vào ở Hồng Ngọc các chính mình khuê phòng phụ cận. Hồng Ngọc các phòng khách bình thường chỉ tiếp đón nàng khuê bên trong bạn tốt ngủ lại, lần thứ nhất tiếp đón nam nhân, kỳ thực trong lòng nàng vẫn chưa coi hắn là thành nam nhân, chỉ là xem là bà con xa tiểu đệ đệ mà thôi. Liên như thế một sơ sẩy, thuần khiết thân liền ném hắn nơi nào đây? Đúng là dẫn sói vào nhà, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Chuyện tối ngày hôm qua không phải ta. Cái kia Triệu Tây Quan nửa đêm ở vị kia Khải Đằng trưởng lao dẫn dắt đi, đi tới Hồng Ngọc Các, lặng lẽ hướng về phòng ngươi bên trong thổi mê hương, ta cảm ứng được Đồng Phát xuất hiện tình huống không đối với đó sau mới đi ra can thiệp. Lâm Chu không thể không giải thích một thoáng, sau đó lấy ra nha nha mang về Triệu Tây Quan càn khôn đại, lấy ra trong đó một ít có thể chứng minh Triệu Tây Quan thân phận đồ vật cho Lâm Ngọc nhìn một chút. Hắn lúc đó tiến vào Lâm Ngọc trong phòng thời điểm, sắp thực không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, Lâm Ngọc đột nhiên nhào vào trên người hắn, không ngừng mà mánh liệt hắn, ở trên người hắn sờ loạn, hắn lúc đó chưa hề đem nắm lấy, cho nên mới phát sinh chuyện về sau. Là hắn cái kia dâm tặc sao? Lâm Ngọc xác nhận cái kia càn khôn đại cùng đồ vật bên trong xác thực chúc Triệu Tây Quan hết thảy sau khi, khuôn mặt nhất thời mắc cỡ đỏ chót, lộ ra một mặt buồn nôn cùng tuyệt vọng biểu hiện. Bởi vì cùng Lâm Chu cái kia quanh co khúc hữu một cảnh, nàng cảm thấy sự tình nếu đến một bước này, nếu như là Lâm Chu, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận, nếu như là cái kia Triệu Tây Quan, nàng sẽ cảm thấy tượng ăn con rồi bình thường khó chịu. Hắn còn chưa kịp ra tay, liền bị ta đánh đuổi cũng tìm người đem hắn giết, ta bắt đầu trước cũng không biết hắn ở ngươi trong phòng thổi vào chính là mê hương, cho rằng ngươi trúng độc, ngươi để ta lấy cho ngươi thủy, ta cho ăn ngươi nước uống thời điểm, ngươi đột nhiên đối với ta. Ngược lại, ta không có chủ động đối với ngươi làm cái gì, muốn tránh thoát căn bản tránh thoát không được ngươi. Lúc đó, ta khả năng cũng đã trúng chút mê hương dư độc. Ngược lại, sự tình cũng không phải ta muốn phát sinh. Ta này 16 năm qua, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện như vậy, không phải ngươi như vậy làm, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng tùy tiện cùng người. Cái kia, cái gì? Lâm Chu lắc lắc đầu, nhưng trung quy vẫn không có chống chế, đem nên thừa nhận đều thừa nhận đi, đương nhiên, nên nói rõ cũng tất cả đều nói rõ một thoáng. Nghe Lâm Chu vừa nói như thế sau khi, Lâm Ngọc đêm qua một cảnh, tựa hồ tất cả đều hồi ức lên. Lâm Chu cũng không hề nói dối, Lâm Ngọc hiện tại có thể rất rõ ràng địa nhớ lại chính mình mạnh mẽ ôm hắn, cưỡng hôn hắn một màn, hắn đương nhiên xác thực cực lực muốn tránh thoát, nhưng nàng càng thêm điên cuồng, cực kỳ khát khao căn bản không cho hắn tránh thoát. Sau đó, người nhớ tới đã đến. Lâm Chu nhìn thấy Lâm Ngọc hiện tại biểu hiện, biết nàng hẳn là nhớ lại một ít chuyện đến, không khỏi như chút được gánh nặng. Lâm Ngọc đúng là hồi ức lên, bất quá một chốc nàng vẫn cứ cảm thấy khó có thể tiếp thu, vì lẽ đó sau khi thời gian trong, nàng một lời chưa phát, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Chu. Ta là muốn cứu ngươi, mới phát sinh chuyện như vậy, tất cả những thứ này thật sự không có thể trách ta. Nhưng ngươi nếu vẫn như thế nhìn ta, tượng ta nợ, thiếu, ngươi cái gì như thế, vậy ngươi liền mở miệng đi, ngươi nói muốn bao nhiêu kg băng thạch có thể đền chuyện tối ngày hôm qua. Lâm Chu nhắm mắt hướng về Lâm Ngọc hỏi một tiếng, hắn cũng không muốn vẫn cùng nàng như thế giằng co. Phát sinh chuyện như vậy, ta muốn ngươi băng thạch làm cái gì? Lâm Ngọc rất buồn bực Lâm Chu có thể nói lời như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Chu một mặt sự bất đắc dĩ. Phát sinh chuyện như vậy, ngươi phải cưới ta, không phải vậy ta sau đó còn làm sao lập gia đình? Lâm Ngọc giống nghĩ tới điều gì, nói với Lâm Chu một thoáng. Ta cưới ngươi. Ta họ Lâm, ngươi cũng họ Lâm, làm sao cưới ngươi? Lâm Chu nhắc nhở một thoáng Lâm Ngọc. Lâm Ngọc lúc này mới đột nhiên giống lại tỉnh ngộ ra cái gì như thế, biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi lên, một lát sau khi, lại ríu rít địa khóc lên. Ta thân là nam nhân, không phải là không muốn đối với ngươi phụ trách, nhưng chuyện này thực sự không tốt phụ trách, ngươi như trong lòng khó chịu, liền cắn ta mấy cái được rồi. Lâm Chu một mặt bất đắc dĩ an ủi Lâm Ngọc. Ta cắn ngươi mấy cái hữu dụng sao? Lâm Ngọc một bụng oan ức, nhưng chuyện này hồi ức sau khi thức dậy, vẫn đúng là lại không được Lâm Chu. Hơn nữa Lâm Chu là vì cứu nàng mới giết cái kia Triệu Tây Quan, tiến vào phòng nàng bên trong cho nàng nước uống, cuối cùng bị nàng cho mạnh mẽ cái kia cái gì. Phạm sai lầm không phải Lâm Chu, là nàng. Ngươi muốn để những khác yêu cầu liền để đi, ta có thể làm được, nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Lâm Chu bất đắc dĩ cúi đầu, cùng Lâm Ngọc nói rồi một thoáng. Ta không phải cái người hồ đồ, chuyện này ngược lại cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng là xuất từ một mảnh lòng tốt. Lâm Ngọc thở dài, nàng là cái rất hiểu chuyện người, nhớ lại tất cả sau khi biết Lâm Chu là lòng tốt đang giúp nàng mới dẫn đến cái kia tất cả phát sinh. Nếu như ở tình huống như vậy nàng còn trách cứ Lâm Chu, chính là nàng không thông tình lý. Lâm Chu không lại lên tiếng, cũng không biết lúc này nói cái gì sẽ khá thích hợp. Cái kia, Triệu Tây Quan bị ngươi giết. Lâm Ngọc hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Đúng, ngươi sau đó không cần lại lo lắng hắn gây sự với ngươi. Lâm Chu gật gật đầu. Ngươi không phải ngày hôm qua không muốn giúp ta sao? Vì sao nửa đêm lại xuất thủ cứu ta? Ánh mắt Lâm Ngọc có chút u hoán mà nhìn về phía Lâm Chu. Chương 242, Thổ Nha Quần Đảo. Ta vừa vặn ở nơi này, hắn một cái ngưng dịch cảnh cường giả, hơn nửa đêm chạy tới nơi này, đối với ta tạo thành uy hiếp, ta tự nhiên muốn diệt trừ hắn. Lâm Chu thuận miệng chém do cái lý do cho Lâm Ngọc. Ngươi kỳ thực là cái trong nóng ngoài lạnh người, không biết trải qua cái gì, không muốn đem nội tâm chính mình thiện lương một mặt triển lộ ra mà thôi. Lâm Ngọc lắc lắc đầu lại thở dài, vừa nãy Lâm Chu lời nói dối thực sự quá vụ vẻ, căn bản lừa nàng bất quá. Lâm Chu không lên tiếng, tiếp tục ăn hắn bữa sáng. Đệ, chuyện tối ngày hôm qua là cái sai lầm, chúng ta coi như nó không phát sinh được rồi. Giết chết chuyện của Triệu Tây Quan, tỷ tỷ phi thường cảm tạ ngươi, cũng sẽ vì ngươi bảo mật, sẽ không để cho ngươi có cái gì ngoài ngạch phiền phức. Những kia tài liệu luyện khí hối nói việc, ta sẽ mau chóng giúp ngươi làm thỏa đáng. Lâm Ngọc trầm mặc một hồi sau khi, lại mở miệng cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Đêm hôm qua sự tình, nếu như Lâm Chu không ở Hồng Ngọc Các, nàng nhất định sẽ gặp phải Triệu Tây Quan độc thủ, căn bản là không có cách chạy trốn này vận mệnh bi thảm. Vừa nghĩ tới Triệu Tây Quan cái kia đáng ghê tởm sắc mặt, nàng sẽ cực kỳ buồn nôn. Lâm Chu ra tay giết Triệu Tây Quan, đánh bậy đánh bạ tiến vào nàng gian phòng cùng nàng phát sinh chuyện như vậy, nhưng là dù sao cũng tốt hơn bị cái kia Triệu Tây Quan trả đạp. Cái kia Triệu Tây Quan không biết cùng bao nhiêu cô gái phong chạy qua, mà trước mặt Lâm Chu mới có 16 tuổi, hắn nói hắn cũng là lần thứ nhất, Lâm Ngọc đúng là đối với này một chút cũng không nghi ngờ. Nếu như vậy, cũng không tính ăn quá to lớn thiệt thòi. Lượng đem so sánh, trong lòng nàng rốt cục dễ chịu một chút. Đêm hôm qua chuyện đã xảy ra ta đã không nhớ rõ, những ngày qua ta tại đây Mạnh Xuyên thành bên trong thời điểm, nếu như ngươi có chuyện gì cần sự giúp đỡ của ta, ta đều sẽ làm hết sức. Lâm Chu cho Lâm Ngọc một cái hứa hẹn, xem như là đối với tối hôm qua sự tình bồi thường. Tất cả những thứ này chung quy là Triệu Tây Quan tên khốn kia trêu ra mầm họa, cũng may hắn đã chết rồi, đệ đệ cũng coi là tỷ tỷ báo thủ. Triệu gia làm sằng làm bậy, liền ông trời đều nhìn không được, đệ đệ có biết hay không? Ngày hôm qua trên trời rớt xuống một khối thiên thạch, vừa vặn nện ở Triệu phủ trong đại viện, đập chết Triệu gia hơn 100 miệng ăn, đem toàn bộ Triệu phủ tạm thành một cái hố to. Thực sự là trời xanh có mắt ta. Tâm tình của Lâm Ngọc chậm rãi tốt quay lại, đặc biệt nói đến Triệu gia bị thiên thạch đập trúng sự tình sau khi, còn mơ hồ có chút tiểu hưng phấn dáng vẻ. Ác giả ác báo. Lâm Chu cũng không nói xuyên cái kia thiên thạch lai lịch. Hơn nữa tối hôm qua thiên thạch, vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu mà thôi, sau đó mỗi ngày buổi tối tạm một khối hạ xuống, đầy đủ tạm đến họ Triệu kia một nhà sợ đến cút khỏi Mạnh Xuyên thành. Đệ đệ đối với Mạnh Xuyên thành bên này không quan đi. Ngày hôm nay như không có chuyện gì khác, tỷ tỷ dẫn ngươi đi trong thành chung quanh đi dạo khỏe không? Lâm Ngọc lên tinh thần trưng cầu một thoáng Lâm Chu ý kiến. Lâm phủ hiện tại không có ngưng dịch cảnh cường giả tọa trấn. Triệu gia chết rồi một cái Triệu Tây Quan. Sự tình bại lộ sau khi, nói không chừng Triệu gia sẽ hoài nghi đến Lâm gia trên đầu đến, Lâm phủ đến lúc đó còn muốn dựa vào Lâm Chu bảo vệ. Vì lẽ đó, mặc kệ đêm hôm qua phát sinh cái gì, Lâm Ngọc cảm giác mình thân là nhà của Lâm gia chủ, hay là muốn chủ động cùng Lâm Chu làm tốt quan hệ mới phải. Vậy thì phiền phức tỷ tỷ. Lâm Chu đúng là không có từ chối. Ngươi rốt cục chịu mở miệng gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Lâm Ngọc mang theo chút oán trách ngữ khí cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Ở bên ngoài cất bước, nhất định phải khắp nơi cẩn thận lưu ý, thà rằng tin tưởng tất cả mọi người đều có mang ý, cũng tuyệt không có thể nhẹ tin người, không phải vậy này cái mạng nhỏ đã sớm không còn. Lâm Chu cười cợt, trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau khi, hắn lại đối với Lâm Ngọc quá mức xa lánh thì có chút không có tình người. Đệ đệ nói rất có lý, phụ thân cũng là vẫn như thế giáo dục chúng ta. Lâm Ngọc thở dài, trong lòng có chút xoắn xuýt. Nhưng tất cả những thứ này rốt cục đổi lấy đến Lâm Chu tín nhiệm cùng hứa hẹn, tất cả cũng coi như đáng giá. Nàng biết Lâm Chu người như thế nếu không chịu dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi hứa hẹn sự tình khẳng định sẽ làm được, hắn đáp ứng sẽ ở trong mấy ngày nay tận lực giúp nàng, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ làm được. Mười ngày sau đó, dưới sự giúp đỡ của Lâm Ngọc, Lâm Chu không chỉ có gom góp đến đầy đủ thượng phẩm huyền đồng lại tế luyện cửu hữu thiên kiếm trận, còn gom góp đến đầy đủ vật liệu đem cửu phẩm giao phay tế luyện đến thập phẩm. Mười ngày này bên trong, Mạnh Xuyên thành Triệu phủ lại trước sau hạ xuống 9 khối thiên thạch, toàn bộ Triệu phủ đã không còn tồn tại nữa. Toàn thể đã biến thành một cái hố sâu, trong hố sâu tràn vào nước ngầm, để Triệu phủ nguyên bản vị trí đã biến thành một cái hồ nước. Triệu Tây Quan mất tích sự tình, Triệu gia cũng chỉ có thể là cho rằng hắn bị thiên thạch cho vừa vặn đập trúng bốc hơi rồi, nguyên bản mấy trăm tộc nhân Triệu gia, cuối cùng chỉ còn dư lại mấy chục người, thê thê thảm thảm theo sát Triệu gia hai vị ngưng dịch cảnh cường giả thiên cách Mạnh Xuyên thành. Mà liên quan với Triệu gia tại sao đều là sẽ bị trên trời thiên thạch đập trúng, toàn bộ Mạnh Xuyên thành bên trong lời đồn bay lời trời, đại thể là cho rằng Triệu gia làm chuyện thương thiên hại lý gì, bị trời xanh cho trừng phạt. Đệ đệ không ở nơi này nhiều ở ít ngày. Lâm Ngọc đưa Lâm Chu ra khỏi thành, biểu hiện có vẻ hơi không muốn. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ở đây đã trì hoãn rất lâu, những ngày gần đây, cảm tạ tỷ tỷ chiêu đãi. Lâm Chu hướng về Lâm Ngọc thi lễ một cái. Mạnh Xuyên thành này, sẽ không có đệ đệ đáng giá lưu luyến địa phương sao? Ánh mắt của Lâm Ngọc trở nên đú đoán lên. Lâm Chu trầm mặc không trả lời Lâm Ngọc. Phụ thân ta Lâm Khải Hiền hơn một năm trước đó rời đi Mạnh Xuyên thành, đến nay chưa về, đệ đệ ở bên ngoài, nếu như thuận tiện, kính xin nhiều lưu ý xem có hay không tin tức về hắn. Lâm Ngọc có chút sầu não mà nhìn về phía Lâm Chu, không lại nói phương diện kia. Ta hiểu rồi. Lâm Chu gật gật đầu. Nếu như sau đó có cơ hội, có chuyện gì đến chung quanh đây đến làm thời điểm, thuận tiện đến Mạnh Xuyên thành tới xem một chút đi, nơi này cũng có người tộc nhân cùng. Người nhà. Lâm Ngọc tiếp theo nói với Lâm Chu một thoáng. Ta hiểu rồi. Lâm Chu lần thứ hai gật gật đầu. Đệ đệ, Triệu phủ mỗi đêm hạ xuống thiên thạch, hẳn là không phải trời cao trùng hợp đi. Lâm Ngọc tiến đến bên thai của Lâm Chu, châm thấp về phía hắn hỏi một tiếng. Những kia thiên thạch không tới sớm không tới trễ. Một mực ở Lâm Chu đến Mạnh Xuyên thành sau khi mỗi ngày tạp một khối hạ xuống đập vào Triệu phủ, người khác không có đối với này sản sinh cái gì hoài nghi, trong lòng Lâm Ngọc nhưng là có chút suy đoán. Ai biết được? Lâm Chu không tỏ rõ ý kiến biểu hiện. Ta biết. Lâm Ngọc nhưng là cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Lâm Chu cười cợt, không đón thêm lời của nàng. Ý cái suy đoán của ta, đêm nay thì sẽ không lại có thêm thiên thạch hạ xuống, bởi vì ngươi đi rồi. Lâm Ngọc lần thứ hai phụ đến bên thai của Lâm Chu cùng hắn nói rồi một thoáng. Trùng hợp đi. Lâm Chu tiếp tục không tỏ rõ ý kiến. Cảm tạ ngươi rồi. Lâm Ngọc nhưng là đột nhiên nhón chân lên, nhu môi ở Lâm Chu trên gương mặt khinh điểm một cái, lúc này mới lại lui trở lại, hai mắt rưng rưng địa nói với Lâm Chu một tiếng, "Đệ đệ ngươi đi đi, ngươi cũng khá bảo trọng." Lâm Chu không nói gì thêm nữa, đưa tay một chiều, kim điêu từ giữa bầu trời rơi xuống, lập tức hắn cưỡi lên kim điêu cấp tốc bay lên trên không, sau đó ở chân trời biến mất rồi hình bóng. Mấy tháng sau, tổ nha quần đảo. Lâm Chu đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền, quan sát phía trước tổ nha quần đảo. Nơi này là tàng bảo đồ trên gần nhất một chỗ có thể cất giấu khí thuyền địa phương. Từ Mạnh Xuyên thành sau khi rời đi, Lâm Chu đi tới cạnh biển bến tàu, ở nha nha cùng kim điêu dưới sự giúp đỡ, ra tay cướp bóc một chiếc vũ trang quan thuyền, đem nó mệnh danh là Nha Nha Hảo. Sau đó ở Nha Nha Hảo trên bày xuống kiếm trận, cũng lợi dụng ngư lôi đẩy lùi truy kích Nha Nha Hảo hai chiếc vũ trang quan thuyền, một đường đi đến tổ nha quần đảo nơi này đến. Nay một đường lại đây đương nhiên cũng không bình tĩnh, cũng may hữu kinh vô hiểm địa lại đây. Nhưng khoảng cách tổ nha quần đảo càng gần, trong lòng Lâm Chu cảm giác bất an liền càng mãnh liệt. Nếu như nơi này thật có khí thuyền tồn tại, phụ cận không biết tại sao không có lượng lớn hải yêu động vật biển tụ tập, nếu như có, chúng nó hẳn là đã sớm đi ra công kích Lâm Chu nha nha số. Toàn bộ tổ nha quần đảo cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ so với Nha Nha Hảo một đường tới được rất nhiều hải vực đều muốn bình tĩnh nhiều lắm. Chỉ là Lâm Chu mơ hồ cảm thấy, bình tĩnh này sau lưng, tựa hồ ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Trải qua thiên tân và khổ, tiêu tốn thời gian mấy tháng rốt cục đến nơi này, Lâm Chu tự nhiên cũng không thể rút lui có trật tự. Nha Nha Hảo tạm thời đứng ở trên mặt biển. Đến buổi chiều thời điểm, Lâm Chu ở hải thuyền hào trên bong thuyền phát động một lần thiên thạch thuật. Mục tiêu khóa chặt ở khí thuyền nơi giấu bảo tàng điểm, cũng chính là tổ nha quần đảo chủ đảo vị trí, dựa theo tàng bảo đồ ghi rõ, cái kia khí thuyền chôn giấu địa điểm ngay khi chủ đảo bên cạnh. Cái này gọi là ném đá dò đường. Nếu như cái kia phụ cận có lượng lớn hải yêu động vật biển tụ tập, này thiên thạch xuống, tất nhiên cả kinh chúng nó chạy trốn từ phía. Thế nhưng, hai canh giờ sau khi thiên thạch xuống, tập trên địa đồ đánh dấu khí thuyền vị trí, không chỉ có không có chấn động tới hải yêu động vật biển chạy trốn từ phía, thậm chí ngay cả sóng biển đều không có nhấc lên đến. Nay liên có chút kỳ quái. Ở tổ nha quần đảo mấy cái khác phương hướng, dừng mấy chiếc to lớn hải thuyền, mặt trên có ngưng dịch cảnh cường giả khí tức. Những kia trên hải thuyền hạ xuống một chút thuyền nhỏ, chính hướng về tổ nha quần đảo chủ đảo phương hướng tìm tới. Nha Nha cưỡi kim điêu nhân màn đêm vây quanh tổ nha đảo bay một vòng sau khi, báo về cho Lâm Chu một cái tin. Đây cũng quá đúng dịp đi. Chúng ta hải thuyền vừa tới nơi này, cũng vừa hay có cái khác hải thuyền đi tới nơi này. Trong lòng Lâm Chu không khỏi có chút buồn bực. Các loại dấu hiệu cho thấy, này nơi giấu bảo tàng điểm một chút cũng không bí ẩn, hơn nữa phụ cận không có hải yêu động vật biển tụ tập, rất có thể nguyên bản ở đây khí thuyền đã bị người cho lấy đi. Nếu là như vậy, này một chuyến rất khả năng bạch chạy. Mặc kệ bạch chạy không bạch chạy, Lâm Chu vẫn là quyết định đến chủ trên đảo đi lượn một vòng, nhìn đến cùng là cái tình huống thế nào, rồi quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào. Lâm Chu để Nha Nha ở lại trên hải thuyền, đem quần thể thuấn cuốn trở về trục truyền tống địa điểm cải đến hải thuyền trên bong thuyền, lập tức hắn cưỡi kim điêu nhân màn đêm hướng về tổ nha quần đảo chủ đảo vị trí bay qua. Bay đến một nửa thời điểm, Lâm Chu đột nhiên cảm giác nơi nào có chút không đúng lắm, cảm giác mình liền như thế bay thẳng lại đây có chút không thích hợp. Mấy cái khác phương hướng cũng lại đây mấy chiếc đại hải thuyền, nghe Nha Nha nói bọn họ đều là cưỡi thuyền nhỏ từ trên mặt biển hướng về tổ nha quần đảo chủ đảo phương hướng xẹt qua đi. Chương 243, địa lao. Ở tình huống bình thường, những kia trên hải thuyền có ngưng dịch cảnh cường giả, muốn tìm được loài chim loại hình dẫn bọn họ bay đi chủ đảo không phải càng dễ dàng một chút. Tại sao muốn hoa thuyền nhỏ quá khứ? Lâm Chu dụng ý niệm bất cứ lúc nào khóa chặt quần thể thuấn cuốn trở về trụ, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đem mình cùng kim điêu truyền tống về trên hải thuyền. Chỉ sợ có chút nguy hiểm, là hắn căn bản dự liệu không tới, chờ, các loại, nguy hiểm giáng lâm thời điểm, hắn liền sử dụng thuấn cuốn trở về trụ thời gian đều không có. Sợ cái gì liền đến cái gì. Khi, làm, Lâm Chu sắp tiếp cận tổ nha chủ đảo thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn khói đen, trực tiếp bao phủ ở hắn cùng kim điêu trên người. Này khói đen bao phủ xuống tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người ta bất kỳ thời gian phản ứng. Trước mắt Lâm Chu tối sầm lại, chủ hồn cùng phó hồn đồng thời hôn mê, sau đó cái gì cũng không biết. Khi, làm, Lâm Chu lúc tỉnh lại, hắn cảm ứng một phen sau khi, phát hiện mình thân ở một cái trong địa lao, hơn nữa quần áo lam lũ, trên người tanh tưởi, giống bị giam ở đây rất nhiều ngày như thế. Lâm Chu kinh hãi, vội vã thử hướng về Tiểu Phong hỏi dò một thoáng, không ngờ tới trong đầu dốc tuyết, căn bản không có Tiểu Phong tung tích. Không chỉ có là không có Tiểu Phong, cũng không có trào phúng hệ thống, không gian chứa đồ không mở ra, không cách nào sử dụng tuấn cuốn trở về chủ, thậm chí vô ý thức phó hồn cũng không cảm ứng được, đeo trên người mấy cái che giấu dùng càn khôn đại cũng tất cả đều không còn. Thân thể rất suy yếu, nhưng cũng may cấp 10 tu vi vẫn còn, điều này làm cho Lâm Chu tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Ngồi dậy nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Lâm Chu vung quyền hướng về địa lao cánh tay của đó độ lớn song sắt đập tới, một thoáng, hai lần, ba lần, bốn phía, năm lần. Song sắt cuối cùng bị tập loan. Lâm Chu từ song sắt bên trong chui ra, rời đi cái kia giam giữ hắn địa lao. Đây là địa phương nào? Kim Điêu cùng hắn ở trên trời phi hành thời điểm, gặp cái gì sự tình? Là ai đem hắn nhốt tại nơi này? Lâm Chu đầy đầu nghi vấn, bất quá hắn hiện tại không thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy vấn đề, bản năng muốn phải rời đi trước này địa lao lại nói. Nơi này hơi ẩm rất nặng, cảm giác thấy hơi ẩm u, liền như có cái gì tiềm tàng nguy hiểm vẫn đối với hắn mắt nhìn chằm chằm như thế. Này địa lao tựa hồ ở vào dưới nền đất hang đá nơi sâu xa, từ địa lao sau khi đi ra, một đường đều là ở hướng về trên đi. Trên đất lao trên mặt đất rải rác một ít xương, còn có một chút rõ ràng là người xương sọ. tùy tiện đếm một chút đều có mười mấy cái. Là ở trước hắn bị giam trên đất lao bên trong nhân loại võ giả sao? Dưới nền đất rất hắc ám, căn bản thấy không rõ lắm. Lâm Chu nhìn thấy tất cả trên thực tế là thông qua thần hồn cảm ứng được. Lâm Chu một bên thần hồn cảm ứng hoàn cảnh xung quanh, một bên cảm ứng thân thể của mình tình hình, từ y phục trên người rách nát trình độ cùng thân thể truyền đến mùi thối thấy được. Hắn tại đây trong địa lao bị giam thời gian tựa hồ khá là trường. Thế nhưng, tại sao hắn không có một đoạn này bị giam trên đất lao bên trong ký ức? Đi tới Lâm Chu nhưng là đi vào một cái tử lộ. Phía trước không cách nào tiếp tục tiến lên. Thế nhưng Lâm Chu hồi ức hắn một đường lại đây, cũng vẫn không có gặp phải phân lối rẽ cái gì. Ngoại trừ, trên đất có cái hồ nước. Lâm Chu muốn sử dụng thấy rõ mắt thấy xem trong đầm nước tình huống, nhưng cũng không cách nào sử dụng đi ra. Dường như cùng trào phúng hệ thống có quan hệ tất cả, toàn bộ đều đột nhiên biến mất rồi. Lâm Chu lại đi trở về địa lao phụ cận, chung quanh quan sát một phen, xác nhận này một đường xác thực không có phân xóa, chỉ là một cái ngõ cụt sau khi, hắn lần thứ hai đi tới cái kia hồ nước một bên. Nhìn dáng dấp, lối ra, mở miệng, chỉ khả năng tại đây hồ nước phía dưới. Thử một chút nước ấm, trong đầm nước thủy kỳ lạnh cực kỳ. Bất quá thân là một tên cấp 10 cường giả, loại này nhiệt độ thấp vẫn có thể chịu đựng. Bế khí thuật cũng vô dụng, xem ra tiến vào đầm nước này sau khi, phải nhanh một chút tìm tới lối ra, mở miệng mới được, bằng không hắn rất khả năng bị chết chìm tại đây trong nước. Ở hồ nước một bên đứng thẳng suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lâm Chu trực tiếp nhảy đi vào, sau đó một bên bế khí hoa thủy, một bên để thần hồn khuyết tán ra, tìm kiếm một cái khác lối ra, mở miệng. Cũng còn tốt, thần hồn của Lâm Chu rất nhanh sẽ cảm ứng được hồ nước một cái khác lối ra, mở miệng, hắn vội vàng hướng bên kia bơi tới, không lâu lắm liền đến cái kia lối ra cũng nổi lên mặt nước, từ hồ nước một bên khác bò lên. Tới sau khi lại có ánh sáng. Lâm Chu vừa bắt đầu con mắt rất không thích ứng, may là này ánh sáng cũng không tính sáng quá, để Lâm Chu ở mấy phút sau rốt cục có thể mở mắt ra. Phát sinh ánh sáng là trên vách tường khảm nạm một tảng đá. Khối đá này không phải huyền thạch, nhưng nó có thể phát sáng, phát sinh rất ánh sáng yếu ớt, để Lâm Chu có thể mượn tia sáng này nhìn rõ ràng tất cả xung quanh. Bất quá Lâm Chu đầu tiên nhìn rõ ràng, nhưng là trên cánh tay mình một vài thứ gì đó. Có người ở trên cánh tay hắn khắc vẽ rất nhiều máu đạo, phần lớn đã kết liễu giả, chỉ có chút ít vài đạo vết máu giống tân ngân. Những này vết máu bốn thụ xoay ngang địa sắp xếp, tựa hồ là ở ký đến một dạng. Tùy tiện đến một thoáng, Lâm Chu liền đếm có ít nhất 7-8 cái như vậy bốn thụ xoay ngang huyết đạo, trên người những bộ vị khác cũng có chút nhợt nhạt hoang ngân, cũng là bốn thụ xoay ngang dáng vẻ, nhưng bởi vì là trước đây thật lâu vẽ ra đến, đã chỉ còn dư lại chút nhàn nhạt dấu. Trong lòng Lâm Chu không khỏi ngớ ngác. Đây là người nào hoa ở trên người hắn? Dùng để tính toán số trời sao? Tại sao hắn một chút cũng không nhớ rõ? Hơn nữa không có cái gì chi giác. Cho rồi, trước tiên không muốn, không ngờ, những chuyện này từ dưới lòng đất nơi này trong hang đá đi ra ngoài nói sau đi, sau khi đi ra ngoài mới tốt biết rõ chính mình đến tột cùng ở nơi nào, vì sao lại bị vây ở chỗ này, trước đó xảy ra chuyện gì loại hình. Nha nha còn ở trên hải thuyền đây. Hắn vẫn không đi trở về, nàng nhất định sẽ rất gấp đi. Lâm Chu đem trên tường khối này phát sáng tảng đá cạy xuống, cầm trong tay chiếu lượng, từng bước hướng về hang đá đi ra ngoài. Tuy rằng thần hồn có thể cảm ứng được xung quanh tình hình, nhưng con mắt có thể nhìn thấy có thể thấy mọi vật, vẫn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Đi tới, Lâm Chu nhưng là lần thứ hai đi tới một chỗ tử lộ. Nay tử lộ cùng lần trước tử lộ không giống, dường như là phía trước hang đá sụp đổ hạ xuống tảng đá ngăn chặn toàn bộ hang đá, đem Lâm Chu tiếp tục hướng phía trước thông lộ cho triệt để phá hỏng. Xác nhận phụ cận không có hồ nước có thể bơi qua đi đường tắt sau khi, Lâm Chu nhìn về phía trước mặt này chồng sụp đổ hạ xuống tảng đá, thử đem một ít tảng đá đẩy ra, muốn thanh lý một con đường đi ra. Thanh lý một lúc sau khi, có thể đẩy ra tảng đá đều bị Lâm Chu đẩy ra, nhưng thông lộ vẫn cứ chưa hề mở ra, một ít tảng đá lẫn nhau kẹt chết ở nơi đó, căn bản là không có cách di chuyển. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là dùng nắm đấm đem chúng nó mạnh mẽ nổ nát nổ ra. Vấn đề là, nơi này nếu phát sinh sụp đổ, nói rõ trên hang đá kết cấu không phải rất vững chắc, nếu như mạnh mẽ nổ ra con đường này, rất khả năng căn bản không đạt tới mục đích, trái lại để càng nhiều tảng đá rơi xuống, thậm chí đem Lâm Chu chôn sống đi vào. Nhưng ngoại trừ nổ ra những tảng đá này dọn dẹp ra con đường ngoài ra, Lâm Chu tạm thời không nghĩ ra cái gì khác biện pháp có thể an toàn hơn hữu hiệu địa mở ra phía trước thông lộ. Bất đắc dĩ, Lâm Chu vẫn là chỉ có thể độc thủ, lựa chọn một cái hắn cho rằng bạc nhược điểm sau khi, bỗng nhiên một quyền hoành kích đi tới. Sau đó nhanh chóng hướng về xa xa lui lại. Cũng còn tốt, cú đấm này quá khứ cũng không có càng nhiều tảng đá sụp đổ hạ xuống. Ngăn chặn con đường tảng đá tựa hồ bung lòng một chút, nhưng vẫn cứ không có bị nổ ra. Lâm Chu lần thứ hai tiến lên, lại là một quyền đánh tới. Lại có một ít đổ con đường tảng đá bị nổ nát, nhưng vẫn cứ không có bị nổ ra. Nếu như tiến vào ngưng dịch cảnh là tốt rồi, tượng nha nha như vậy, đông dương biến ảo ra đao thương đến, trực tiếp là có thể đem những tảng đá này xé ra, cấp 10 tu vi, không có binh khí chỉ dựa vào năm đấm, trung quy vẫn là yếu đi một ít. Lại chính là thân thể của hắn cũng rất suy yếu, vừa nãy liền oanh mấy quyền quá khứ sau khi, lại có chút lâu không gặp thở dốc hiện tượng phát sinh. Lâm Chu cắn chặt hàm răng, cũng không lùi về sau, liền với mười mấy quyền mánh đánh tới, rốt cục, ầm, địa một tiếng, phía trước đổ con đường những tảng đá kia hoàn toàn bị hắn oanh cái nát tan giải rất ra, hang đá phía trước cũng rốt cục bị hắn nổ ra một cái tiểu thông đạo đi ra. Chỉ là, nay liền với nổ ra mười mấy quyền, ngoại trừ nổ ra con đường phía trước ngoài ra, tựa hồ cũng đem toàn bộ hang đá nguyên bản không quá vững chắc kết cấu làm hỏng, một ít ầm 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 âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới. còn có một chút to bằng chậu rửa mặt tảng đá từ không trung rơi xuống, có một khối trực tiếp đập về phía đầu của Lâm Chu, may là hắn phản ứng cực nhanh, một quyền hướng lên phía trên đánh tới đem nó nổ ra, mới phòng ngừa đầu bị đập trúng bị thương hậu quả. Làm phòng ngừa mình bị chôn sống ở trong thạch động này, Lâm Chu một bên tránh né chúng quanh rơi xuống tảng đá, một bên về phía trước nắm đấm oanh kích một tiếng, rốt cục trước ở thạch động này triệt để đổ nát trước đó, từ một cái cực lượng cửa động nơi bỏ đi ra. Bên ngoài tia sáng trong nháy mắt rượu bỏ ra con mắt của Lâm Chu, để hắn rời đi hang đá sau khi chỉ có thể đóng chặt ở hai mắt, dựa vào thần hồn cảm ứng về phía trước mạnh chạy một khoảng cách sau khi, lúc này mới lại bị lại mệt mỏi địa một con ngã chồng vó trên mặt đất. Nam ngựa ở trên một tảng đá, nghe bên người tiếng sóng biển, ngẩng đầu nhìn đến mờ mịt bầu trời, cảm thụ như có như không mưa bụi đánh vào trên gương mặt, còn có không lại bẩn thỉu tanh tưởi không khí, Lâm Chu biết mình rốt cục thành công thoát ly cái kia cấm đoán ở hắn địa lao hang đá. Hắn thoát ra cái kia hang đá cửa động ngay khi cách đó không xa, lúc này cái kia cửa động đã bị sụp đổ hạ xuống tảng đá cho triệt để phá hỏng. Phu cận địa mạo tựa hồ cũng bởi vì cái kia hang đá sụp đổ mà sản sinh một chút biến hóa, phát sinh rất nhiều lở đất hiện tượng. Thích ứng tầm nhìn sau khi, Lâm Chu rất nhanh xác nhận chính mình vị trí là một cái đảo. Bởi vì phụ cận là biển rộng, một chút không nhìn thấy bờ, sương mù mông lung biển rộng. Vẫn cứ không cảm giác được trào phúng hệ thống tồn tại, liền phảng phất nó chưa từng có từng tồn tại như thế. Ngay khi Lâm Chu chuẩn bị trước tiên tìm chút ăn đồ vật khôi phục thể lực, sau đó sẽ quyết định đến nơi nào đi thời điểm, hắn đột nhiên nghe được có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện hướng về hắn tới gần lại đây. Lâm Chu vội vã từ trên tảng đá lăn rơi xuống, nằm ở tảng đá kia mặt sau, hướng về tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện phương hướng cảm ứng quá khứ. Hắn lẽ ra có thể sớm chút cảm ứng được bên kia có người lại đây, cũng càng sớm hơn địa làm ra phản ứng, nhưng thân thể suy yếu, còn có một chút không biết nguyên nhân, để hắn hiện tại mới cảm giác được. Chương 244, ký ức. Xa xa đi tới chính là một tên thiếu niên cùng một người vợ bà, bọn họ giống như hắn, cũng đều quần áo lam lũ. Bởi vì không có trào phúng hệ thống nhìn thấu thuật, Lâm Chu không nhìn ra tu vi của bọn họ, nhưng hai người này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lâm Chu bước đầu phán đoán là tu vi của bọn họ hẳn là không kém hắn. Lão bà kia, thậm chí khả năng có thực lực của ngưng dịch cảnh. Phiền phức lớn rồi. Chúng ta nhìn thấy ngươi. Cái kia một già một trẻ đi tới sau khi, nhưng là ở mấy mét ở ngoài dừng lại, sau đó hướng về tảng đá mặt sau Lâm Chu hô một tiếng. Các ngươi là người nào? Lâm Chu từ tảng đá mặt sau đi ra, hướng về một già một trẻ này hỏi một tiếng, từ vẻ mặt bọn họ trên, Lâm Chu cảm giác hai người này đối với hắn tựa hồ không có cái gì ác ý. Chúng ta là người nào? Một già một trẻ bên trong thiếu niên cầm lấy đầu hướng về bên người lão bà hỏi một tiếng. Không nhớ rõ. Lão bà lắc đầu, biểu hiện khá là mờ mịt dáng vẻ. Lâm Chu vừa cẩn thận quan sát một thoáng một già một trẻ này, phát hiện bọn họ si ngốc tựa hồ cũng không phải giả ra đến, mà là thật sự có chút si ngốc dáng vẻ. Cũng không phải si ngốc, rất có thể là mất trí nhớ. Kỳ thực Lâm Chu cũng cảm giác mình hẳn là mất đi bộ phận ký ức, liền như hắn cưỡi kim điêu trên không trung xảy ra chuyện gì, là làm sao tiến vào cái kia địa lao, sau đó trên đất lao bên trong phát sinh cái gì, hắn hết thảy đều không nhớ rõ. Nhưng cũng may hắn còn có thể nhớ lại đến mình là xuất thân từ Dũng Hà trấn Lâm Chu, là cùng Nha Nha đồng thời cưỡi Nha Nha hào lại đây, muốn tìm kiếm trong truyền thuyết khí thuyền chờ, các loại sự tình. Các ngươi cái gì cũng không nhớ rõ. Từ đâu tới đây, tại sao tới nơi này? Đến nơi này sau khi chuyện gì xảy ra, hết thảy đều không nhớ rõ. Lâm Chu hướng về hai người này xác nhận một thoáng. Đúng, ngươi có thể nhớ lại chuyện gì sao? Lão bà kia hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Ta cũng cái gì đều không nhớ rõ. Lâm Chu lúc này cho dù là nhớ tới cái gì, cũng khẳng định nói mình không nhớ rõ, để một già một trẻ này cho rằng hắn cùng bọn họ là đồng dạng trải qua. Chí ít ở hắn hiện tại khá là suy yếu trạng thái, không cần thiết không tên địa vì chính mình thụ một ít kẻ địch mạnh mẽ. Vừa nãy bên này đất rung núi chuyển, có phải là ngươi làm ra đến động tĩnh? Lão bà tiếp theo hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng, bên người nàng thiếu niên nhưng là lộ ra một mặt cục lốc biểu hiện, không nói lời nào. Ừm. Ta vừa nãy ở trong một thạch động, hang đá nhanh sụp đổ. Ta đúng lúc từ bên trong bò đi ra. Đây là ta duy nhất có thể nhớ tới sự tình. Lâm Chu chỉ vào bên kia đã vùi lấp lên hang đá cùng bà lão này bà nói rồi một thoáng. Hả, thì ra là như vậy. Lão bà gật gật đầu. Còn không có hỏi hai vị là làm sao đến trên đảo này đến. Chuyện gần nhất hẳn còn nhớ đi. Lâm Chu thử hướng về một già một trẻ này hỏi một thoáng. Ta chỉ nhớ rõ ta tỉnh lại thời điểm, nằm ở bên kia trên bờ cát, sau đó ở trên đảo chung quanh du lịch thời điểm gặp phải đứa nhỏ này. Nhưng hắn là từ đâu nhi đến? Hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Lão bà chỉ vào một cái hướng khác cùng thiếu niên bên cạnh hướng về Lâm Chu nói rồi một thoáng. Thiếu niên lộ ra cục lốc biểu hiện, hướng về Lâm Chu gật gật đầu. Đại khái là biểu thị đối với lão bà thuyết pháp tán đồng. Các ngươi có nghĩ tới làm sao rời đi cái này đảo sao? Lâm Chu hướng biển trong nước nhìn một chút, hỏi bà lão này bà một tiếng. Nghĩ đến nàng ở trên đảo trải qua thời gian so với hắn trường hơn nhiều, nay vẫn cứ vây ở chỗ này, hẳn là có nhất định nguyên nhân. Chuyện này tốt nhất đừng đi nghĩ. Bên này thiện hải không nguy hiểm gì, nhưng xa xa trong biển sâu có to lớn hải quái, đánh cũng đánh không chết, chỉ cần ngươi muốn tự do hải đảo này, sẽ gặp phải chúng nó. Lão bà trên mặt hiện ra sợ hãi biểu hiện, bên người nàng thiếu niên cũng đồng thời lộ ra sợ hãi biểu hiện, phản phất giống nhớ lại cái gì như thế. Hải quái. Lâm Chu hơi nghi hoặc một chút, ở tới được buổi tối ngày hôm ấy, hắn dùng thiên thạch thuật hướng về nơi này tạm qua một lần, nhưng phản ứng gì cũng không có. Ngược lại, ngươi muốn rời đi, liền muốn chú ý chúng nó, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi là được. Lão bà cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Lại cùng một già một trẻ này hàn huyên một lúc sau khi, Lâm Chu ở trong lòng tính toán một già một trẻ này rất khả năng cũng là đến tổ nha quần đảo nơi này đến, muốn tìm kiếm khí thuyền võ giả, chỉ là giống như hắn, không hiểu ra sao địa bị vây ở trên đảo này. Bà lão này bà nói nàng đã không nhớ rõ chuyện lúc trước, thậm chí cũng không nhớ rõ thân phận của chính nàng, Lâm Chu không xác nhận nàng có hay không đang nói lão ẩn giấu. Mà thiếu niên kia cục lốc dáng vẻ có phải là giả ra đến, cũng đều không nhất định, vì lẽ đó cuối cùng Lâm Chu vẫn là quyết định chính mình đơn độc hành động. Chúng ta đồng thời thật tốt, có thể đồng thời nghĩ biện pháp, có chuyện cũng có thể đồng thời thương lượng. Lão bà nghe Lâm Chu nói hắn muốn đơn độc hành động, tựa hồ có hơi không thật cao hứng. Ta người này tính cách quái gở, không thích nhiều người, yêu thích một người ở lại. Lâm Chu cũng không muốn đắc tội vị này rất khả năng là ngưng dịch cảnh lão bà, nhưng là không muốn, không ngờ, cùng với nàng bị nàng khống chế, vì lẽ đó vẫn kiên trì một thoáng. Nếu như bà lão này bà thật có vấn đề gì, lúc này nghe được hắn từ chối, hẳn là cũng sẽ bạo lộ ra đi. Đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Lâm Chu nói xong câu đó sau khi nín hơi đợi mười mấy giây, hắn biết nếu như bà lão này bà đối với hắn khó chịu, rất khả năng trực tiếp vung tay lên liền thuấn sát hắn, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi, không thể chủ động đi làm cái gì. Tùy tiện ngươi đi. Lão bà nhưng là không có cưỡng cầu nữa cái gì, chỉ là xem ra có chút thất vọng mà thôi, sau đó cùng thiếu niên kia đồng thời hướng về xa xa đi tới. Thiếu niên kia vẫn cứ một mặt cục lốc dáng vẻ, đi vài bước trở về đầu nhìn Lâm Chu một chút. Thấy bọn họ đi xa sau khi, Lâm Chu mới thở phào nhẹ nhõm, hắn một lần nữa ở trên tảng đá ngồi xuống, thu dọn một thoáng hiện tại dòng suy nghĩ. Căn cứ hắn cuối cùng hồi ức, lúc đó hắn cưỡi kim điêu gần như đã tiến vào tổ nha chủ đạo phạm vi, gặp cái gì sự tình sau đó liền mất đi hết thể ký ức. Như vậy hiện tại hắn vị trí địa phương, rất khả năng là ở tổ nha chủ trên đảo. Thiên thạch thuật nện ở tổ nha chủ trên đảo, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào, chỉ có hai cái nguyên nhân, một là tổ nha chủ trên đảo không có hải yêu động vật biển, hai là này tổ nha chủ đảo có cái gì tà thuật cấm chế phòng ngự màn ánh sáng loại hình, đem thiên thạch thuật cho chống đỡ cả lại. Từ hiện tại tình huống này thấy được, hiển nhiên nguyên nhân là người sau độ khả thi càng to lớn hơn. Hắn đến trên cái đảo này, mất đi từ kim điêu trên rơi vào bị giam tiến vào trong địa lao mãi đến tận tỉnh lại như thế một trường đoạn thời gian ký ức, khoảng thời gian này dài bao nhiêu, Lâm Chu cũng không rõ ràng. Nhưng có một cái manh mối, đó chính là hắn trên người khắc vẽ những kia dấu vết, hết thể những này dấu vết gộp lại, có ít nhất một tháng như vậy dài rằng giặc. Những kia bốn thụ xoay ngang khắc họa, Lâm Chu chiều sâu hoài nghi là chính mình gây nên, bởi vì trong địa lao cũng không có những người khác tồn tại. Về phần tại sao làm như thế, rất khả năng là trước đó mình bị nhốt vào tối tăm không mặt trời trong địa lao sau khi, vì ghi chép chính mình đến tột cùng bị giam ở bên trong bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó dùng loại này ghi chép phương pháp đến ghi chép số trời. Vấn đề là tối tăm không mặt trời trong địa lao, hắn là lấy cái gì đến tính toán một ngày thời gian đâu? Còn có, Lâm Chu cảm thấy nếu như những này trên người dấu ấn là ở dùng cho tính toán số trời, hắn ở tình huống bình thường hẳn là duyên dùng tới một đời làm người môn quen thuộc, dùng chính chữ đến tiến hành tính toán, mà không phải đời này đám người bốn thụ xoay ngang phương thức như thế, điểm này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Trước tiên mặc kệ những này kỳ quái chỗ, ngược lại, hắn bị giam trên đất lao thời gian khả năng dài đến một tháng, điều này cũng giải thích hắn hiện tại thân thể tại sao như thế suy yếu nguyên nhân. Nay thời gian một tháng bên trong, hắn rất khả năng không có đồ ăn, chỉ dựa vào trong địa lao nước uống hoặc là tình cờ bỏ qua đi trùng loại duy sinh. Có hay không một khả năng, chính là cái kia thời gian một tháng bên trong, hắn chủ hồn hôn mê, là phó hồn ở chống bộ thân thể này. Lâm Chu vẫn chiều sâu hoài nghi vô ý thức phó hồn là đời này nguyên bản cái kia Lâm Chu hình thành, đời này đám người quen thuộc với dùng bốn thụ xoay ngang đến tính toán, sau đó liên quan với địa lao một tháng ký ức, cũng đều ở vô ý thức phó hồn trong ký ức. Vì lẽ đó, trên người Hoang Ân là vô ý thức phó hồn chúa tể thân thể trong lúc gây nên. Vấn đề là, cái kia vô ý thức phó hồn hiện tại đi tới nơi nào? Điểm này suy nghĩ không thông, tạm thời trước tiên thả xuống, từ một phương diện khác lại suy nghĩ một chút đi. Nơi này nếu là tổ nha chủ đạo, như vậy, rất có thể khí thuyền vẫn cư ở đây, cũng rất có thể này tổ nha chủ trên đảo tất cả quỷ dị đều cùng này khí thuyền khí linh có quan hệ. Dựa theo trước đó đạt được một ít tư tấn, lại đây tìm kiếm khí thuyền võ giả, thân hồn của bọn họ nếu như không đủ mạnh, rất có thể sẽ bị khí thuyền khí linh bắt được, biến thành ngơ ngơ ngác ngác hành thi ở phụ cận du đãng. Bà lao kia bà cùng thiếu niên, dĩ nhiên mất đi chính bọn hắn nguyên bản ký ức, rất khả năng chính là bị khí linh bắt được sau đó đã biến thành ngơ ngơ ngác ngác hành thi. Vô ý thức phó hồn nói không chắc cũng là bị khí linh cho chụp tới, bởi vì nó là vô ý thức phó hồn, vì lẽ đó bản thân thì có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng vô ý thức phó hồn bị bắt đi sau khi, đúng là vừa vặn cho chủ hồn lấy sợ bị bắt đi cơ hội, để chủ hồn phòng ngừa bị xóa đi ký ức trở nên ngơ ngơ ngác ngác hành thi kết cục. Nay liền giải thích tại sao lão bà cùng thiếu niên mất đi bản ngã ký ức, nhưng Lâm Chu vẫn cứ bảo tồn bản ngã ký ức nguyên nhân, cũng giải thích vô ý thức phó hồn mất tích nguyên nhân. Y dựa theo vô ý thức phó hồn bản tính, nó ở tao ngộ khí thuyền khí linh công kích sau khi, rất có thể sẽ bản năng cùng khí thuyền khí linh tiến hành một phen chém giết, trong quá trình này vô ý thức phó hồn có thể đã bị khí thuyền khí linh thôn phệ, cũng có thể bị khí linh đánh cho hồn tiêu phách tán. Vì lẽ đó lúc này Lâm Chu không cách nào lại cảm giác được vô ý thức phó hồn tồn tại. Rất nhiều nghi vấn tựa hồ cũng mở ra, hiện tại duy nhất không mở ra nghi vấn chính là trào phúng hệ thống đi đâu rồi. Chẳng lẽ là này khí thuyền khí linh mạnh mẽ đem trào phúng hệ thống cho che đậy? Lâm Chu luôn luôn cho rằng trào phúng hệ thống cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là thế giới chúa tể bình thường tồn tại, hiện tại nhưng là không tên biến mất rồi, nếu như vẹn vẹn là bị một cái khí linh cho che đậy, tựa hồ có hơi không còn gì để nói. Đương nhiên, lúc trước hết thể suy luận tiền đề, đều là này chiếc khí thuyền khí linh vẫn cứ tồn tại tình huống dưới, không phải vậy Lâm Chu tất cả giả thiết liền tất cả đều không thành lập. Chương 245, cô độc. Nếu như khí thuyền vẫn cứ tồn tại, như vậy Lâm Chu liền hẳn là thử nghiệm chinh phục này khí thuyền khí linh, để này chiếc khí thuyền cho mình sử dụng. Một khi thành công chinh phục này khí thuyền khí linh, Lâm Chu là có thể chính thức tiến vào ngưng dịch cảnh, cái này cũng là hắn mạo hiểm đến tổ nha quần đảo đến tìm kiếm khí thuyền nguyên nhân chủ yếu. Được rồi, tạm thời cho rằng phía trước tất cả suy luận đều là thành lập, sau đó chào phúng hệ thống bị khí thuyền mạnh mẽ khí linh cho tạm thời che đậy, nếu muốn giải quyết hiện nay khốn cục, Lâm Chu duy nhất muốn làm chính là tìm tới khí thuyền, chinh phục cái kia khí linh. Có mục tiêu tất cả liền đơn giản, vì đạt được thành mục tiêu này định ra cái kế hoạch là được. Kế hoạch này bước thứ nhất là đầu tiên muốn điền đầy bụng, để cho mình thể lực cùng khôi phục thực lực lên mới được. Dựa theo lão bà nói biển sâu khu có rất đáng sợ hải yêu hải quái, thiện hải địa phương hẳn là vẫn là an toàn, trước tiên đi mò một ít loại cá sò hế năn nói sau đi. Tuy rằng thân thể hiện tại rất suy nhược, nhưng dù sao cấp 10 thực lực ở nơi đó, Lâm Chu chào chút thiện hải khu loại cá vẫn là rất dễ dàng, không lâu lắm hắn đã bắt đến mấy con cá, bắt được trên bờ sau khi dùng hỏa diễm quyền cho hồng quen điền vào bụng bên trong, để thân thể hư nhược nhất thời khôi phục không ít. Trên người đan dược cũng không thấy, nếu không, hiện tại tình huống này dùng mấy viên đan dược sẽ làm thân thể khôi phục đến càng nhanh hơn một ít. Thể lực khôi phục sau khi Lâm Chu thử hướng về biển sâu khu bơi đi một chút, bởi vì lão bà kia, Lâm Chu rất cảnh giác quan tâm trong nước biển tất cả. Đương nhiên, lão bà kia hắn cũng không có tin hoàn toàn, vạn nhất mục đích của nàng chính là để hắn không nên rời đi này đảo đâu. Bất quá rất nhanh Lâm Chu liền nghiệm chứng lão bà nói tất cả. Rời đi bên bờ khoảng cách nhất định sau khi, Lâm Chu có thể rất rõ ràng địa cảm ứng được trong nước biển to lớn uy hiếp, thậm chí là vượt xa quá ngưng dịch cảnh uy hiếp, để thân hồn của hắn tìm tòi điều tra đến liền không nhịn được run rẩy, loại này nguy hiểm linh cảm để Lâm Chu không thể không lui về bên bờ. Nếu chắc chắn không cách nào rời đi cái này đảo, thời gian sau này, Lâm Chu liền bắt đầu thăm dò này toàn bộ đảo, muốn biết nơi này có phải là tổ nha quần đảo chủ đảo vị trí. Thế nhưng đang nhanh chóng thăm dò một phen sau khi, Lâm Chu rất là thất vọng, cái này đảo rất nhỏ, rất hiển nhiên không thể là tổ nha quần đảo chủ đảo. Lâm Chu gần như chỉ dùng nửa cái cách giờ, liền thăm dò xong này toàn bộ tiểu đảo. Trên đảo ngoại trừ tảng đá chẳng có cái gì cả. Đúng rồi, ngoại trừ tảng đá ngoài ra, còn có cái kia một già một trẻ hai người, bọn họ ngồi ở cạnh biển trên một tảng đá phát ra ngốc, Lâm Chu trải qua thời điểm bọn họ hướng về Lâm Chu nhìn lại, nhưng Lâm Chu không phản ứng bọn họ, cho nên bọn họ liền tiếp tục phát bọn họ ngốc đi tới. Nếu như nơi này không phải chủ đảo, vậy khẳng định sẽ không tìm được khí thuyền, ở tại hòn đảo nhỏ này trên liền không ý nghĩa gì. Thế nhưng, làm sao mới có thể từ nơi này đến chủ trên đảo đi đâu? Trong nước biển có cực nguy hiểm hải quái, muốn từ trong nước biển mạnh mẽ bơi đi chủ đảo bên kia rất có thể sẽ ném mất mạng nhỏ. Hơn nữa tiểu đảo bầu trời cùng bốn phía tất cả đều mờ mịt, coi như Lâm Chu muốn bơi đi chủ đảo, cũng không biết chủ đảo ở phương hướng nào. Nếu như du nhầm phương hướng, đối mặt chính là biển rộng mênh mông. Ở trên hòn đảo nhỏ loanh quanh mấy cái canh giờ, sắc trời đều chậm rãi chuyển tối sầm, Lâm Chu vẫn cứ không thu hoạch được gì. Cuối cùng hắn quyết định hướng đi lão bà kia hỏi dò một thoáng, xem có thể hay không ở nàng nơi đó tìm tới chút manh mối. Các ngươi thật không nhớ rõ các ngươi đến trên đảo này tới là làm cái gì? Lâm Chu đi tới sau khi, hướng về cái kia một già một trẻ hỏi một tiếng. Không nhớ rõ. Lão bà trở về Lâm Chu một câu, mà thiếu niên nhưng là đối với Lâm Chu cục lốc nở nụ cười. Các ngươi có nghĩ tới hay không rời đi nơi này? Lâm Chu tiếp theo hướng về lão bà hỏi một tiếng. Làm sao rời đi? Lão bà hỏi ngược lại Lâm Chu một câu. Ngươi liền không muốn biết ngươi là ai? Tại sao ở đây? Sau đó, liền cả đời ở tại hòn đảo nhỏ này trên. Lâm Chu tiếp theo hướng về lão bà hỏi một tiếng. Ta nghĩ biết, nhưng ta cái gì cũng không biết. Lão bà biểu hiện có chút mờ mịt. Lâm Chu trên căn bản có thể khẳng định, này hai vị ký ức đều bị cái kia khí linh cho xóa đi, bọn hắn bây giờ chính là hai câu ngơ ngơ ngác ngác hành thi mà thôi. Một người, so với chết đi càng đáng thương. Chính là ký ức bị vĩnh viễn xóa đi, hơn nữa cũng lại không tìm về được. Từ một đời trước vật lý học tới giảng, một người chính là một bộ cực kỳ phức tạp sinh vật cơ khí, mà một người đặc biệt trải qua cùng ký ức mới phải một người linh hồn, để hắn có thể nắm giữ khác nhau cùng người khác tình cảm. Một khi một người mất đi hắn hết thẻ ký ức, người này cũng liền không còn là hắn, mà là đã biến thành một bộ trống không sinh vật cơ khí, cũng chính là hành thi. Tìm kiếm khí thuyền, đúng là rất mạo hiểm hành vi, một khi thất bại, gánh chịu ký ức cái kia bộ phận hồn phách bị khí linh phá hủy, thì tương đương với một người chân chính tử vong. Lâm Chu ở đến thời điểm cũng từng có phương diện này cân nhắc, hắn cân nhắc chính là vạn nhất phát sinh tình huống như thế, vô ý thức phó hồn sẽ thay hắn nhận lãnh tất cả những thứ này, để hắn chủ hồn may mắn thoát khỏi, sau đó hắn chủ hồn bất cứ lúc nào có thể lợi dụng thuấn cuốn trở về trục trốn về nha nha hảo. Có cái này bảo đảm, Lâm Chu mới mạo hiểm tiến vào nơi này. Sự thực nhưng là cùng kế hoạch của hắn có chút sai lệch, vô ý thức phó hồn xác thực vì hắn gánh chịu khí linh công kích đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng hắn chủ hồn cũng bị vây ở trên đảo này, hơn nữa chủ hồn không có trào phúng hệ thống, cũng không có thuấn cuốn trở về trục. Nói cho ngươi một chuyện. Giữa lúc Lâm Chu chuẩn bị lúc rời đi, lão bà đột nhiên hướng về hắn vẫy vẫy tay. Chuyện gì? Lâm Chu dừng bước. Rất nhanh sẽ đến tối, buổi tối sau đó, trên đảo sẽ có một ít việc không tốt phát sinh. lão bà cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Chuyện gì đó không hay? Lâm Chu hướng về lão bà hỏi một thoáng. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Lão bà cùng bên người nàng cộc lốc thiếu niên trên mặt đồng thời hiện ra chút sợ hãi biểu hiện. Đến cùng là chuyện gì? Lâm Chu nhíu mày, là chuyện gì có thể làm cho một vị ngưng dịch cảnh cường giả như vậy sợ hãi? Ngươi tốt nhất cùng chúng ta sống chung một chỗ. Lão bà tiếp theo cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng, bên người nàng thiếu niên thì lại không ngừng mà hướng về Lâm Chu gật đầu. Được rồi. Lâm Chu do dự một lúc sau khi rốt cục đồng ý. Đầu tiên, bà lão này bà thực lực của ngưng dịch cảnh, nếu như muốn đối phó hắn, đảo nhỏ như thế, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Sau đó, hắn vốn là muốn một người đi thăm dò chủ đảo cùng khí thuyền vị trí, hiện tại thấy được, này đảo lại lớn như vậy, hắn lại không thể rời đi, đơn độc không đơn độc đã không đáng kể. Tuy rằng một già một trẻ này hy vọng Lâm Chu cùng bọn họ sống chung một chỗ, nhưng khi Lâm Chu lưu lại sau khi, bọn họ cũng không có đặc biệt gì cùng hắn nói, phần lớn thời gian vẫn cứ là ngồi ở chỗ đó đờ ra. Trong lòng Lâm Chu không khỏi cảm thấy có chút bi ai, bà lão này bà ngưng dịch cảnh võ giả, thiếu niên cũng chí ít là cấp 10 cường giả, lúc ở bên ngoài đều hẳn là quát tháo phong vân nhân vật, hiện tại nhưng là đã lạc lối bản ngã. Hơn nữa căn cứ trong truyền thuyết khí linh tính nết, bọn họ bản ngã rất khả năng cũng lại không tìm về được, bọn họ nửa đời sau nếu như không thể rời bỏ này đảo, đại khái sẽ vẫn như thế tiếp tục đần độn ngu ngốc. Hiện tại chúng ta là đồng thời, buổi tối đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Lâm Chu thực sự không có cách nào cùng một già một trẻ này đồng thời đờ ra, liền lần thứ hai cùng bọn họ nói tới thoại. Chính là, cái này đảo trở nên không phải cái này đảo. Lão bà suy nghĩ một chút cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng, trên mặt biểu hiện càng thêm sợ hãi. Cái gì gọi là cái này đảo trở nên không phải cái này đảo? Lâm Chu hỏi tiếp một thoáng. Lão bà biểu hiện trở nên hơi mờ mịt lên, tựa hồ là muốn cần nghĩ cho rõ một cái chuyện gì, nhưng làm sao cũng nghĩ không rõ lắm dáng vẻ. Lâm Chu lắc đầu, hắn phỏng chừng hỏi lại xuống cũng hỏi cũng không được gì. Trên đảo ban ngày cũng là mờ mịt không có thái dương, vì lẽ đó ban ngày cùng buổi tối phân giới, cũng không thể lấy thái dương có hay không xuống núi đến cân nhắc. Bất quá khi ngây thơ chính đêm đen đến sau khi, Lâm Chu từ trong địa lao mang ra đến khối này phát sáng thạch nhưng là hơi sáng lên, điều này làm cho Lâm Chu biết rất rõ, buổi tối giáng lâm. Bởi vì lao bà để trong lòng Lâm Chu không duyên cớ đối với buổi tối chuyện sắp xảy ra sản sinh một chút hiếu kỳ, cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nhưng khi ngây thơ chính đêm đen đến sau khi, hắn đợi rất lâu rồi, nhưng là chẳng có cái gì cả phát sinh. Phát sáng thạch ánh sáng yếu ớt dưới, bên người lao bà cùng thiếu niên không ngừng mà ngủ gật, Lâm Chu nói chuyện cùng bọn họ cũng không thế nào phản ứng. Lại một lát sau khi, lao bà cùng thiếu niên trước sau ở trên tảng đá ngủ hạ xuống, nhắm chặt hai mắt chuyển động nhãn cầu, tựa hồ còn ở làm một ít mộng như thế. Toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh vắng lặng. Một loại không tên cảm giác cô độc đột nhiên bao phủ lại Lâm Chu. Từ xuyên qua đến đời này đến, tuy rằng rất nhiều lúc hắn đều là một người, sau đó coi như gặp phải Nha Nha, đại đa số thời điểm, Nha Nha đều nằm ở lông sói trạng thái, vì lẽ đó hắn vẫn cứ là một người. Nhưng hắn xưa nay đều không có cảm giác qua cô độc. Chỉ là hắn hiện tại nhưng từ sâu trong nội tâm nổi lên cực kỳ cảm giác cô độc, liền phảng phất bị thế giới vứt bỏ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Chu trong đầu đột nhiên một giật mình. Lão bà trong miệng buổi tối phát sinh không chuyện tốt, là này cảm giác cô độc sao? Lẽ nào là khí linh muốn dùng này cô độc đến phá vỡ ý chí của hắn? Đúng rồi, hiện tại cảm giác cô độc cũng có thể cùng Trào Phúng hệ thống cùng Tiểu Phong đột nhiên biến mất rồi có quan hệ. Từ khi xuyên qua đến đời này đến, Trào Phúng hệ thống cùng Tiểu Phong liền trước sau làm bạn khoảng chừng, hơn nữa rất nhiều lúc, chúng nó đều là Lâm Chu dựa vào sức lực, Lâm Chu thậm chí xưa nay không nghĩ tới, chúng nó sẽ có rời đi hắn một ngày. Liên như lần này đến Tổ Nha đảo tìm khí thuyền lữ trình, Lâm Chu trong kế hoạch đem hầu như nghĩ đến hết thảy đều suy tính qua, chỉ có không cân nhắc qua một khi mất đi Trào Phúng hệ thống sẽ như thế nào. Hiện tại không còn Trào Phúng hệ thống, Lâm Chu đầu tiên cảm giác là liền như lạc đường hài tử mất đi phương hướng. Bất quá, đây không phải trong đêm tối sẽ phát sinh việc không tốt đi. Cái kia việc không tốt đến cùng sẽ là gì chứ? Lâm Chu lần thứ hai xuất hiện vào trầm tư, một cái nào đó trong nháy mắt, hắn thậm chí đều có chút hoảng hốt lên. Đột nhiên sau lưng dường như có món đồ gì rơi trên mặt đất như thế, phát sinh ầm, địa một tiếng, Lâm Chu vội vàng hướng phía sau nhìn một chút. Chương 246, cố làm ra vẻ bí ẩn. Phía sau chẳng có cái gì cả. Bất quá khi Lâm Chu quay người lại thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, nguyên bản ngủ ở bên người hắn lao bà cùng thiếu niên biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho trong lòng Lâm Chu bỗng nhiên một trận nắm chặt. Tuy rằng bọn họ ở thời điểm, hắn cũng không có coi bọn họ là thành đồng bạn, nhưng khi bọn họ đột nhiên biến mất rồi sau khi, nội tâm Lâm Chu cảm giác cô độc nhưng là rất không tên điệu tiến một bước sâu sắc thêm. Bất quá chỉ chốc lát sau, Lâm Chu nhưng là tình ngộ ra, trong này tựa hồ có hơi kỳ lạ. Cái kia một già một trẻ hai người, không thể biến mất không còn tăm hơi, hiện tại bọn họ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một là bọn họ căn bản là không tồn tại, lúc trước gặp phải bọn họ tất cả đều là ảo giác của hắn mà thôi. Hai là hắn hiện tại ngủ, tiến vào mộng cảnh, bọn họ ở trong giấc mộng của hắn không thể tồn tại. Ba là tất cả những thứ này chính là khí thuyền khí linh ở cố làm ra vẻ bí ẩn, muốn nhiễu loạn tâm thần của hắn. Khả năng thứ nhất tính tương đối thấp, nếu như bọn họ căn bản là không tồn tại, như vậy Lâm Chu lúc trước trải qua tất cả liền tất cả đều thành ảo giác, bất quá Lâm Chu cũng không cảm giác mình lúc trước nằm ở trong ảo giác. Loại thứ hai độ khả thi đúng là có, nhưng Lâm Chu thu bấm chính mình sau khi phát hiện trên người sẽ đau. Sau đó tất cả xung quanh tựa hồ cũng không quá giống là một cảnh, bất quá đơn thuần loại này biểu tượng, Lâm Chu cũng không thể loại trừ chính mình ngủ. Lão bà cùng thiếu niên là so với hắn trước tiên ngủ, hơn nữa bọn họ ngủ sau khi con ngươi cũng bắt đầu chuyển động, rất hiển nhiên là đang nằm mơ. Lại phối hợp thêm lão bà nói tới, buổi tối sau khi sẽ có việc không tốt phát sinh, cái này đảo trở nên không phải cái này đảo loại hình. Không bài trừ buổi tối đột nhiên ngủ sau khi xuất hiện mộng cảnh sự tình. Trong giấc mộng tất cả, đương nhiên cùng hiện thực không giống nhau lắm. Nếu như là loại thứ hai khả năng, như vậy hắn liền muốn mau chóng để cho mình tỉnh lại mới được, không phải vậy vẫn ngủ say đi, không biết thân thể ở lại trên đảo có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì, đến lúc đó thân thể bị diệt, thần hồn trực tiếp sẽ chết ở trong mơ. Nhưng Lâm Chu dùng hết tất cả biện pháp, cũng không có thể làm cho mình từ trạng thái như thế này bên trong giải thoát đi ra, vì lẽ đó hắn không dám khẳng định tất cả những thứ này có phải là ở trong giấc mộng. Chí ít một đời trước thời điểm, nếu như nằm mơ, hắn không thể còn duy trì như thế đầu óc thanh tỉnh. Mà đời này thời điểm, bởi vì có hay không ý thức phó hồn tồn tại, cho dù là ngủ say, ý thức của hắn vẫn cứ theo vô ý thức phó hồn đối với hoàn cảnh cảm ứng mà nằm ở kỳ dị nào đó tỉnh táo trạng thái. Vì lẽ đó, hiện tại hắn vị trí trạng thái đến tột cùng là trạng thái gì, thì có chút không tốt lắm phán đoán. Loại thứ ba độ khả thi, khí linh cố làm ra vẻ bí ẩn độ khả thi cũng tương đối thấp. Đầu tiên, vô ý thức phó hồn đã không thấy. 10 có 8 9 là bị khí linh thôn phệ hoặc là phá hủy, Lâm Chu hiện tại vẫn cứ có trí nhớ của chính mình, nói rõ khí linh đã mang tính lựa chọn địa quên hắn chủ hồn tồn tại, cho rằng hắn cũng đã biến thành hành thi. Sau đó, nếu như khí linh thật muốn đối phó hắn, Lâm Chu chủ hồn cũng không thể so phó hồn cường đại đến mức nào, lấy khí linh mạnh mẽ, đủ để đem Lâm Chu ký ức cũng toàn bộ xóa đi, để hắn bây giờ trở nên cùng lão bà, thiếu niên như thế, trở thành ngơ ngơ ngác ngác hành thi. Vì lẽ đó, khí thuyền khí linh căn bản không cần thiết đối với hắn cố làm ra vẻ bí ẩn. Tổng hợp cân nhắc, loại thứ hai độ khả thi xác thực khá lớn. Chu Nhi. Ngay khi Lâm Chu nhiều lần cân nhắc mỗi loại giả thiết độ khả thi thời điểm, bên người đột nhiên truyền đến âm thanh của Lâm Chấn Long. Quay đầu lại nhìn sang, Lâm Chấn Long chạm sau lưng Lâm Chu cách đó không xa, chính một mặt từ tưởng mà nhìn về phía hắn. Ngươi không phải thật sự. Lâm Chu đứng dậy, hướng về Lâm Chấn Long đi tới. Đột nhiên, ầm. Địa một tiếng vang trầm thấp. Một cái bị khói đen bao vây giữ tợn bóng người, cầm một cái búa lớn bỗng nhiên hướng về Lâm Chấn Long vọt tới, Lâm Chấn Long vội vàng bên dưới vội vã giơ lên trong tay Viên Nguyệt Loan đao giá đến đón. Nhưng búa lớn cuồng nện ở Viên Nguyệt Loan đao trên sau khi, đem Viên Nguyệt Loan đao tạp đến ầm ầm vỡ vụn ra, cực kỳ uy mãnh dư lực tất cả đều hành tạp ở trên người Lâm Chấn Long, đem hắn xương ngực hết mức bổ ra, trước ngực chán ra một đạo mấy cm khoan miệng máu, sau đó cả người bị đánh bay ra ngoài ngã vào bên người Lâm Chu trên mặt đất. Ngã xuống đất Lâm Chấn Long nửa ngày không thể bò lên, hắn mặt như giấy trắng hơi thở mong manh, nhìn về phía Lâm Chu hai mắt cũng từ từ mất đi thần thái, trở nên hơi mở mịt lên. Tất cả những thứ này không phải thật sự. Lâm Chu lắc lắc đầu. Cái kia giữ tợn bóng đen phát sinh như dã thu gào thét, cao cao nhảy lên, trong tay búa lớn lấy vạn cân lực lượng hướng về trên đất đầu của Lâm Chấn Long điên cuồng chém mà tới. Đi chết đi. Lâm Chu nhưng là đột nhiên ra tay, một quyền hướng về cái kia giữ tợn bóng đen oanh kích tới. Thế nhưng hắn nhưng đánh hụt, khi hắn xoay người lại thời điểm, phát hiện trên đất Lâm Chấn Long đầu từ ở giữa bị đánh mở ra, cả người dĩ nhiên ngẩm rồi. Này không phải thật sự. Lâm Chu lần thứ hai lắc lắc đầu, nhìn trên đất Lâm Chấn Long, trong lòng hắn mơ hồ có chút khó chịu, nhưng cũng không có bị tình cảnh này khó khăn hoặc. Giữ tợn bóng đen nhưng là lại một lần nữa giơ lên trong tay búa lớn, hướng về Lâm Chu bạo chém lại đây. Lâm Chu hơi nhíu mày, hồi tưởng lại vừa nãy hắn một quyền đánh vào này giữ tợn bóng đen mặt trên xuyên thể mà qua, căn bản không thể thương tổn được nó một chút, vì lẽ đó lần này hắn cũng không có né tránh, cũng không có giáng trả. Nhưng ngay khi này giữ tợn bóng đen trong tay búa lớn gần người trước một khắc, Lâm Chu đột nhiên có loại rất cảm giác nguy hiểm, hắn theo bản năng mà hướng về bên cạnh né tránh ra một chút, nhưng vẫn là chậm rồi. Giữ tợn bóng đen trong tay búa lớn chém vào ở Lâm Chu phía bên phải trên bả vai, trong nháy mắt chém đứt Lâm Chu toàn bộ cánh tay phải, cũng chém đánh mở ra hắn hữu phổi, đau đến Lâm Chu không nhịn được kêu lên thảm thiết. Giữa lúc hắn chuẩn bị phất lên cánh tay trái phản kích thời gian, cái kia giữ tợn bóng đen nhưng là đột nhiên nhào vào trên người hắn, đem hắn nhấn ngã trên mặt đất, sau đó phát sinh như dã thú gào thét. Ta đệt, bị chém trúng rồi. Này đau đớn. Tất cả những thứ này lại là thật sự. Ngươi cho rằng loạn thạch nhai đỉnh ngươi cứu ra cha của ngươi, cứu ra ngươi tộc nhân. Đó chỉ là hệ thống cho ảo giác của ngươi mà thôi. Ngươi vẫn luôn sống ở ảo giác của chính mình bên trong, còn coi chính mình thiên tài võ học, đệ nhất thiên hạ. Cái kia đều là thí. Bọn họ đều chết rồi. Bọn họ cũng đã chết rồi. Hiện tại, ngươi, vậy, muốn, chết. Giữ tợn bóng đen chặt chẽ bóp lấy Lâm Chu cái cổ, để Lâm Chu hoàn toàn không có cách nào hô hấp, hắn muốn phản kháng, trên người nhưng là căn bản không có khí lực. Cấp 10 thực lực đâu? Làm sao sẽ hiện tại hoàn toàn không hề có chút sức chống đỡ? Còn có, này giữ tợn bóng đen làm sao biết hệ thống sự tình? Chẳng lẽ nó cùng trào phúng hệ thống có quan hệ? Trong lòng Lâm Chu có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn toàn thân đau đớn cực kỳ, khó thở, thậm chí cũng càng ngày càng không tỉnh táo, cả người liền như rơi vào bóng tối vô tận bên trong, càng rơi càng sâu. Cũng ngay, ngươi không phải thật sự, chỉ là đang lợi dụng trí nhớ của ta muốn phá hủy ý chí của ta mà thôi. Phụ thân ta Lâm Chấn Long không có chết ở loạn thạch nhai, ngươi cũng căn bản không biết hệ thống tồn tại. Vừa nãy cái kia một búa bổ ra thân thể ta đau đớn, cũng không phải là ngươi chém vào đi ra, chỉ là Chấn Long phủ ở ngoài ta đối với kỷ nguyên cái kia một đao bổ ra thân thể ta đau đớn ký ức mà thôi. Ngươi căn bản lừa gạt không được ta. Lâm Chu ở trong lòng giống to lên. Theo trong lòng Lâm Chu giống to này vài tiếng, ép ở trên người hắn giữ tợn bóng đen nhưng là hóa thành một đoàn khói đen, cấp tốc biến mất ở trong bóng đêm. Tất cả xung quanh khôi phục yên tĩnh, Lâm Chu nhìn một chút vai phải của chính mình, hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là hắn lúc này nhịp tim vẫn cứ rất lợi hại, liền như một đời trước làm ác mộng đột nhiên khi tỉnh lại loại cảm giác đó. Vốn là hắn vẫn không có tin tưởng giữ tợn bóng đen xây dựng tất cả ảo giác, nhưng khi cái kia giữ tợn bóng đen chém ra vai phải của hắn, chém ra hắn hữu phổi, loại kia cực rõ ràng đau đớn nhưng là trong nháy mắt để Lâm Chu coi chính mình thật sự chịu đến giữ tợn bóng đen thương tổn. Khi hắn cho rằng tất cả những thứ này là chân thực sau khi, tất cả những thứ này liền thật sự biến thành chân thực, sau đó hắn thiếu một chút sẽ chết ở này giữ tợn bóng đen trong tay. Cũng còn tốt, ở tốt nhất bước ngoặt, hắn rốt cục nhớ lại này rõ ràng cảm giác đau đớn, kỳ thực bắt nguồn từ kỷ nguyên lần kia đối với hắn chém vào ký ức mà thôi. Giữ tợn bóng đen làm tất cả chỉ là đang lợi dụng trí nhớ của hắn, để hắn cho rằng ác mộng là thật sự, sau đó từ bỏ phản kháng chết ở này ác mộng bên trong. Ngồi dậy sau khi, Lâm Chu một lần nữa nhìn thấy bên người vẫn cứ ngủ say lao bà cùng thiếu niên, hắn chắc chắn chính mình vừa nãy đúng là ngủ, sau đó làm cái ác mộng. Hoặc là nói, là có một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ hoặc ác ma xâm nhập giấc mơ của hắn, thiếu một chút nhiễu loạn tâm trí của hắn, để hắn chết ở cái kia ác mộng bên trong. Lao bà cùng thiếu niên con người lúc này đều kịch liệt chuyển động, xem ra tựa hồ đang trải qua một ít rất hung hiểm mộng cảnh. Nghĩ đến bọn họ hẳn là không phải lần đầu tiên có trải nghiệm như thế này đi. Vì lẽ đó lao bà mới sẽ nói buổi tối giáng lâm sau khi, sẽ có một ít việc không tốt phát sinh. Có hay không muốn tỉnh lại bọn họ? Lâm Chu do dự chốc lát vẫn là từ bỏ. Một già một trẻ này nếu có thể sống đến hiện tại, nói vậy bọn họ đã tìm ra ứng đối này mộng cảnh biện pháp, hắn không cần lo lắng an toàn của bọn họ. Lâm Chu hiện tại nỗ lực lay tỉnh bọn họ cũng chưa chắc có thể đến giúp bọn họ, vạn nhất bọn họ không bị lay tỉnh, mà là nằm ở không cách nào tỉnh lại nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, coi hắn là thành cái kia giữ tợn bóng đen. Đối với hắn phát động tấn công nhưng là phiền phức, lao bà nhưng là ngưng dịch cảnh. Cái kia giữ tợn bóng đen, rốt cuộc là thứ gì? Nó tựa hồ có thể tiến vào một người trong tiềm thức, tìm kiếm người nội tâm nhược điểm tiến hành công kích. Liên như vừa nãy, nó đầu tiên lợi dụng Lâm Chu quan tâm nhất người thân, phụ thân Lâm Trấn Long, đem Lâm Chu đối với loạn thạch nhai đỉnh ký ức sửa chữa, nỗ lực ảnh hưởng đến tâm trí của Lâm Chu. Đáng tiếc không thành công. Sau đó hắn đem Lâm Chu đáy lòng sâu nhất tầng sợ hãi cho đào móc đi ra. Cũng chính là Lâm Chu đến đời này sau khi thê thảm nhất một lần thất bại, cùng kỷ nguyên lần đầu giao thủ lần kia trải qua cho phục hồi như cũ đi ra, sự kiện kia đối với Lâm Chu đã kích quá to lớn rồi. Loại kia rõ ràng mà khủng bố cảm giác đau đớn ký ức, cùng thất bại ủ rũ ký ức, thiếu một chút liền mê hoặc Lâm Chu. Đã như vậy, tất cả những thứ này cũng không có cái gì đáng sợ, chỉ cần kiên định tâm tính của chính mình, liền sẽ không dễ dàng bị mê hoặc. Bởi vì ngươi đối với dạ ma thành công chống lại, hệ thống rốt cục khôi phục một phần công năng. Một cái thanh âm quen thuộc ở Lâm Chu bên tai vang lên. Lại là Tiểu Phong âm thanh. Chương 247, tảng đá. Tiểu Phong là người sao? Lâm Chu thử hỏi một tiếng. Ừm, là ta. Trao phúng hệ thống xảy ra vấn đề gì? Lâm Chu hướng về Tiểu Phong hỏi một tiếng. Bị cái kia khí thuyền khí linh xâm lấn, phá hoại đến rối tinh rối mù, bất đắc dĩ hệ thống lại một lần nữa tiến hành rồi tự kiểm tu phục. Tiểu Phong hướng về Lâm Chu giải thích một thoáng. Cái kia khí linh là hacker, còn có thể xâm lấn trao phúng hệ thống. Lâm Chu đối với này thực sự là rất không nói gì. À cái này, cái kia. Sau đó hệ thống sẽ thêm mấy cái miếng vá, phòng ngừa tình huống này lần thứ hai phát sinh. Tiểu Phong rất lúng túng ngữ khí. Miếng vá. Ngươi khi ngươi là hơi mềm đâu. Ngươi mới vừa nói ta đối với dạ ma thành công chống lại là có ý gì? Lâm Chu hướng về Tiểu Phong truy hỏi một thoáng. Không thời gian giải thích rồi. Ngươi mau nhanh đến đảo trung tâm đi. Nơi đó có một tảng đá lớn, cự thạch hạ có một con đường, tiến vào lối đi kia sau khi. Tiểu Phong âm thanh đột nhiên trở nên tượng điện thoại di động tín hiệu không tốt như thế, cùng Lâm Chu lúc liền lúc đứt điện nói rồi một thoáng, nói đến tiến vào lối đi kia sau khi, xuất hiện một hồi lâu điện tử tạc âm, sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Đệt. Lâm Chu mắng to một tiếng, lại liền với hô vài tiếng Tiểu Phong, không có trả lời. Tiểu Phong không có trả lời, trao phúng hệ thống vẫn cứ không cách nào mở ra, không gian chứa đồ cũng không có cảm ứng. Đảo trung tâm, tảng đá. Lâm Chu nhìn một chút bên người vẫn cứ ngủ say lão bà cùng thiếu niên, đứng dậy hướng về đảo trung tâm phương hướng nhìn một chút. Đảo trung tâm so với bốn phía muốn cao hơn một chút, nhưng đêm đen không có mặt trăng cũng không có tinh tinh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Lâm Chu cầm phát sáng thạch, vớt hắc đi tới, quả nhiên ở đảo trung tâm nhìn thấy rất nhiều khối tảng đá, trong đó có một khối to lớn nhất, xem ra dường như là ở chính vị trí giữa. Khối này tảng đá hẳn là chính là Tiểu Phong nói tới đảo trung tâm tảng đá đi. Cự thạch hạ diện có cái thông đạo, nhưng Tiểu Phong chỉ nói là để hắn tiến vào thông đạo, còn tiến vào thông đạo sau khi nên làm những gì, Tiểu Phong nhưng là chưa kịp nói. Hiện tại Lâm Chu cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đẩy ra này tảng đá, để cự thạch hạ diện thông đạo lộ ra mới được. Nay tảng đá không phải bình thường trùng, Lâm Chu thử đem hết thể khí lực đều khiến cho đi tới, đều không thể đem nó đẩy ra. Nắm đấm anh đi tới. Nay tảng đá cực kỳ cứng rắn, mỗi lần chỉ có thể ở phía trên nổ ra một cái không quá lớn hố. Y theo tảng đá cái kia to lớn khổ người, Lâm Chu tính toán hắn coi như doanh mấy trăm quyền đi tới, cũng không cách nào đem này tảng đá từ trên lối đi phương nổ ra. Phải làm sao mới ổn đây? Lâm Chu đột nhiên cảm giác phía sau có động tĩnh, vội vã quay người sang đến, nhưng là phát hiện lão bà cùng thiếu niên đang đứng sau lưng hắn, trợn mắt lên nhìn hắn. Lâm Chu không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Vừa nãy toàn lực oanh kích cự thạch kia, đối với những chuyện khác không chút nào phòng bị, nếu như này bị người đánh trộm phiền phức liền lớn hơn, cũng còn tốt, này hai vị không có đánh lén ý của hắn. Các ngươi làm sao tỉnh rồi? Lâm Chu hướng về lão bà cùng thiếu niên hỏi một tiếng. Ngươi cả động tĩnh lớn như vậy đi ra, xảo người chết, chúng ta có thể ngủ đến sao? Lão bà trở về Lâm Chu một câu. Lâm Chu suy nghĩ một chút. Nay cũng là, vừa nay hắn tạp tảng đá ầm 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 nổ vang, người khác xác thực không có cách nào cố gắng ngủ không phải. Xem ra bà lão này bà cùng thiếu niên tiến vào mộng cảnh sau khi, đúng là có thể bị đánh thức. Các ngươi có thể giúp ta đem tảng đá kia đẩy ra sao? Lâm Chu hướng về lão bà cùng thiếu niên hỏi một tiếng. Y thực lực bây giờ của hắn, muốn biết mở tảng đá kia rất khó khăn. Nhưng lão bà là thực lực của ngưng dịch cảnh, có nàng hỗ trợ nên dễ dàng một chút. Chương 248, nhảy xuống. Có thể a? Này rất dễ dàng. Lão bà thấy có việc có thể làm, rất dáng vẻ cao hứng, lập tức tiến lên hai tay chặn lại tảng đá, cố gắng đem nó hướng về đối diện đẩy quá khứ. Ngưng dịch cảnh cường giả khí lực cũng không thể so huyền khí cảnh lớn hơn nhiều, nhưng lợi dụng thiên địa huyền khí đến tăng cường sức mạnh năng lực so với huyền khí cảnh võ giả mạnh hơn rất nhiều, Lâm Chu căn bản là không có cách thúc đẩy tảng đá, ở lão bà trong tay nhưng là động bắt đầu run rẩy lên, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn đẩy ra. Lão bà tựa hồ cảm giác thật mất mặt, nàng để Lâm Chu cùng thiếu niên lui về phía sau một chút, sau đó từ trong tay quay về cự thạch kia gốc rễ phát sinh. Mười mấy cái hỏa cầu thật lớn, quả cầu lửa ở tảng đá gốc rễ oanh tạp ra một cái lại một cái hố động, đem phía dưới tạp đến so sánh với phương còn nhỏ hơn nhỏ đi một chút, sau đó nàng giống lớn một tiếng, lần thứ hai nhằm phía tảng đá, mạnh mẽ đem tảng đá đẩy cái té ngã, hướng về bên cạnh lăn xuống mở ra. Tất cả quả nhiên như Tiểu Phong nói, cự thạch hạ mới có cái hố, tựa hồ là cái thông đạo, chỉ là không biết đi về phương nào. Lật đổ tảng đá sau khi, lão bà lộ ra một mặt rất ánh mắt đắc ý, nhìn về phía Lâm Chu thì liền như ở tranh công như thế. Ngươi thật là lợi hại. Sau đó liền gọi ngươi lợi hại bà được rồi. Lâm Chu hướng về lão bà khen một câu. Hắn trước đây từng có mang vô ý thức phó hồn kinh nghiệm, biết loại này bị xóa đi ký ức người, liền như vô ý thức phó hồn như thế, mang theo một ít hải tử tinh khí, làm việc tỉnh sau khi là cần biểu dương. Nếu như có thể thông qua phương thức này khống chế lại vị này ngưng dịch cảnh cường giả để bản thân sử dụng, vậy thì kiếm bộ rồi. Tốt tốt, ta gọi lợi hại bà. Lão bà nghe được Lâm Chu khen sau khi, quả nhiên tượng tiểu hài tử bị đại nhân khen thưởng. Kêu như thế, có vẻ cao hứng vô cùng. Ta tên gọi là gì? Cốc lốc thiếu niên nghe được Lâm Chu cho lão bà lấy tên, cũng liền bận bịu tiến tới, một mặt ngây thơ về phía Lâm Chu hỏi một tiếng. Ngươi liền gọi cốc lốc đi. Lâm Chu không làm sao suy tư, liền cho thiếu niên cũng lấy cái tên đi ra. Tốt tốt, ta gọi cốc lốc. Thiếu niên thấy mình có tên, cũng có vẻ rất là cao hứng. Ta là lợi hại bà. Ngươi là cốc lốc. Chúng ta có tên tuổi đi. Lợi hại bà nhìn thiếu niên rất dáng vẻ cao hứng. Cốc lốc cũng thật cao hứng, vây quanh Lâm Chu cùng lợi hại bà nhảy nhót liên hồi. Người tên là gì? Lợi hại bà hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Cốc lốc cũng đình chỉ bính khiêu, hướng về Lâm Chu nhìn lại. Các ngươi gọi ta Gỗ Đại Ca được rồi. Lâm Chu hướng về lợi hại bà thuận miệng nói rồi một thoáng. Gỗ Đại Ca. Lợi hại bà cùng cốc lốc đồng thời hướng về Lâm Chu hô một tiếng. Gỗ Đại Ca mang bọn ngươi cùng rời đi cái này đáng ghét đảo có được hay không? Lâm Chu làm hiện tại chắc chắn lợi hại bà cùng cục lốc mất đi ký ức sau khi tình thương xác thực rất có vấn đề sau khi, đương nhiên là muốn đầy đủ lợi dụng điểm này, lừa ở bọn họ để bọn họ có thể để bản thân sử dụng. Tốt. Lợi hại bà cùng cục lốc hiển nhiên cũng rất không thích cái này đảo, nghe nói có thể rời đi đều có vẻ rất là cao hứng. Từ cái này thông đạo xuống, là có thể rời đi cái này đảo. Lợi hại bà ngươi lợi hại nhất. Ngươi đi lên diện đi. Lâm Chu chỉ vào cự thạch hạ phương thông đạo, hướng về lợi hại bà cùng cục lốc nói rồi một thoáng. Lợi hại bà ở Lâm Chu biểu dương sau khi, có vẻ rất là cao hứng, không chút nào cảm giác mình bị Lâm Chu lợi dụng loại hình. Mà là trước tiên hướng về trong thông đạo dưới lòng đất bò đi vào. Trong thông đạo dưới lòng đất có thiết thê vẫn đi xuống. Cũng không biết là ai lắp đặt kiến tạo ở đây. Niên đại có chút cựu viễn, nhưng chịu được một người trọng lượng vẫn là đầy đủ. Thông đạo rất sâu, lợi hại bà ở mặt trước mở đường. Cốc lốc ở chính giữa, Lâm Chu rất không tiết tháo theo sát ở phía sau cùng. Đi tới, Lâm Chu nhưng là đột nhiên nhớ tới hắn vừa tới trên cái đảo này đến thời điểm, bị giam tiến vào cái kia địa lao. Điều này làm cho hắn đột nhiên có chút bất an lên. Nơi này sẽ không là cái gì cạm bẫy đi. Tiểu Phong nói cái kia ảo giác là cái gì dạ ma? Muốn cho Lâm Chu lạc lối ở trong ảo cảnh, mất đi phản kháng ý chí sao? Tiểu Phong nói cho Lâm Chu tảng đá kia dưới thông đạo sự tình, sau đó liền thần bí biến mất rồi. Vạn nhất Tiểu Phong cũng là cái kia dạ ma tạo thành ảo giác đâu? Nay cự thạch hạ thông đạo, chẳng phải là liền thành một cái bẫy? Thế nhưng, biết rõ đây là một cạm bẫy, Lâm Chu cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhảy xuống, không phải vậy hắn vẫn vây ở chỗ này không tìm được những khác lối thoát. Cuối cùng vẫn là muốn tới nơi này thăm dò. Cũng may hiện tại phía trước có hai cái dò đường bia đỡ đạn, để hắn không cần lấy thân mạo hiểm, một khi phía dưới có nguy hiểm gì, có thể để cho lợi hại bà cùng cục lốc trước tiên chống đối một trận, nếu như không chuyện gì hắn lại tiếp tục, có việc thì lại bất cứ lúc nào có thể trước tiên triệt. Mấy phút sau, lợi hại bà cùng cục lốc rốt cục đến xuống đất thông đạo phía dưới, Lâm Chu chắc chắn bọn họ tất cả an toàn sau khi, mới theo nhảy xuống. Nơi này có một mảnh rất lớn đất trống ở giữa có một cái truyền tống trận, ngoài ra, liền chẳng có cái gì cả. Chuyện này dường như là truyền tống trận. Lợi hại bà nhìn cái kia truyền tống trận, lại có thể nhận ra. Lâm Chu tính toán này khí thuyền khí linh, ở xóa đi hết thảy tới gần người ký ức thời điểm, vẫn là bảo lưu một phần trụ cột nhất đồ vật, tỉ như đối với thế giới nhận thức loại hình. Liên như lợi hại bà cùng cục lốc biết người nên có tên tuổi, trước mặt vật này là truyền tống trận loại hình. Từ nơi này truyền tống đi ra ngoài, là có thể rời đi cái này đảo. Lợi hại bà ngươi trước tiên truyền qua xem một chút bên kia là tình huống thế nào, sau đó truyền về nói với chúng ta một thoáng. Lâm Chu cùng lợi hại bà nói rồi một thoáng. Cái kia quá tốt rồi. Lợi hại bà chạm tiến vào truyền tống trận tự động mở ra, một luồng bạch quang sau khi, lợi hại bà từ trong truyền tống trận biến mất rồi. Lâm Chu cùng cộc lốc ở chỗ này đợi rất lâu rồi, đều không có đợi được lợi hại bà từ bên kia truyền về, cũng là không cách nào biết bên kia đến tuột cùng là tình huống thế nào. Lợi hại bà không có truyền về, dựa theo Lâm Chu phân tích có hai cái nguyên nhân, một cái là nàng khả năng tao ngộ bất trắc. Một nguyên nhân khác là này truyền tống trận chỉ có thể đơn hướng truyền tống, không cách nào tiến hành song hướng về truyền tống. Nhưng này thông đạo dưới lòng đất nếu là Tiểu Phong vạch ra đến, nói vậy hắn hẳn là sẽ không hại chính mình đi. Vì lẽ đó, loại thứ hai độ khả thi, cũng chính là truyền tống trận khả năng không cách nào song hướng về truyền tống độ khả thi lớn hơn một chút. Trừ phi Tiểu Phong là dạ ma giả trang. Người ở một số tình huống dưới, căn bản là không có cách chúa tể vận mệnh của mình, chỉ có thể đánh cược vận may của chính mình. Lúc trước Lâm Chu tại hạ thông đạo thời điểm, có thể rất không tiết tháo địa để lợi hại bà cùng cục lốc đi ở phía trước vì hắn dò đường, nhưng hiện tại này truyền tống trận, hắn nhất định phải đánh cuộc một keo vận may của chính mình. Cục lốc, lợi hại bà hẳn là không về được, chúng ta cùng đi tìm nàng đi. Lâm Chu hướng về bên người cục lốc nói rồi một thoáng. Tốt. Cục lốc vẫn cứ là một mặt cười ngây ngô. Hai người cùng đi tiến vào truyền tống trận, một luồng bạch quang tránh qua, khi, làm, bạch quang sau khi tắt, truyền tống trận bên trong dĩ nhiên không có một bóng người. Chương 249, trao đổi. Khi, làm, Lâm Chu cùng cục lốc từ trong truyền tống trận đi lúc đi ra, nhưng là nhìn thấy lợi hại bà đang bị một đám cầm côn bổng người vây đánh, đã sưng mặt sưng mũi bị đánh đổ trên đất, cục lốc đang chờ tiến lên cứu viện, nhưng là bị Lâm Chu cho đưa tay kéo. Lợi hại bà là tu vi ngưng dịch cảnh, đều bị đám người kia cho đánh thành dáng dấp như vậy, Lâm Chu cùng cục lốc huyền khí cấp 10 tu vi, tiến lên quả thực là chịu chết. Xoay người lại vừa nhìn, truyền tống trận tới được địa phương giống tuyết, xem ra vừa nãy tới được truyền tống trận xác thực chỉ là một cái đơn hướng truyền tống trận, truyền tống lại đây sau khi là không cách nào trở về. Lại tới nữa rồi hai cái mới mẻ hàng. Đám kia cầm côn đồng đánh đập lợi hại bà một đám người trong đó có bốn cái mang theo côn đồng hướng về Lâm Chu cùng cục lốc đi tới, trong đó tên kia lại cao lại tráng, tựa hồ là đám người kia đầu lĩnh, ở Lâm Chu cùng cục lốc lại đây sau khi, hướng về hai người quát to một tiếng, quỳ xuống. Lâm Chu hướng về hai bên phải trái xem xét nhìn, tuy rằng không biết đây là địa phương nào, nhưng hắn mơ hồ có thể nghe được chút tiếng nước, cộng thêm trong không khí có sóng biển mùi vị, vì lẽ đó hắn suy đoán chính mình hẳn là vẫn là ở một cái trên đảo, còn nơi này có phải là tổ nha quần đảo phạm vi liền không được biết rồi. Để cho các ngươi quỳ xuống. Không trường lỗ thai sao? Cho ta đánh. Tên kia cao cao tráng tráng nam tử phát hiện Lâm Chu nói với hắn không phản ứng chút nào sau khi, lập tức vung vẩy trong tay đại đồng vào tới, đánh đòn cảnh cáo đập về phía đầu của Lâm Chu. Trong lòng Lâm Chu có chút buồn bực. Những người này, vừa nãy đánh đổ trước tiên truyền tống tới được ngưng dịch cảnh lợi hại bà, thực lực chí ít hẳn là ở ngưng dịch cảnh trở lên đi. Vì sao bắt đầu đánh nhau thời điểm, sử dụng chiêu số nhưng lại như thế nguyên thủy? Nếu như bọn họ là ngưng dịch cảnh cường giả, lúc này nên thả ra vô số quả cầu lửa, chớp giật, đao gió hoặc là cái gì. Trong nháy mắt hạn chế hắn cùng cục lốc mới phải, nhưng vì sao bọn họ vùng vẫy cây gậy vào tới? Đây quả thật là một cái chuyện rất quỷ dị. Nhưng rất nhanh trong lòng Lâm Chu liền đối với này có đáp án. Bởi vì hắn phát hiện hắn không cách nào sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bao quát lúc trước ở bên kia trên đảo còn có thể sử dụng hỏa diễm quyền, đến nơi này sau khi, cái gì cũng không sử dụng ra được, hơn nữa, hắn căn bản là không có cách điều động trong cơ thể về khí. Kinh hãi bên dưới, Lâm Chu mấy cái lắc mình, liên tục hướng về phía sau tối lui, mới miễn cưỡng tránh thoát cao tráng nam vừa nhanh vừa mạnh mấy lần công kích. "Tiểu tử, có võ khí không phát ra được đúng không?" "Ha ha 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 ha. Nói thật cho ngươi biết, hiện tại nơi này, bên trong đất trời căn bản không có sự tồn tại của huyền khí. Mặc cho ngươi trước đây thực lực cao bao nhiêu, coi như ngưng dịch cảnh, đến lại ra trước mặt của ta, như thế chả là cái quắc khô gì. Mau mau quỳ xuống cho ra khấu 100 giật đầu, sau đó đem trên người hết thảy bảo vật tất cả đều giao ra đây. Đại gia ta thà cho ngươi khỏi chết." Cao tráng nam vai gánh đại côn, cực kỳ phách lối cùng Lâm Chu nói. "Thật không? Vậy thì nhìn ngày hôm nay chết người ở chỗ này, đến tột cùng sẽ là ai đi?" Nguyên bản đánh nhau thất bại lợi hại bà này một đám có thể là ngưng dịch cảnh cường giả lòng người tồn kiêng kỵ Lâm Chu, nghe được cao tráng nam mấy câu nói sau khi, đúng là yên tâm. Làm nửa ngày nơi này bên trong đất trời không có huyền khí, hết thảy võ giả đều không thể sử dụng võ kỹ a. Cái kia không cũng chỉ có thể đánh ngạnh ra sao? Phải biết ngưng dịch cảnh võ giả đã không tu luyện nữa thân thể. Tại thân thể cơ bản tố chất trên cùng cấp 10 cường giả cũng không mạnh hơn bao nhiêu, như vậy tới nay, Lâm Chu ở đây coi như là gặp phải ngưng dịch cảnh cường giả, cũng không có gì đáng lo lắng. Muốn tìm cái chết? Được, ta tắt thành ngươi. Nghe Lâm Chu như vậy nói chuyện sau khi, cao tráng nam không khỏi giận dữ, lập tức nắm lấy trên bả vai gánh đại côn hướng về Lâm Chu cùng đập tới. Cùng lúc đó, cái khác nam tử cũng đều hướng về Lâm Chu cùng cộc lốc vây đánh lại đây. Tuy rằng không có trào phúng hệ thống, Trào phúng hệ thống dành cho tất cả cũng đều không cách nào triển khai ra, nhưng Lâm Chu ở trong thực chiến dùng qua vô số lần lịch cực đạo vật luận thuật, nhưng là đã cắm rễ ở Lâm Chu bắp thịt trong ký ức, cho nên khi cao tráng trong tay nam tử đại côn hướng về Lâm Chu đập xuống tới được thời điểm, Lâm Chu nhưng là thân hình nhẹ nhàng lóe lên, né tránh này một côn đồng thời, một cái tay nắm lấy cao tráng nam một cái cánh tay, mượn lực khiến lực đem hắn về phía trước đẩy một cái, thân thể một cái thái cực xoay tròn, một cước đá vào cao tráng nam hoa cúc trên, cao tráng nam nhất thời đau đến kêu thảm lên, ném trong tay đại côn, hai chân đồng thời hướng về xa xa nhảy tới. Một kích thành công, phát hiện này cao tráng nam cũng chỉ đến như thế sau khi Lâm Chu, trong lòng cũng không còn bất kỳ kiêng dè nào, đưa tay từ trên mặt đất nhặt lên cao tráng trong tay nam tử đại côn, hướng về khác vài tên nam tử vung vậy quá khứ. Tuy rằng Lâm Chu nghịch cực đạo đã có bắp thịt ký ức, nhưng chúng quy không sánh được trào phúng hệ thống ở thời điểm cường đại như thế, tuy rằng kết quả cuối cùng là hắn đem đám người kia đều cho đánh đổ trên đất, nhưng hắn trên đầu mình cũng đã trúng vài áng côn, trên mặt trên người tất cả đều là huyết. Những người này quá xấu rồi. May mà gỗ đại ca đúng lúc chạy tới, không phải vậy bà cũng bị bọn họ đánh chết rồi. Lợi hại bà từ trên mặt đất bỏ lên, hướng về Lâm Chu biểu thị cảm tạ, Cốc Lốc cũng ở một bên trùng Lâm Chu lấy lòng cười. Chúng ta là đồng bạn, bạn tốt, đương nhiên muốn trợ giúp lẫn nhau. Lâm Chu hướng về lợi hại bà cùng Cốc Lốc nói rồi một thoáng. Đến nơi này sau khi, lợi hại bà thực lực của ngưng dịch cảnh không phát huy ra được, bởi vì tuổi tác quá to lớn thân thể tương đối kém, trái lại trở thành trong ba người yếu nhất. Lâm Chu bởi vì lúc trước bắt bọn họ làm con cơ thí, trong lòng tự nhiên có chút áy náy, vì lẽ đó hiện tại muốn ngược lại chăm sóc một chút bọn họ. Đương nhiên, bình thủy tương đồng, này trên cô đảo cũng không biết hai người này trước đây thân phận, Lâm Chu cũng chỉ là ở đủ khả năng tình huống dưới tận lực giúp trợ chăm sóc bọn họ, nếu như gặp phải nguy hiểm, tự lo không xong, vậy cũng chỉ có thể trước tiên bảo vệ mạng của mình lại nói, dù sao bọn họ cũng không là hắn tộc nhân, cũng không phải tượng nha nha như vậy, cùng hắn quan hệ cực thân mật loại kia. Các ngươi là người nào? Đem ngươi biết tất cả, toàn bộ như thực chất nói cho ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Lâm Chu đi tới, cho cái kia cao tráng nam mấy đòn bạt tai sau khi, hướng về hắn chất vấn lên. Đại ca tha mạng, ngươi muốn hỏi cái gì, tiểu nhân nhỏ bé đều sẽ nói rõ sự thật địa. Cao tráng nam giả ra một mặt vẻ mặt sợ hãi cùng Lâm Chu nói, đây là địa phương nào, các ngươi là làm sao tới nơi này? Lâm Chu chỉ có thể chậm rãi tiến hành hỏi do, sau đó phân tích đối phương lời nói thật giả để phán đoán hiện tại chính mình đối mặt cục diện. Đây là một đảo, chúng ta cũng đều tượng các ngươi như thế từ chỗ khác truyền tống tới nơi này. Cao tráng nam trả lời ngay Lâm Chu. Chỗ khác? Nơi nào? Lâm Chu hỏi tiếp một thoáng. Mặt khác đảo, chúng ta mỗi người tới được địa phương đều không giống nhau. Ta là từ một cái tất cả đều là tảng đá trên đảo truyền tống tới được. Ngươi là làm sao đến cái kia tất cả đều là tảng đá trên đảo đi? Lâm Chu hơi nhíu mày. Không nhớ rõ. Là thật không nhớ rõ rồi. Cao tráng nam một mặt khổ não biểu hiện. Lâm Chu trầm tư một lúc, nếu như này cao tráng nam nói tất cả là thật, vậy đã nói rõ đến này chủ đảo đến người, rất có thể đều tượng trước hắn như thế, bị vây ở một cái tảng đá trên đảo, sau đó trải qua các loại nỗ lực tìm tới truyền tống trận, cuối cùng truyền tống đến nơi này đến, hơn nữa, những người này cùng lợi hại bà cục lốc như thế, đã mất đi nguyên bản ký ức, trở nên ngơ ngơ ngác ngác lên. Bất quá bọn hắn cùng Lâm Chu trước đó tưởng tượng ngơ ngơ ngác ngác vẫn còn có chút khác nhau, cũng chưa hề hoàn toàn biến thành hành thi, mà là vẫn cứ bảo lưu nhân loại tư duy năng lực phán đoán, chỉ là không có ký ức mà thôi. Lâm Chu hiện tại ưu thế chính là hắn còn có nguyên lai ký ức. Ngươi đến trên cái đảo này đến bao lâu? Lâm Chu tiếp theo hướng về cao tráng nam hỏi tiếp. Có mấy năm đi, thời gian cụ thể không rõ ràng lắm. Nơi này bầu trời mãi mãi cũng là mờ mịt. Cái này cũng là cái đảo sao? Trên đảo là tình huống thế nào? Có bao nhiêu người? Toàn bộ như thực chất đưa tới, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nơi này là cái rất lớn đảo, người trên đảo có chừng mấy trăm dáng vẻ, sẽ có người chết đi, nhưng là có mấy người tượng các ngươi như thế, từ những khác đảo bị chuyển tống tới nơi này. Trên đảo này có rất nhiều thế lực. Nếu như ngươi không giết chúng ta, ta có thể giới thiệu các ngươi gia nhập một ít thế lực rất mạnh. Cao tráng nam tử minh hiện ra bắt đầu đánh tới tâm tư gì. Chúng ta vừa rồi lại đây, cùng các ngươi không cửu không oán, tại sao muốn động thủ đánh người? Lâm Chu tiếp theo hướng về cao tráng nam hỏi một tiếng. Hắn đương nhiên biết này cao tráng nam không hẳn nói đều là lời nói thật. Như vậy hỏi do, cũng chỉ là muốn từ mặt bên hiểu thêm một ít tình huống. Không. Kỳ thực, cũng chính là muốn từ trên người các ngươi tìm tới chút ăn, sau đó để cho các ngươi gia nhập chúng ta trở thành đồng bọn. Cao tráng nam một mặt lấy lòng vẻ mặt nhìn Lâm Chu. Trở thành đồng bọn? Ta xem ngươi là muốn cho chúng ta trở thành đầy tớ của các ngươi đi. Lâm Chu lập tức chọc thủng cao tráng nam lời nói dối. Nào có. Cao tráng nam chột dạ biện giải một thoáng. Trên đảo này, ăn đồ vật rất khó tìm sao? Lâm Chu hỏi tiếp một tiếng. Ừm. Cao tráng nam chần chờ một chút mới trả lời Lâm Chu. Lâm Chu đột nhiên đem một tảng đá vô vào cao tráng nam một ngón tay trên, đau đến cao tráng nam nhất thời lớn tiếng kêu thảm lên. Đem ngươi ẩn giấu chuyện của ta nói ra. Không phải vậy ngươi biết được càng nhiều tội hơn. Lâm Chu nắm cao tráng nam đoạn chỉ, hướng về hắn quát to một tiếng. Đừng ngắt. Ta nói. Cao tráng nam một mặt hãn, trên đảo này không có sự tồn tại của huyền khí, võ giả tứ chi bị thương cũng không cách nào khôi phục nhanh chóng, sẽ vẫn đau, thậm chí cảm hóa thối giữa. Ở Lâm Chu đe dọa dưới, cao tráng nam lại đứt quãng địa nói một chút sự tình, tỉ như chỉ có gần đảo trong nước biển, tình cờ có một ít loại cá, tiểu hải quái loại hình, nhưng rời đảo xa hơn một chút một ít nước biển thì có kịch độc, bên trong không có ngư có thể bộ, nếu như người xuống tới hải lý, chẳng mấy chốc sẽ bị độc chết. Mặt khác trên đảo này có rất nhiều thế lực, nhưng những thế lực này đều muốn phục tùng với một cái ai cũng chưa từng gặp mặt thần bí người thống trị, bị đảo dân môn gọi là không gian thần, hắn trưởng quản trên đảo này tất cả. Không gian thần ở tại đảo một bên một chiếc cự thuyền bên trong, bình thường chưa bao giờ lộ diện, mỗi cách 7 ngày sẽ xuất hiện một lần, khi hắn xuất hiện thời điểm, bị vây ở trên đảo đảo dân môn là có thể dùng các loại đồ vật hướng về hắn trao đổi đến một ít đồ ăn cùng các loại nhật dụng phẩm. Nhưng bình thường cái kia cự thuyền phụ cận là không cho phép tới gần, nếu như dám tới gần, không gian thần sẽ nổi giận, không gian thần một phát nộ, tới gần người sẽ chết oan chết uổng. Mà đảo dân môn ngoại trừ từ gần đảo trong vùng biển bắt giữ một ít cá nhỏ ngoài ra, muốn thu được đồ ăn, liền muốn từ không gian thần nơi đó trao đổi. Nếu như không phải từ không gian thần nơi đó trao đổi đến đồ ăn, trên đảo này phần lớn đảo dân đều sẽ chết đói, dựa vào gần biển những kia cá nhỏ căn bản là không có cách nuôi sống nhiều người như vậy. Mà gần biển có thể bộ đến cá nhỏ địa phương, đều bị đảo dân bên trong mấy cái thế lực lớn đã khống chế, nếu như không gia nhập những thế lực lớn kia, người mới căn bản sống không nổi. Không gian thần đối với rất nhiều thứ đều cảm thấy hứng thú, chỉ cần không phải tảng đá, cành cây những này không ý nghĩa gì đồ vật, ít nhiều gì đều có thể đổi đến chút đồ ăn, một ít người mới trên người thỉnh thoảng sẽ có chứa càn khôn đại loại hình đồ vật, bên trong các loại thành phẩm đáng dược, binh khí, chế thuốc, tài liệu luyện khí cùng với các loại cổ quái kỳ lạ chung, đỉnh, là không gian thần yêu nhất, có thể đổi đến lượng lớn đồ ăn. Nhưng truyền tống tới nơi này đeo trên người có càn khôn đại người mới cực nhỏ, đi tới đảo dân cơ hồ đem trên người có thể trao đổi đồ vật tất cả đều trao đổi, còn lại, đã nghĩ tìm vận may xem có thể hay không gặp phải người mới, làm lại trên thân thể người cướp bóc. Truyền tống tới được người mới, địa điểm rất tùy cơ, trên đảo đi tới đảo dân cũng không thể ôm cây lợi thỏ, hiện tại Lâm Chu ba người xuất hiện địa phương, nằm ở trên đảo rất hẻo lánh khu vực, bình thường rất ít người chuyển tới bên này, cao tráng nam một đám người cũng là vừa vặn đi qua nơi này gặp phải lợi hại bà cùng Lâm Chu ba người, muốn cướp bóc bọn họ. Tốt hướng về không gian bạn chi kỷ đổi đồ ăn cùng một ít nhật dụng phẩm. Bởi vì trên đảo này không có huyền khí, giữa các võ giả thực lực hết sức tiếp cận, đánh lén cùng bị đánh lén thì ưu thế thế yếu liền rất rõ ràng, Lâm Chu cũng không muốn cho mình lưu lại cái gì mầm họa, cảm giác từ cao tráng nam nơi này cũng lại hỏi không ra cái gì sau khi, Lâm Chu không chút khách khí địa dùng đại bổng đem hắn đầu gõ nát, còn bao gồm hắn những kia đồng bọn. Những người này muốn giết chết chúng ta, nếu như ta không làm như vậy, bọn họ sẽ như thế đối với chúng ta. Lâm Chu làm xong tất cả những thứ này sau khi, hướng về lợi hại bà cùng cục lốc nói rồi một thoáng. Lợi hại bà cùng cục lốc đối với này cũng không có điều gì dị nghị. Mặc kệ cao tráng nam nói có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, Lâm Chu hiện tại hầu như có thể khẳng định, không gian kia thần ngốc địa phương, rất khả năng chính là khí thuyền vị trí. Không gian thần rất khả năng chính là khí thuyền khí linh, không biết nó này lại là ở cố làm cái gì mê hoặc. Lẽ nào nó bị vây ở khí trên thuyền không cách nào xuống, vì lẽ đó vây những này đảo dân tay chúng quanh giúp nó thu thập đồ vật. Bất quá rất nhanh Lâm Chu liền phủ quyết chính mình lúc trước những kia giả thiết. Bởi vì hắn nhìn thấy cục lốc từ trên mặt đất lục tìm nổi lên một ít màu sắc rực rỡ túi. Lúc trước Lâm Chu đang nhìn đến những này màu sắc rực rỡ túi thời điểm, vẫn không có bao lớn phản ứng, nhưng khi hắn tỉ mỉ nghĩ lại sau khi, nhưng là kinh hãi, đồng thời lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Cái kia màu sắc rực rỡ túi, lại là một đời trước mì ăn liền túi. Nơi này tại sao có thể có một đời trước mì ăn liền túi? Lẽ nào là đảo dân môn từ cái kia cái gì không gian thần nơi đó hối đoái đến? Nếu là như thế, vị kia cái gọi là không gian thần, rất có thể liền không phải cái gì khí thuyền khí linh, mà là chương 250 không gian thần, giống như hắn, từ trước một đời xuyên về tới, hoặc là nói, nơi này có đi về đời trước truyền tống trận hoặc là lối vào, vào miệng. Bất quá Lâm Chu cũng không có vì vậy cảm thấy hưng phấn hoặc là chờ mong cái gì, cho dù là có như vậy một cái truyền tống trận, Lâm Chu cũng sẽ không nghĩ từ này truyền tống trận trở về đời trước. Hắn hiện tại duy nhất cảm thấy hứng thú, chính là cái kia khí thuyền mà thôi. Chỉ cần có thể đạt được cái kia chiếc khí thuyền, hắn liền có thể tiến vào ngưng dịch cảnh, đồng thời cũng có thể để cho Lâm gia trở thành trên biển bá chủ, không gặp lại những kia thuyền lớn thì tránh hướng về một bên, thậm chí bị những kia thuyền ép ra sóng biển cho là tung. Đương nhiên, chuyện thứ nhất chính là đem cái kia chiếc cuồng sa hào cho diệt. Lâm Chu mang theo lợi hại bà cùng cục lốc hướng bốn phía thăm dò một phen, Lâm Chu lại tìm tới không ít một đời trước rất nhiều tạo vật, hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định, ở tại khí thuyền bên trong vị kia, 10 có 8 9 là từ một đời trước mà đến, thậm chí cái kia chiếc khí thuyền cũng khả năng không phải khí thuyền, mà là một đời trước thuyền, không biết sao xuyên qua rồi không gian, phiêu lưu đến nơi này đến. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán. Hết thể đều chỉ có thể chờ đợi đến nhìn thấy cái kia khí thuyền sau khi mới có thể biết được. Dựa theo từ cao tráng nam nơi đó hỏi tin tức, Lâm Chu rất cẩn thận địa đỉnh đỉnh đi một chút, dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy không ít tương tự với quáng động loại hình đồ vật, nhưng dường như đều bỏ đi. Cuối cùng, ba người đi tới đảo trung tâm nhân khẩu khá là dày đặc địa phương. Đây là xây ở trên đảo một mảnh vùng rừng núi bên trong trấn nhỏ, tất cả đều là dùng cây cối dựng thành lều hộ. Ở lều hộ khu ngoại vi, Lâm Chu chế phục rồi một vị dân trấn, ép hỏi một phen sau khi, cùng lúc trước cao tráng nam nói tới so sánh đúng. Trên căn bản biết rồi cái nào tin tức là chân thực, đồng thời đạt được không gian thần vị trí địa chỉ. Hiện tại không phải hối đoái thời gian, ngươi tốt nhất đừng đi nơi đó, không phải vậy không gian thần một phát nộ, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Cái kia dân chấn làm bộ tốt bụng mà nhắc nhở một thoáng Lâm Chu. Không gian thần là làm sao giết người? Lâm Chu hướng về này dân chấn hỏi một tiếng. Không phải hối đoái nhật, nếu như tới gần cự thuyền muốn ăn cắp cự thuyền bên trong đồ vật, sẽ ầm, địa một tiếng vang trầm thấp, tới gần người đầu sẽ nở hoa, tại chỗ tử vong. Có lúc, đạp ở bãi cát trên đất còn có thể bang, địa một tiếng. Một trận kịch liệt ánh lửa đem người nổ bay. Dân chấn đem hắn đã từng mắt thấy tất cả nói với Lâm Chu một thoáng, trên mặt là rất vẻ mặt sợ hãi. Từ dân chấn Lý Lâm này Chu trả lại giải đến một chút cao tráng nam chưa cung cấp tin tức, tỉ như không gian kia thần rất yêu thích một loại gọi lượng thạch đồ vật, đảo dân môn dùng khai thác đến lượng thạch có thể trao đổi đến không ít đồ ăn. Nhưng những ngày gần đây, trên đảo đã không có quá nhiều lượng thạch có thể cùng khai thác. Này dân chấn còn từ trên người lấy một khối nhỏ lượng thạch đi ra cho Lâm Chu nhìn một chút. Phân biệt một lúc sau khi, Lâm Chu cảm giác này dường như một đời trước kim cương. Hỏi những tin tức này sau khi, Lâm Chu đánh ngất này dân chấn liền lại tới con đường, trải qua hơn nửa giờ bôn ba, rốt cục đi tới không gian thần vị trí cái kia chiếc cự thuyền phụ cận. Đứng ở một cái chỗ cao, xa xa nhìn thấy cái kia chiếc cự thuyền sau khi, Lâm Chu lập tức phủ quyết chính mình lúc trước suy đoán, cái kia thuyền là từ một đời trước xuyên việt tới giả thiết. Bởi vì, cái kia chiếc không gian thần vị trí cự thuyền, kiến tạo phong cách cùng một đời trước thuyền không có bất kỳ tương tự chỗ, nhưng cùng đời này thuyền kiến tạo phong cách nhưng là khá là tương tự. Vì lẽ đó, nó không phải xuyên việt tới. Thế nhưng, những kia mì ăn liền, nước suối, các loại một đời trước thực phẩm lại là từ đâu mà đến? Vị kia không gian thần lại là thần thánh phương nào? Từ cao tráng nam cùng cái kia dân chấn trong miệng, Lâm Chu đều chiếm được đồng dạng tin tức, kia chính là không phải hối đoán nhận, tùy tiện tới gần cự thuyền, sẽ làm tức giận không gian thần, mà không gian thần giết chết những này đảo dân nhưng là dễ như ăn cháo. Từ cái kia dân chấn đối với không gian thần phương thức công kích trong miêu tả, Lâm Chu nhưng là một lai do địa nghĩ đến một đời trước súng ngắm cùng địa lôi. Nếu như cái kia cái gọi là không gian thần thủ bên trong có một đời trước thực phẩm, cũng sẽ không bài trừ trong tay hắn có một đời trước vũ khí độ khả thi. Lâm Chu dùng qua một cái một đời trước lựu đạn, thoáng hiểu rõ đến huyền khí cảnh võ giả thân thể huyền giáp đối đầu một đời vũ khí công kích phòng ngự tình huống, nhưng cũng không rõ ràng một đời trước đạn đối với đời này võ giả có thể tạo thành tổn thương gì. Nhưng hiện tại có một chút là rất rõ ràng, kia chính là hiện tại trên đảo này bởi vì không có nguyên khí đất trời, bị vây ở trên đảo đảo dân môn cũng đều mất đi huyền giáp cùng cương mạc bảo vệ, ở gặp phải một đời trước đạn công kích thời điểm, sẽ bị giết chết tỷ lệ là rất lớn. Vị này cái gọi là không gian thần, rất có thể chỉ là một đời trước người bình thường, không biết dùng biện pháp gì đem một đời trước thực phẩm, vũ khí loại hình đồ vật cho tới cái kia khí thuyền bên trong, sau đó giả thần giả quỷ, dùng một ít một đời trước căn bản thứ không đáng tiền, nằm tới nơi này hối đoái một ít một đời trước không có thứ. Chuyện như vậy đối với người khác mà nói tựa hồ có hơi phỉ dị đăm chiêu, nhưng Lâm Chu cũng không cảm giác đặc biệt kỳ quái. Một đời trước thời điểm, hắn xem qua một ít chuyện online bên trong, thì có một ít lui tới với mỗi cái vị diện, không gian, thế giới nhà buôn, ở mỗi cái thế giới trong lúc đó buôn bán các loại vật tư. Này chiếc khí trên thuyền rất có thể tồn tại một cái truyền tống trận hoặc là vết nứt không gian loại hình đồ vật, liên thông hai cái thế giới. Vị kia thời không nhà buôn mỗi 7 ngày lại đây hối đoái một lần đồ vật, rất có thể là hắn 7 ngày mới có thể lại đây một lần, mà thời gian còn lại, hắn sử dụng một loại nào đó tự động vũ khí, chỉ cần có người tới gần khí thuyền, sẽ khóa chặt tiến hành công kích, để tránh khỏi hắn tất cả bị bại lộ. Người này không cách nào rời đi khí thuyền phạm vi, vì lẽ đó sưu tập bên này trong thế giới này các loại kèm nhiệm vụ, hắn dùng đồ ăn dụ hoặc bên này đảo dân thay hắn hoàn thành. Nói cách khác, 7 ngày thời gian trong, chỉ có hối đoái nhật thời điểm hắn mới sẽ đích thân đến bên này, còn lại thời gian, khí thuyền phòng vệ toàn bộ do điều khiển tự động, do tự động vũ khí để hoàn thành. Nếu như tất cả thật sự như vậy, đúng là có thể lợi dụng hắn không ở khoảng thời gian này, chạy tới trên thuyền đi, khống chế lại cả chiếc khí thuyền. Bất quá Lâm Chu rất nhanh sẽ từ bỏ ý định này. Bởi vì đến gần sau khi, trên mặt đất nổ ra hố động, còn có khắp nơi hài cốt, nói rõ ở trước hắn đánh ý nghĩ thế này người cũng không ít, nhưng bọn họ hiện tại đều chết ở những này tự động vũ khí công kích bên dưới. Khí thuyền phụ cận trên mặt biển cũng không có thiếu xác chết thôi. Hẳn là những kia nỗ lực từ trong nước biển tới gần khí thuyền người lưu lại. Tất cả chỉ có thể chờ đợi đến hối đoái nhật thời điểm, trở lại tìm cơ hội. Vài ngày sau, hối đoái nhật, Lâm Chu thành công từ một ít chính đang khai thác quáng động nơi đó đánh cướp một chút lượng thạch, sau đó ẩn thân ở khí thuyền phụ cận. Quan sát một phen sau khi, Lâm Chu biết rồi hối đoái thực phẩm quá trình, để hắn khá là kinh hỉ chính là cần tiến vào cái kia khí thuyền bên trong. Đi vào hối đoái đảo dân cần trước tiên cởi sạch quần áo, cầm hàng hóa đi đến không gian thần chỉ định hối đoái điểm, không gian thần hội tạm thời đưa ra một cái an toàn thông đạo. Mở ra khí thuyền một cái nào đó cửa máy, để đảo dân tiến vào khí thuyền bên trong, đại khái hơn 10 phút sau khi, đảo dân sẽ từ khí thuyền bên trong đi ra. Căn cứ mang vào đi hàng hóa bao nhiêu, đổi được số lượng bất nhất đồ ăn cùng một ít nhật dụng phẩm. Mấy ngày nay, Lâm Chu còn tìm đến một tên trước đây tiến vào khí thuyền bên trong hối đoái qua đảo dân, từ trong miệng của hắn hiểu rõ đến một chút hối đoái thì chi tiết nhỏ. Nhìn thấy hối đoái tiến hành đến gần như, hối đoái đốt chỉ còn dư lại một người sau khi, Lâm Chu nhắm mắt cởi hết quần áo, cũng đi đến cái kia chỉ định hối đoái điểm đứng lại. Một lát sau khi, Lâm Chu phía trước người kia cũng hoàn thành hối đoái, đến phiên Lâm Chu đi vào khí thuyền bên trong. Không biết tiến vào khoang thuyền này hơn 10 phút thời gian trong, có hay không cơ hội gì. Tiến vào khoang thuyền sau khi, Lâm Chu đi tới một cái gian phòng nhỏ, đem hàng hóa phóng tới bên tường trên bàn đi. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới. Được rồi. Lâm Chu đi tới cầm trong tay mang theo túi phóng tới bên tường cái bàn kia trên, cũng dựa vào cơ hội này lén lút hướng bốn phía nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng. Gian phòng nhỏ ở giữa trên trần nhà có một cái máy thu hình còn khống chế một ổ súng máy. bất cứ lúc nào chỉ vào Lâm Chu vị trí. Thế nhưng ở một đường đi tới thời điểm, Lâm Chu cảm giác này máy thu hình hẳn là không phải máy vi tính khống chế, mà là có người đang thủ công khống chế, rất khả năng chính là vị kia cái gọi là không gian thần, lợi dụng này máy thu hình đang quan sát Lâm Chu nhất cử nhất động. Lâm Chu đem hàng hóa đặt ở bên tường trên bàn sau khi, bàn theo mặt đất đồng thời rơi vào sàn nhà bên trong, sau đó sàn nhà cấp tốc nối liền lên. Mấy phút sau, bàn từ trên mặt đất thăng lên, mặt trên xuất hiện một hòm mì ăn liền. Cầm lấy mì ăn liền sau khi, Lâm Chu làm bộ ra rất dáng vẻ cao hứng, ôm lấy mì ăn liền đi ra ngoài. Đi ngang qua cái kia máy thu hình dưới thấp nhất thời điểm, Lâm Chu đột nhiên cầm trong tay mì ăn liền hướng lên phía trên ném đi, cũng cấp tốc lùi về sau hai bước. Trên trần nhà súng máy lập tức hướng phía dưới phương một trận bánh sạng, đem cái kia hòm mì ăn liền cho đánh thành mảnh vỡ. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Chu cũng đã thả người nhảy lên, đưa tay đem lòng bàn tay bên trong một đoàn dính thổ lao ở máy thu hình màn ảnh trên. Muốn chết. Trong phòng truyền đến không gian thần thanh âm phẫn nộ, hối đoái dùng tiểu khoang cửa máy cũng lập tức đóng kín lên, trên trần nhà súng máy hướng về trong phòng điên cuồng bắn phá lên, nhưng bởi vì máy thu hình bị phong ở, súng máy hiện tại chỉ có thể lung tung không có mục đích địa loạn xạ. Mặc dù như thế, muốn né tránh những này viên đạn vẫn cứ không phải chuyện dễ dàng, Lâm Chu không cẩn thận bả vai trúng một phát đạn, đau đến trong miệng hắn trực hấp hơi lạnh. Súng máy quản đang điên cuồng bắn phá một trận sau khi, nòng súng tỏa nhiệt nghiêm trọng, bắn phá tạm thời ngừng lại, thừa dịp cái này khoảng cách, Lâm Chu chạy đi trao đổi thực phẩm dùng bàn nơi đó, đem nó từ trên sàn nhà đá văng sau khi, lại liều mạng đạp đấm nó phía dưới hoạt động khoang bản, nỗ lực từ nơi nào tiến vào không gian thần tàng thân trong buồng. Thế nhưng hoạt động khoang bản rất rắn chắc, Lâm Chu đạp đến nửa ngày đều không có thể đá văng, tỏa nhiệt súng máy quản đúng là ngồi xuống, lại bắt đầu hướng về trong phòng lung tung bắn phá lên. Lâm Chu lại bắt đầu chung quanh né tránh, không thể không nói, chuyện này thực sự là cái việc cần kỹ thuật, súng máy quản xoay tròn rất linh hoạt, Lâm Chu chạy đi cũng không có như vậy nhanh, không để ý lại có một viên đạn xuyên qua cánh tay của hắn, ở phía trên lưu lại một cái lỗ máu. Một lát sau khi, súng máy lần thứ hai ngừng lại, Lâm Chu vội vã lần thứ hai nhằm phía cái kia hoạt động khoang bản nơi, dùng chân dùng sức đạp đấm. Đi chết đi. Không gian thần cười gần một tiếng, súng máy lại một lần nữa nổ vang, phương hướng đối với hướng về phía hoạt động khoang bản nơi, hiển nhiên hắn đã biết rồi Lâm Chu sẽ đi chỗ đó. Vì lẽ đó súng máy cố ý còn để lại chút nhiệt lượng chỗ trống, đem đạn toàn bộ ầm ầm đến hoạt động khoang bản nơi. Bất quá Lâm Chu nhưng giống sớm dự liệu được tất cả những thứ này như thế, ở súng máy phát động xạ kích trước một khắc, lắc mình trốn đến một bên, nhìn đạn súng máy bắn mạnh ở cái kia hoạt động khoang bản nơi, đem nơi đó xạ đến thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó, súng máy lần thứ hai ách hỏa. Lâm Chu lần thứ hai vọt tới, một cước đá văng hoạt động khoang bản, sau đó từ nơi nào chui vào. Nguyên bản Lâm Chu cho rằng đi vào phòng điều khiển sau khi, còn có một phen đấu, tỉ như không gian thần thủ bên trong vẫn cứ có súng chi. Hắn lại muốn tốn nhiều sức lực, thậm chí mạo nguy hiểm đến tính mạng mới có thể đoạt được quyền khống chế loại hình, nhưng trên thực tế cái gì cũng không phát sinh. Trong phòng điều khiển không có một bóng người, Lâm Chu ở đi vào thời điểm, đúng dịp thấy một đoàn bạch quang vừa rồi biến mất, tựa hồ có người mở ra truyền tống trận từ nơi nào rời đi. Này cái gọi là không gian thần, rất khả năng chỉ là đợi trước một cái nhát gan mọt game mà thôi, trong lúc vô tình thông qua thời không truyền tống trận truyền tống đến nơi này đến. Ở khí thuyền bên trong tiến hành rồi một phen cải tạo, tạo một bộ đơn giản hệ thống phòng ngự đi ra, kết quả bị Lâm Chu cho đột phá, liền sợ vỡ mật. Căn bản không có cùng Lâm Chu chém giết dũng khí, trực tiếp tọa truyền tống trận đào tẩu. Bất quá Lâm Chu rất nhanh sẽ phủ quyết này không gian thần là từ một đời trước tới được suy đoán, bởi vì nay chủ không trong phòng rất nhiều khoa học kỹ thuật tuy rằng cùng hắn ở lại đời trước xem ra gần như, nhưng hay là muốn tiên tiến rất nhiều, có thể là cái tương tự thế giới đi. Nay sinh vật khả năng chịu đến một loại nào đó hạn chế, không thể bị người nhìn thấy, hoặc là không thể rời đi hắn cải tạo đi ra những ngày khoang. Vì lẽ đó hắn chưa từng xuất hiện ở trên đảo, mà là vẫn trốn ở chỗ này. Bất quá này đều không trọng yếu. Lâm Chu hiện tại muốn làm là mau chóng khống chế lại này khí thuyền. Khống chế khí thuyền phương thức là muốn thu được khí linh khẳng định mới được, vấn đề là này khí thuyền khí linh ở nơi nào? Chiếc thuyền này hiện tại là của ta rồi, ngươi có thể lăn. Giữa lúc Lâm Chu ở nơi đó nghiên cứu như thế nào tìm đến khí linh, hoàn toàn khống chế lại này chiếc khí thuyền, hoàn thành trào phúng hệ thống nhiệm vụ, để cho mình tiến vào ngưng dịch cảnh thời điểm, một đám người xuất hiện ở chủ khống trong phòng, trong đó cầm đầu cái kia đại hồ tử hướng về Lâm Chu rất ngạo mạn địa nói rồi một thoáng, hắn là trên đảo thế lực lớn nhất đầu lĩnh. Tại sao? Lâm Chu ngẩng đầu hướng về cái kia đại hồ tử hỏi một tiếng. Ha 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 ha. Ngươi hỏi tại sao? Bởi vì chúng ta nhiều người, bởi vì chúng ta là trên đảo này thế lực lớn nhất, ngươi không muốn chết, liền vội vàng từ nơi này cút đi nhé. Cái kia đại hồ tử bắt đầu cười lớn, bên người hắn hơn 10 người tráng hắn cũng đồng thời bắt đầu cười lớn. Trên đảo này không cách nào sử dụng huyền khí, đánh nhau phải dựa vào thân thể cường tráng, dựa vào nhiều người. Nhiều người liền rất lợi hại sao? Nghe nói qua kẻ hủy diệt cố sự sao? Lâm Chu đứng dậy, một cái tay trên cầm một cái súng trường, một cái tay khác lên giá một cái súng máy hạng nặng. Ầm 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 ầm. Thế giới thanh tĩnh. Ở dịch chuyển cùng đóng lượng lớn Lâm Chu không quen biết thiết bị sau khi, một cái rất suy yếu âm thanh xuất hiện ở bên tai của Lâm Chu. Cảm tạ ngươi cứu ta. Ngươi là ai? Lâm Chu hướng bốn phía nhìn một vòng, thanh âm mới rồi, tựa hồ cũng không phải hệ thống điện tử phát ra, càng giống ở trong đầu của hắn vang lên đến. Ta là này chiếc khí thuyền khí linh. Thanh âm kia trở về Lâm Chu một câu, vẫn cứ có khí địa lực cảm giác. Ồ, ngươi là này chiếc khí thuyền khí linh. Ta cứu ngươi. Ngươi là không phải nên lấy thân báo đáp, trở thành ta khí thuyền. Lâm Chu nghe được thanh âm kia trả lời sau khi, không khỏi đại hỉ. Cái này không có vấn đề. Khí Linh trả lời Lâm Chu. Ngươi yên tâm đi, ngươi theo ta sau khi, ta nhất định sẽ cố gắng đối với ngươi. Lâm Chu lúc này thậm chí có chút không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật sự, nếu như là thật sự, tất cả những thứ này cũng quá dễ dàng chút đi. Nay phải đến khí thuyền, cái kia chẳng phải là hoàn thành trào phúng hệ thống nhiệm vụ, có thể để cho chính mình tiến vào ngưng dịch cảnh. Vấn đề là, trào phúng hệ thống đi đâu rồi? Bất quá sự tình có thể sẽ có chút phiền phức, ta bị cái kia tự xưng không gian thần giá hỏa rút đi lượng lớn linh lực, hắn còn đối với ta làm rất nhiều rất chuyện khó mà tin nổi, ta khả năng không sống được lâu nữa đâu. Khí Linh tiếp theo cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. A, ngươi không sống được lâu nữa đâu là có ý gì? Nếu như ngươi chết rồi, này khí thuyền sẽ như thế nào? Lâm Chu hướng về Khí Linh hỏi một tiếng. Khí thuyền là có sinh mệnh, Khí Linh chính là khí thuyền linh hồn, Khí Linh tử vong, khí thuyền sẽ trở nên cùng phổ thông thuyền không có khác nhau. Khí Linh trả lời Lâm Chu. Đệt. Vậy ta không phải phí công một hồi. Có biện pháp gì hay không ngăn cản ngươi tử vong? Lâm Chu không khỏi rất là ủ rũ. Nếu như ngươi có thể ở Hải Thần kết giới bên trong tìm tới một viên báo tác thạch, hay là có thể cứu vớt tính mạng của ta. Khí Linh tiếp theo nói với Lâm Chu một thoáng. Lấy thực lực bây giờ của ta đi Hải Thần kết giới, ta cảm thấy cái kia chỉ do muốn chết. Hơn nữa ta căn bản là không thể rời bỏ này đảo, cũng không biết làm sao đi Hải Thần kết giới. Lâm Chu từ Lâm Khiếu Thiên nơi đó nghe nói qua Hải Thần kết giới, biết bên trong hung hiểm. Ta sẽ mang ngươi tới. Khí Linh nói, Lâm Chu nhưng là cảm giác dưới chân một hồi lâu lay động, thiếu một chút đem hắn lật tung ở trên mặt đất. Thật không tiện, thân thể rất lâu không nhúc nhích, này hơi động lên vẫn đúng là không thích ứng. Khí Linh hướng về Lâm Chu biểu thị một thoáng xin lỗi. Đây là muốn đi chỗ nào? Lâm Chu hướng về Khí Linh hỏi một tiếng. Đi Hải Thần kết giới. Khí Linh trả lời Lâm Chu. Ta còn có mấy cái đồng bạn ở Tổ Nha quần đảo phụ cận khác một chiếc trên thuyền, ta muốn dẫn trên bọn họ. Lâm Chu nhớ tới cùng hắn đồng thời đến Tổ Nha quần đảo đến Nha Nha, cũng không biết tình huống nàng bây giờ thế nào rồi. Tổ Nha quần đảo, cái kia ở một không gian khác bên trong, ngươi tạm thời không cách nào mang tới bọn họ, trừ phi giúp ta khôi phục thực lực. Khí Linh cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Lâm Chu hơi nhíu mày, hắn tính toán này Khí Linh hơn phân nửa cũng chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi, nhưng hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước tiên theo này khí thuyền đi Hải Thần kết giới đi một vòng, nhìn đến tột cùng là tình huống thế nào, lại tùy cơ ứng biến. Không gian kia thần là chuyện gì xảy ra? Lâm Chu hướng về Khí Linh hỏi một tiếng. Một cái từ vết nứt không gian bên trong đi ra tiểu giỏi bọ, rất đáng ghét, đuổi cũng không đi. Khí Linh vừa nhắc tới không gian kia thần liền rất căm ghét ngữ khí. Ta tới gần Tổ Nha chủ đạo thời điểm, đột nhiên hôn mê bị giam nhập trong địa lao là chuyện gì xảy ra? Lâm Chu tiếp theo hướng về Khí Linh hỏi một tiếng. Chương 251, Hải Thần kết giới. Ta không biết, Tổ Nha quần đảo mấy ngày nay đều ở không gian thần trưởng không bên dưới. Khí Linh đối với này biểu thị cũng không biết chuyện. Liên quan với Tổ Nha quần đảo trên tất cả, Lâm Chu muốn hướng về Khí Linh hỏi ra chút gì đến, Khí Linh trả lời tất cả đều là không biết chuyện, Lâm Chu cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Hải Thần kết giới. Hồ Lô đảo. Thuyền ca, lôi thôi ngư dân, thất nghiệp say rượu thủy thủ, người mặc trùng khôi trọng giáp hải đảo vệ binh, cảng bên tàu, đây chính là Hồ Lô đảo tất cả. Đứng ở cạnh biển, Lâm Chu nhắm mắt lại cảm ứng một thoáng, ý niệm bên trong lập tức xuất hiện một chiếc chỉ cấp tiểu khí thuyền. Hạ thủy đi. Lâm Chu dùng ý niệm hướng về này chiếc khí thuyền phát sinh một cái chỉ lệnh. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, chỉ cấp tiểu khí thuyền dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trên mặt biển. Nói nhỏ cũng không nhỏ, đây là một chiếc dài chừng 40m, bong tàu chỗ cao nhất bề rộng chừng hơn 10m ba ngôi thuyền buồm. Đây cơ hồ là ở Hải Thần kết giới hung hiểm trong vùng biển có thể ra biển đi cùng hải chiến thấp nhất bố trí. Đây là tạm thời thuộc về Lâm Chu khí thuyền, là hắn thân là một tên có thể ở Hải Thần kết giới bên trong đi yêu cầu thấp nhất. Ở đại lục trung thiên trên, phổ thông thuyền chỉ có thể ở đại lục phụ cận đi dạo, một khi đi nhầm vào Hải Thần kết giới sẽ không tên chìm ngụm, chỉ có lấy hồn lực khởi động thuyền khí mới có thể ở Hải Thần kết giới bên trong bình thường chạy. Ở cái này hòn đảo cùng hải dương, thiết huyết cùng ngọn lửa chiến tranh trong thế giới, chỉ có khí thuyền thuyền trưởng mới có thể lái xe khí thuyền ở Hải Thần kết giới trong vùng biển mạo hiểm. Cũng chỉ có những này khí thuyền mới có thể ở sóng lớn mãnh liệt Hải Thần kết giới trong vùng biển triển khai kinh tâm động phách khốc liệt hải chiến. Bất quá mạo hiểm, hải chiến cái gì, cùng hiện tại Lâm Chu không quan hệ nhiều lắm. Hắn hiện tại này trước tạm thời cùng hắn kết minh chỉ cấp tiểu khí phía trên thuyền cái gì vũ trang cũng không có, không có vũ trang khí thuyền. Nhiều lắm chỉ có thể coi là một chiếc thuyền đánh cá hoặc là thuyền hàng. Vì lẽ đó, việc cấp bách, hắn muốn trước tiên đem này chiếc khí thuyền cho vũ trang lên. Ban đầu nhất thời điểm, vũ trang một chiếc chống không khí thuyền có vài loại phương thức, một loại là đi kết giới ụ tàu, cho khí thuyền mua một ít cơ sở vũ trang thuyền pháo và giáp cái gì. Một loại khác chính là mình ở Hải Thần kết giới khổng lồ trong vùng biển mạo hiểm, xem có thể hay không tìm tới một ít cổ chiến trường di bảo đi ra. Xem ngươi chiếc thuyền này ở Tổ Nha đảo thời điểm vẫn là rất lớn, làm sao đến Hải Thần kết giới sau khi, nhưng là đã biến thành một chiếc ít nhất khí thuyền. Hơn nữa trên thuyền những kia súng trường, súng máy, máy thu hình, địa lôi cái gì đều đi tới nơi nào? Lâm Chu rất bất mãn về phía Khí Linh hỏi một tiếng. Chúng ta ở tiến vào Hải Thần kết giới thời điểm, tất cả trái với Hải Thần kết giới quy tắc cải thèm đều sẽ bị coi là phi pháp, ở tiến vào Hải Thần kết giới trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi đi. Khí Linh hướng về Lâm Chu giải thích một thoáng. Hải Thần kết giới quy tắc. Lâm Chu vẫn là lần đầu tiên nghe nói vật này. Ngươi có thể đem Hải Thần kết giới xem là một cái không gian độc lập, cái này không gian độc lập có nó đặc biệt quy tắc, này quy tắc định ra giả, là hải thần kết giới người thống trị. Không gì không làm được hải thần, chờ, các loại, cụ thể trải qua mấy lần sau khi, ngươi thì sẽ biết này quy tắc đến tột cùng là có ý gì. Khí linh thoáng hướng về cái gì cũng không hiểu Lâm Chu giảng giải một thoáng. Những này phức tạp tạm thời không nói, ta chỉ muốn biết, tại sao khí thuyền tiến vào hải thần kết giới sau khi, đột nhiên so với lúc trước nhỏ đi nhiều như vậy. Lâm Chu đánh gậy khí linh hướng về nó lại hỏi một thoáng. Bởi vì ta hiện tại rất suy nhược. Mà thực lực của ngươi ở hết thể thuyền trưởng bên trong so sánh cũng rất yếu, vì lẽ đó hải thần dựa theo quy tắc điều chỉnh chúng ta có thể nắm giữ thể tích, tự nhiên cũng chỉ có thể là một chiếc sơ cấp nhất chỉ cấp thuyền nhỏ. Khí linh có chút bất đắc dĩ hướng về Lâm Chu giải thích một thoáng. Chỉ bằng chúng ta như thế một chiếc tiểu khí thuyền, làm sao đi hải thần kết giới trong vùng biển đi đi? Làm sao mới có thể bắt được báo tác kiến? Lâm Chu có chút thất vọng. Yên tâm đi, ta tiền nhiệm thuyền trưởng là một vị kinh nghiệm vô cùng phong phú thuyền vương. Ta cùng với hắn phối hợp mấy ngàn năm, từ lâu cực kỳ hiểu ngầm. Ta sẽ chỉ đạo ngươi làm sao nhanh chóng để chúng ta trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần bắt được báo tác kiến, chúng ta là có thể rời đi hải thần kết giới, sau đó ta cùng ngươi lập thành khế ước, trở thành ngươi khí thuyền. Khí linh an ủi một thoáng Lâm Chu. Lâm Chu hừ lạnh một tiếng, có mấy lời hắn không có nói ra. Này một thiết lý diện tất cả đều lộ ra cực kỳ quỷ dị, tổng giống có âm mưu gì chờ hắn như vậy. Này khí linh ứng nên bởi vì một số nguyên nhân bị thương rất nặng, cho nên muốn vay tay của hắn khôi phục nó ngày xưa mạnh mẽ và huy hoàng, nhưng một khi nó trở nên mạnh mẽ sau khi, liệu sẽ có cùng hắn kết làm hồn khế vẫn đúng là khó nói. Mặt khác, Nha Nha không có cùng hắn đồng thời tiến vào hải thần kết giới, mà hắn cùng Lang Thái tử bối bối nửa năm ước hẹn chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ, cũng không biết hắn không ở tình huống dưới, Nha Nha có thể không quyết định chuyện này, hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về mới được. Nhưng hiện tại hắn tạm thời cũng không có lựa chọn khác, không có khí thuyền trợ giúp, hắn căn bản là không có cách rời đi hải thần kết giới. Trao phúng hệ thống không có, vô ý thức phó hồn cũng không có, hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Tìm cơ hội đi, bị thương nghiêm trọng khí linh hiện tại muốn lợi dụng hắn để chính nó khôi phục cũng trở nên mạnh mẽ, hắn cũng đồng dạng có thể lợi dụng cơ hội này, triệt để chinh phục này khí linh, để này chiếc khí thuyền cuối cùng để bản thân sử dụng, đồng thời hoàn thành trào phúng hệ thống nhiệm vụ, để cho mình tiến vào ngưng dịch cảnh. Ta tiền nhậm thuyền trưởng, lúc trước ở Lang Bạt Hải thần kết giới thời điểm, đã từng đem một vài đảo thải hạ xuống rất tốt khí thuyền trang bị giấu ở một chút ẩn nấp địa điểm, ngươi bắt được sau khi, có thể đem chúng ta bước đầu vũ trang lên. Khí linh cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Ồ, có bực này chuyện tốt. Lâm Chu nghe khí linh vừa nói như thế, ủ rũ tâm tình đúng là tốt hơn rất nhiều. Làm nó mấy chục môn uy phong lẫm lẫm thuyền pháo, đến trên mặt biển, muốn oanh ai liền oanh ai, muốn diệt ai liền diệt chuẩn, sảng khoái hơn. Khí linh cho Lâm Chu cái thứ nhất trang bị, là một bó tiền nhậm thuyền trưởng để lại ngư xoa, liền giấu ở này hồ lô trên đảo. Ngư xoa? Hải chiến dùng ngư xoa sao? Người lửa ta chơi. Lâm Chu trợn to hai mắt. Ở hải thần kết giới bên trong sinh tồn, quan trọng nhất sở kỵ không phải hải chiến, mà là bắt cá. Bắt cá có thể kiếm tiền, thậm chí có thể kiếm bộ tiền, khí thuyền thuyền trưởng sơ kỳ thời điểm thiếu nhất chính là tiền, có tiền có thể cấp tốc đem khí thuyền vũ trang lên, không có tiền quả thực nửa bước khó đi. Khí thuyền cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Làm nửa ngày ngươi không phải một chiếc chiến hạm, mà là một chiếc thuyền đánh cá. Lâm Chu khinh bị một thoáng khí linh. Khí thuyền ra biển sau khi, bất kể là bắt cá, tầm bảo, hải chiến vẫn là mậu dịch. Đều chí ít cần mộ binh mười mấy tên thậm chí mấy trăm tên, hơn 1000 tên thủy thủ hoặc là chiến sĩ, mới có thể bảo đảm thuyền cần thiết. Tuy rằng khí thuyền là do sức gió cùng hồn lực khởi động, đại đa số thao tác chỉ cần thuyền trưởng ý niệm cùng khí linh câu thông là có thể hoàn thành, nhưng bắt cá, mậu dịch, hải chiến, cứ điểm chiến, chinh phạt hải tặc chờ, các loại, đều cần nhiều thủy thủ cùng chiến sĩ đi theo mới được, có sự giúp đỡ của bọn họ, thuyền trưởng cùng khí linh mới sẽ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, từ đầu tới cuối duy trì sức chiến đấu. Lúc đầu chỉ cấp khí thuyền cần mấy chục tên thủy thủ là có thể thỏa mãn cần thiết, nhưng càng lên cấp khí thân tàu hình lại càng lớn, hậu kỳ hạ cấp, giang cấp, hải cấp cần thiết nhân thủ càng ngày càng nhiều. Đặc biệt trong truyền thuyết dương cấp khí thuyền, thậm chí có thể chứa chấp được một nhánh mấy vạn người quân đội. Chỉ cần là khí thuyền, đều là tung hoành tứ hải chiến hạm, nhưng bắt cá chuyện như vậy, cũng sẽ không gây trở ngại ta trở thành một chiếc vĩ đại chiến hạm. Ngươi biết ta trước đây tên gọi là gì sao? Ngươi biết ta đã từng huy hoàng sao? Xin đừng nên dùng thuyền đánh cá đến xưng hô ta như thế một chiếc vĩ đại chiến hạm. Khí thuyền rất kiên nhẫn hướng về Lâm Chu giảng giải một phen sau khi, lại cực kỳ kiêu ngạo mà nói với Lâm Chu một tiếng. Ngươi tên là gì? Lâm Chu mất tập trung về phía khí linh hỏi một tiếng, mặc kệ nó trước đây huy hoàng bực nào, nó đều đã là một cái người thất bại, không phải vậy sẽ không mắc cạn ở tổ nha đảo. Sau đó biến thành như thế một chiếc chỉ cấp tiểu khí thuyền. Ta tên Thần Chu Hảo. Khí linh rất kiêu ngạo mà nói rồi một thoáng, thập đại truyền kỳ thuyền một trong, Thần Chu Hảo. Nếu như có thể, xin đừng nên sửa chữa ta thuyền tên. Ta đệ. Lâm Chu ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn đến hải thần kết giới sau khi, đang chuẩn bị cho mình khí thuyền lấy cái tên đây, bởi vì hắn cứ gọi Lâm Chu. Cho nên muốn tốt hơn tên chính là Thần Chu Hảo, không nghĩ tới này khí thuyền vốn là gọi Thần Chu Hảo. Làm sao rồi? Khí linh hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Ngươi sau đó vẫn cứ có thể duyên dùng danh tự này. Lâm Chu trở về khí linh một câu. Cảm tạ. Khí linh đúng mực địa trở về Lâm Chu một câu, rất hiển nhiên nó hiện tại vẫn chưa thừa nhận Lâm Chu chủ nhân thân phận, thậm chí muốn ở cùng Lâm Chu ở chung bên trong nằm ở vị trí chủ đạo. Ngươi tiếp theo vừa nãy nói đi. Lâm Chu đối với khí linh thái độ hiển nhiên có chút bất mãn, nhưng tình huống trước mắt dưới, không có chinh phục nó, cũng tạm thời chỉ có thể như vậy. nếu như nó thực sự là đã từng thập đại truyền kỳ thuyền một trong, cái này ngược lại cũng đúng có nhất định bồi dưỡng giá trị. Hơn nữa tên của nó vừa vặn gọi Thần Chu Hào, cũng làm cho Lâm Chu không thể không hoài nghi hết thảy tất cả những thứ này sau lưng, từ nơi sâu xa tựa hồ có thiên ý sắp xếp. Khí thuyền thường thường trường kỳ đi ở trên mặt biển, cặp bờ tiếp tế vô cùng có hạn, nước ngọt có thể ở một ít trên hải đảo, hoặc là trong nước biển ma pháp nguồn suối bên trong tiến hành bổ sung, thủy thủ cùng các chiến sĩ đồ ăn chủ yếu liền muốn từ trong nước biển tiến hành bắt giết đủ loại kiểu dáng loại cá, hải quái đều cần dùng đến ngư xoa. Không chỉ có như vậy, bắt giết loại cá, hải quái còn có thể thu được đủ loại kiểu dáng hồn tinh cùng hồn có thể, theo hải thần kết giới quy tắc, hồn tinh có thể dùng với thăng cấp cường hóa các loại chiến thuyền trang bị, hồn có thể tăng lên khí thuyền đẳng cấp. Không có hồn có thể, khí thuyền vẫn dừng lại ở chỉ cấp trạng thái, vậy cũng là không có cách nào trở nên mạnh mẽ, càng đừng hy vọng xa vời tham dự những kia cấp độ sử thi hải chiến. Bình thường hải thần cửa hàng bên trong có thể mua được ngư xoa, một bộ kém cỏi nhất đẳng cấp cũng chí ít cần mười mấy hải thần tệ, hơn nữa lực sát thương rất có hạn, chủ nhân đời trước lưu lại chính là một bộ rất cường hãn ngư xoa, một bó có hơn 50 chi, lực sát thương là phổ thông cửa hàng có thể mua được ngư xoa gấp 3. Giấu ở chỗ nào? Nói cho ta đi tìm. Lâm Chu nghe khí thuyền nói rồi nhiều như vậy, biết rồi ngư xoa tầm quan trọng, cũng chỉ có thể khổ cực một chuyến. Chủ nhân đời trước đem nó chôn ở hồ lô trên đảo một cái nơi vắng vẻ, ta cho ngươi một cái tọa tiêu, ngươi làm trương hồ lô đảo địa đồ tra tìm một thoáng, hẳn là có thể đem nó đào móc ra, nó hẳn là chính ở chỗ này, trừ phi đã có người phát hiện cũng sớm đem nó đào đi rồi. Khí Linh nói liền đem một cái tọa tiêu báo cho Lâm Chu. Lâm Chu hiện tại một cái hải thần tệ đều không có, chạy đi hồ lô đảo cửa hàng bên trong làm bộ mua đất đồ, tra được Khí Linh cho tọa tiêu sau khi rời đi cửa hàng, tìm kiếm hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng ở hồ lô đảo phương bắc một tòa không người gò núi nhỏ trên xác nhận ngư xoa bị chôn giấu địa điểm. Trải qua một giờ đào móc, đào ra một cái ẩn dấu hang đá sau khi, Lâm Chu bỏ tiến vào trong hang đá, rất dễ dàng liền đem một bó hơn 50 chi tiền nhậm lưu lại ngư xoa thu vào trong túi. Tiền nhậm giấu đi đủ bí ẩn, nếu như không có tòa tiêu địa điểm, vẫn đúng là không cách nào tìm tới nơi này, coi như tìm tới nơi này, cũng không biết muốn đào như thế thông. Khí Linh cho Lâm Chu đệ nhị dạng bảo vật là tiền nhậm lưu lại thuyền va giác. Kiếm đầu cá cốt là tế luyện chỉ cấp khí thuyền va giác chuẩn bị đồ vật, lấy tinh anh kiếm ngư xương sọ, hồn tinh cùng biển sâu hàn thiết những vật này là nguyên liệu tế luyện ra khí thuyền va giác. Là hải thần lụ tàu bên trong bán ra phổ thông và giác lực công kích gấp 3, có thể rất lớn mà tăng lên chỉ cấp khí thuyền sức chiến đấu. Loại này gấp 3 ưu thế ở sơ kỳ chỉ cấp khí thuyền trong lúc đó chiến đấu bên trong sẽ cảm giác rất rõ ràng. Liên tỷ như nguyên bản 2 lần va chạm mới có thể đối với đối phương khí thuyền tạo thành phá giáp, hiện tại chỉ cần 1 lần va chạm là có thể đối với đối phương khí thuyền tạo thành phá giáp hiệu quả. Bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, tiên nhậm thuyền trưởng đào thải dưới cái này va giáp ở tinh anh kiếm đầu cá cốt va giáp cơ sở trên, còn gia tăng rồi 20% công kích bổ trợ cùng ngoài ngạch va ngất hiệu quả. Cái này va giác nếu lợi hại như vậy, hơn nữa có thể trang bị ở chỉ cấp khí trên thuyền, lại bị tiền nhậm giấu ở hồ lô trên đảo, đương nhiên cũng phải trước tiên bắt được tay vũ trang ở chính mình khí thuyền Thần Chu Hào trên. Va giác không ở hồ lô đảo trên đất bằng, mà là nằm ở hồ lô đảo đông bắc bờ biển gần biển đáy biển nơi bí ẩn. Khí thuyền va giác rất lớn, Lâm Chu một người có thể không bắt được, vì lẽ đó hắn nhất định phải trước tiên mộ binh mấy chục tên thủy thủ mới được. Thủy thủ là từ hồ lô đảo quán rượu chiêu mộ, sơ kỳ không cần quá nhiều, 50 như vậy đủ rồi, nhiều hơn nữa ở tiền kỳ sẽ là một cái gánh nặng rất lớn. Những này thủy thủ một khi bị chiêu mộ, theo hải thần kết giới quy tắc sẽ cùng khí thuyền thuyền trưởng tự động ký kết một phần khế ước. Trừ phi giải ước, hoặc là thuyền trưởng không đúng hạn thanh toán lương đồng, không theo khế ước quy định cung cấp đãi ngộ dẫn đến tự động giải ước, bằng không thủy thủ là tuyệt không có thể phản bội thuyền trưởng. Một khi phát sinh chưa giải ước nhưng thủy thủ phản bội thuyền trưởng sự tình, thủy thủ sẽ tao ngộ hải thần nguyền rủa bạo bệnh bỏ mình. Mà thuyền trưởng cũng nhất định phải theo nguyệt thanh toán đám thủy thủ lương đồng, nếu như phát sinh nợ, thiếu, tân sự kiện. Vậy cũng so với đời trước nợ, thiếu, tân bao công đầu nghiêm khắc nhiều lắm. Hải thần đồng dạng sẽ làm thuyền trưởng tao ngộ nguyền rủa bạo bệnh bỏ mình, đồng thời còn sẽ bán đấu giá thuyền trưởng khí thuyền lấy đền ghi nợ lương đồng. Lâm Chu là ở Hưng Thuận vài lần lương cao chiêu mộ 50 tên thủy thủ cũng cùng bọn họ ký kết khế ước sau khi mới từ Khí Linh nào biết nguyền rủa sự tình, tức giận đến hắn cú sốc mắng to. Bất quá hiện tại hối hận cũng không kịp, hắn chỉ có thể mau chóng nghĩ biện pháp kiếm đủ những này đám thủy thủ lương đồng, để tránh khỏi mình tới thời điểm trở thành nợ thiếu tân ông chủ tao ngộ hải thần trừng phạt. Đời trước pháp luật nếu như có nghiêm nghị như vậy là tốt rồi, thì sẽ không có nhiều như vậy nắm mệnh đi thảo tân nông dân công. Lâm Chu có thể chiêu mộ đến thủy thủ đều rất đắt giá, hơn nữa chất lượng cũng rất kém cỏi. Đều là hải thần kết giới dân bản địa, tu vi võ công ở huyền khí cảnh cấp 5 khoảng chừng, nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo hắn Thần Chu Hào hiện tại như thế nhược đâu. Không ra vài lần lương đồng, coi như là những này rất yếu thủy thủ, cũng căn bản sẽ không trên hắn trên thuyền đến. Không có vũ trang thủy thủ cũng chỉ có thể khi làm thủy thủ sử dụng, Lâm Chu đương nhiên cũng có thể cho bọn họ mỗi người tăng lương trùng thêm khế ước, sau đó cho bọn họ mỗi người mua một bộ chiến giáp, trường kiếm, trường phủ, trường mâu loại hình, lại trải qua thích hợp huấn luyện, là có thể đem bọn họ huấn luyện thành chiến sĩ. Bất quá đó là bước kế tiếp sự tình, hiện tại hắn chỉ cần 50 tên phổ thông thủy thủ như vậy đủ rồi. Gia nhập quỷ thuyền xe đi. Lâm Chu chiêu mộ thủy thủ, mới từ trong tiểu quán đi ra, lập tức liền có mấy người trẻ tuổi hướng về hắn xuống lại, đem một chỉ khế ước đưa tới trước mặt hắn. Loại này gia nhập thuyền xe khế ước nhất định phải ở ký kết giả tự nguyện tình huống dưới mới có thể ký kết, ở khế ước trên nhỏ máu nhân dưới giấu tay sau khi coi như hữu hiệu. Khế ước chịu đến hải thần bảo hộ, một khi ký kết sau khi, một tên thuyền trưởng liền không cách nào đối với ở cùng một nhà thuyền sẽ bên trong cái khác thuyền trưởng tiến hành công kích. Lâm Chu lúc trước đã từ khí linh cùng chiêu mộ đến thủy thủ nơi đó hiểu rõ qua, một khi gia nhập thuyền biết, hành động trên nhất định phải nghe theo thuyền sẽ thống nhất sắp xếp cùng điều khiển, đạt được bảo vật, tài nguyên các loại đều muốn lên trước. Đặc biệt tượng vịt loại này ở hồ lô trên đảo xú danh chiêu, rất bá đạo thuyền biết, bọn họ sẽ ép buộc mới gia nhập khí thuyền đi rồi cần tiếp tế con đường, hầu như tương đương cho nên bọn họ miễn phí lao công cùng nô lệ, suốt ngày ở trên biển bắt cá hoặc là vận tải hàng hóa, hoặc là ở hải chiến thì đảm nhiệm bọn họ bia đỡ đạn. Đây là Lâm Chu tuyệt đối không thể tiếp thu, coi như hắn muốn gia nhập thuyền biết, cũng nhất định phải là hắn thành lập cũng dưới sự lãnh đạo thuyền sẽ mới được. Ngươi lại dám từ chối gia nhập chúng ta quỷ thuyền sẽ. Ngươi bị quỷ thuyền thông suốt tập rồi. Đừng làm cho ra mấy cái nhìn thấy ngươi xuống biển, bằng không nhất định để ngươi không cách nào sống sót trở lại trên bờ đến. Đối với Lâm Chu rất ngạo mạn từ chối, vài tên quỷ công hội phụ trách chiêu mộ người trẻ tuổi rất là căm tức, thậm chí trùng hắn đe dọa cũng mắng lên thô tục đến. Hồ lô trên đảo có hải thần chăm sóc, căn cứ hải thần quy tắc là không thể tùy tiện đối với những khác người phát động tấn công. Mà trái với hải thần quy tắc hậu quả là rất nghiêm trọng, vì lẽ đó Lâm Chu đang bị uy hiếp về sau, chỉ là trùng mấy người này thụ cằn ngón giữa, sau đó liền xoay người đi ra. Thủy thủ chiêu mộ xong xuôi, Lâm Chu dùng hồn lực câu thông khí linh, cũng mượn sức gió khu giá điều khiển thần chu hào nhiễu đảo bán chu đi tới đông bắc bờ biển phụ cận. Theo khí linh chỉ thị, thoáng phí đi chút chắc trở tìm tới tinh anh kiếm ngư va rác gồm nó từ đáy biển bên trong vớt huyền điếu lên. Ở hải thần lụ tàu bên trong ký xuống hồn khế sau khi, Lâm Chu đem va rác chứa ở thần chu hào trên, hắn hiện tại lại ghi nợ hải thần lụ tàu một bút chi phí. Cũng may hải thần kết giới bên trong cho mỗi vị không đồng cấp những khác thuyền trưởng nhất định tiêu hao à, chỉ cần hắn ở cuối tháng đem này bút chi phí trả lại là được, nhưng không trả nổi, hắn đối mặt chính là bán đấu giá cùng người liền rùa. Nếu đã ghi nợ 50 tên thủy thủ lương đồng, lại ghi nợ hải thần đụ tàu cải tạo chi phí, Lâm Chu hiện tại là trái nhiều không lo, sắt nhiều không ngứa, đơn giản đem mình tiêu hao hạn mức toàn bộ dùng hết, ở hải thần đụ tàu bên trong đối với hắn này chiếc chỉ cấp tiểu khí thuyền tiến hành một phen cải tạo. Chương 252, thần chu hảo. Ở hải thần đụ tàu bên trong có thể làm tiểu khí thuyền cường hóa cột buồm thuyền cánh buồm, tăng cường thuyền va giác, mũi tàu liên pháo, quay về pháo, chiếc thuyền đại bác, đuôi thuyền pháo, pháo cối, đuôi thuyền thùng thuốc súng, thuyền giáp các loại trang bị, hết thể những này cải tạo hạng mục cần thiết tiêu tốn đều không thấp, hơn nữa hải thần đụ tàu bên trong chỉ có thể cải trang phổ thông cấp. Võ giả muốn càng mạnh mẽ hơn vũ trang, có thể thông qua ở trong biển rộng đi săn cùng chiến đấu, thu được đến các loại hồn tinh cùng nguyên liệu sau khi, để hải thần đụ tàu giúp đỡ cải tạo ra khí thuyền các loại càng mạnh mẽ hơn võ trang bộ kiện đến, nhưng đối với hiện tại chỉ nắm giữ chỉ cấp tiểu khí thuyền các thuyền trưởng tới nói, mây gió biến ảo biển rộng là cái rất địa phương nguy hiểm. Nếu như muốn thu được mạnh mẽ hơn người khác trang bị, cũng nhất định phải so với người khác mạo càng nhiều hiểm mới được, thậm chí không để ý liền thuyền hủy người vong. Lâm Chu ở cùng khí linh câu thông sau khi, trong lòng đối với mình tiểu khí thuyền sự phát triển của tương lai đã có chút ý nghĩ cùng quy hoạch, vì lẽ đó hắn tiêu hao đến hải thần đụ tàu bên trong đến, là đối với tiểu khí thuyền tiến hành rồi có độ công kích địa cải tạo. Khí linh kiến nghị là cùng tiền nhậm thuyền trưởng như thế, đi tốc độ con đường, ý tưởng này cùng Lâm Chu bất nhu nhi hợp. Tăng lên tốc độ sau khi, không chỉ có là có thể lượng lớn tiết kiệm trên biển đi thời gian, hơn nữa một khi phát sinh hải chiến cũng có thể lợi dụng tốc độ nó trên ưu thế cấp tốc bắt nạt gần đối phương thân thuyền, lợi dụng hắn cái kia không sai va rác va nát đối phương thuyền giáp, lấy thu được hải chiến thắng lợi. Lâm Chu tiêu hao nhất định chi phí đem thần chu hào tăng lên cấp 1 tốc độ, nhìn một chút còn lại hạn mức sau khi, lại cho tiểu khí thuyền lần thứ 2 tăng lên cấp 1 tốc độ. Mỗi tăng lên cấp 1, khí thuyền tốc độ liền ở cơ sở tốc độ nâng lên thăng khoảng chừng 5%, hải thần đụ tàu nhiều nhất chỉ có thể giúp khí thuyền tăng lên 2 lần, cũng chính là khoảng chừng 10% tốc độ. Muốn tiếp tục tăng cao khí thuyền tốc độ, nhất định phải muốn ở thăng cấp thời điểm để hải thần tiến hành chúc phúc. Cuối cùng một điểm tiêu hao hạn mức, Lâm Chu ở khí linh theo đề nghị cải tạo phòng thuyền trưởng, gia tăng rồi hải thần hối đoái công năng, ra biển sau khi, Lâm Chu bộ đến ngư, không cần trang bị, cũng có thể trực tiếp lợi dụng hải thần hối đoái công năng bán cho hải thần, nhưng hải thần giá thu mua chỉ có gần đây trên hải đảo giá bán một nửa. Cho đến bây giờ, Lâm Chu tổng cộng tiêu hao 1000 hải thần tệ, cũng là hắn bây giờ có thể tiêu hao to lớn nhất hạn mức. Bắt được ngư xoa cùng va giác, cũng cải tạo thần chu hào tốc độ sau khi, khí linh cho Lâm Chu mục tiêu kế tiếp là cách xa ở 30 hải lý ngoài ra một cái không người tiểu đảo, Càng Cua đảo. Căn cứ khí linh cung cấp tin tức, nơi đó sinh hoạt có một đoàn cá mập hổ, thậm chí có thể sẽ có tinh anh cá mập hổ. Săn giết cá mập hổ có thể thu được không ít cá mập hổ thịt, cá mập hổ cốt, bán đi có thể kiếm lấy rất nhiều hải thần tệ, ý theo khí linh lời giải thích. Đầy đủ thần chu hảo thanh toán tháng này hết thảy thủy thủ lương đồng, cùng với còn đi Lâm Chu ghi nợ tiêu hao hạn mức. Săn giết cá mập hổ thu được hồn tinh, phối hợp với tinh thiết các loại tài liệu có thể dùng với đem phổ thông cấp thuyền pháo thăng cấp đến tinh anh cấp. Phổ thông cấp cá mập hổ hai cái bên trong đại khái mới có thể săn giết được một viên hồn tinh, tinh anh cấp cá mập hổ thì lại khẳng định có một viên hồn tinh. Chỉ cấp khí thuyền, ban đầu nhất thời điểm có thể lắp đặt 16 môn chết huyền pháo. Mỗi cái chết huyền 8 môn. Hải thần kết giới trong vùng biển chết huyền pháo chia làm trường pháo cùng ngắn pháo, trường pháo dùng cho khoảng cách xa công kích, pháo đài có thể xoay tròn tìm kiếm mục tiêu, ngắn pháo dùng cho khoảng cách gần hành kích, ngắn pháo lực công kích rất mạnh, tương ứng lực đàn hồi cũng rất mạnh. Pháo đài là cố định lại không cách nào xoay tròn cùng điều chỉnh góc độ. Khí thuyền thiết giáp, thuyền pháo, va giáp các loại chiến đấu trang bị chia làm phổ thông cấp, tinh anh cấp, đại sư cấp, cấp độ tông sư, cấp độ sử thi, cấp độ chuyển kỳ cùng thần cấp. Lâm Chu lúc trước bắt được va giác chính là tinh anh cấp khí thuyền va giác trang bị, hiện tại hắn muốn đi cảng cua đảo đạt được tinh anh cá mập hổ hồ tinh, vì hắn khí thuyền ngưng luyện thăng cấp tinh anh cấp chết huyền pháo đến. Tinh anh cấp chết huyền pháo uy lực trên căn bản là phổ thông chết huyền pháo uy lực gấp 3, hải thần đụ tàu bên trong chỉ có thể cho khí thuyền trang bị phổ thông cấp huyền pháo, tinh anh cấp trở lên trang bị cần ở trong biển rộng đi săn đặc biệt loại cá cùng động vật biển thu được hồn tinh sau phối hợp những tài liệu khác ở hải thần bên trong tế luyện thăng cấp. Nếu như Lâm Chu có thể nắm giữ vài món tinh anh cấp khí thuyền vũ trang, đều sẽ rất lớn mà tăng lên thần chu hào hải chiến năng lực. Khi làm hết bận tất cả những thứ này sau khi thiên đã tối xuống, Lâm Chu cùng hắn đám thủy thủ ở hồ lô trên đảo nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ 2 ăn cơm xong sau khi liền đồng thời đi tới bến tàu trên, chuẩn bị muốn nhổ neo đi xa. Đi tới bến tàu chuẩn bị lên thuyền khi xuất phát, Lâm Chu lại một lần nữa chịu đến quỷ thuyền sẽ quấy rầy, để hắn ký kết nhập hội khế ước. Lâm Chu lại một lần nữa từ chối, đương nhiên, hắn thái độ lạnh lùng cũng lại một lần nữa chịu đến vài tên quỷ thuyền sẽ chiêu mộ nhân viên uy hiếp, nói hắn thần chu hào đã bị quỷ thuyền thông suốt tập, chỉ cần vừa ra hải trở về không đến loại hình. Lâm Chu khá là căm tức, có lúc chính là không chiêu ai nhà ai, đông dưng sẽ xuất hiện một ít kẻ địch phiền phức, bất quá hắn xưa nay đều không phải một cái sợ phiền phức người. Cho dù quỷ thuyền sẽ lần nữa uy hiếp, hắn vẫn cứ đều đâu vào đấy điệu tiến hành ra biển chuẩn bị công tác. Hải thần kết giới lấy hải mà sống, lấy thuyền làm đầu, thuyền trưởng tên gọi cùng có khí thuyền đẳng cấp có quan hệ, khí thuyền chia làm trí cấp, hạ cấp, giang cấp, hải cấp cùng dương cấp, đối ứng với nhau thuyền trưởng tên gọi phân biệt là thực tập thuyền trưởng, thuyền lớn trưởng, thuyền vương cùng thuyền thần. Tuy rằng khí thuyền có thể dùng sức gió cùng hồn lực đến khởi động, cái khác thăng phàm, hàng phàm, đình thuyền, nhổ neo chờ, các loại thao tác cũng đều có thể thông qua thuyền trưởng ý niệm cùng khí linh phối hợp tiến hành. Nhưng thuyền viên thủy thủ cũng tương tự có thể làm những chuyện này, chỉ là muốn chậm một chút, tầm bảo, bắt cá, dỡ hàng hàng hóa cùng với cứ điểm chiến, lục chiến cái gì, cũng đều cần nhân thủ hỗ trợ mới được. Không phải khẩn cấp hải chiến dưới, có thể để cho những này thủy thủ đến điều khiển khí thuyền, thời khắc mấu chốt thuyền trưởng thu hồi lại nắm quyền trong tay, để khống chế càng thuận buồm xuôi gió. Ở cảng hoàn thành thiết tế, mua thăng cấp thuyền pháo cần thiết bộ phận vật liệu sau khi, Lâm Chu liền dẫn 50 tên thủy thủ đi tới cạnh biển, cùng bọn họ đồng thời leo lên khí thuyền, nhổ neo dương buồm, chính thức bắt đầu rồi hắn ở hải thần kết giới bên trong trên biển dương bá lữ trình. Thần Chu Hào ba chữ lớn điêu khắc ở Lâm Chu này trước khí thuyền thân thuyền trên, đồng thời một mặt họa có thần chu hình vẽ cờ xí cũng cao cao địa treo lơ lửng ở cột buồm trên, ở gió biển thổi dưới hoàn toàn bày ra ra. Hồ lô đảo phụ cận đều là quản chế khu vực, có hải thần giám sát, còn có chính thức chiến thuyền tuần tra, là không thể phát sinh hải chiến, một ít không dám ra biển thổ thuyền cùng tiểu khí thuyền ngay khi trong khu vực này bắt cá, muốn tích lũy đủ mới bắt đầu tài chính vũ trang sau khi thức dậy lại tới rời đảo càng xa hơn một ít địa phương thám hiểm. Thần Chu Hào có mục tiêu của chính mình, rời đi hồ lô đảo trực tiếp hướng về cảng cua đảo mà đi. Một đường quá khứ có thể nhìn thấy trên mặt biển đã có rất nhiều khí thuyền ở đi, bởi vì hồ lô đảo thuộc về đã hoàn toàn khai phá hải vực, phụ cận không có cái gì không biết địa điểm có thể cung thăm dò, hải thần cũng ở khu vực này bên trong đối với chỉ cấp tiểu khí thuyền tiến hành rồi bảo vệ, không cho phép hạ cấp trở lên tại đây phụ cận đối với chỉ cấp khí thuyền tiến hành công kích, vì lẽ đó Lâm Chu ở trên bong thuyền phóng tầm mắt nhìn, trên mặt biển tất cả đều là chỉ cấp tiểu khí thuyền, nhưng có một phần đã tu luyện tới cấp 2, cấp 3 trình độ. Khí thuyền tu luyện chia làm chỉ cấp, hạ cấp, giang cấp, hải cấp cùng dương cấp, mỗi một cấp chia làm cấp 10. Trên mặt biển đi cùng chiến đấu là tu luyện khí thuyền để khí thuyền thăng cấp tiến cấp biện pháp duy nhất. Khí thuyền mỗi thăng cấp một cấp sẽ đạt được một lần hải thần chúc phúc, thuyền trưởng có thể lựa chọn đem hải thần chúc phúc dùng ở khí thuyền thuyền giáp độ dày trên, cũng có thể dùng đang gia tăng khí thuyền tốc độ di động trên, hoặc là lửa đạn lực công kích bổ trợ trên, thậm chí là khí thuyền dung lượng, trọng tải, huỳnh rẹ xin sở tặng sơ bạo cùng sóng biển năng lực vân vân. Không giống lựa chọn phương hướng có thể tạo nên khí thuyền không giống phương hướng phát triển. Khí thuyền tu luyện cùng thăng cấp cùng nhân loại võ giả tu luyện như thế, là càng ở sau càng khó, sơ kỳ vẫn là rất dễ dàng. Khí thuyền quan trọng nhất cũng nhanh nhất thăng cấp phương thức chính là chiến đấu, cùng động vật biển trong lúc đó chiến đấu, cùng hải tặc trong lúc đó chiến đấu, cùng cái khác khí thuyền trong lúc đó lửa đạn dung trời chiến đấu. Cũng có thể tích lũy đến phong phú hải chiến kinh nghiệm, tu luyện cùng tăng lên hồn có thể, để khí thuyền đạt được hải thần tán thành, càng nhanh hơn địa tiến cấp thăng cấp, càng nhanh hơn địa trở nên mạnh mẽ. Khí thuyền tiến cấp, thăng cấp do không gì không làm được hải thần bản thân quản lý, tiến cấp thăng cấp sau khi thành công, hải thần sẽ đối với khí thuyền đưa ra chúc phúc, đồng thời ở khí thuyền thần tàu tiến tới được đánh dấu, cái khác thuyền tới gần tới trình độ nhất định. Hoặc là ở phía xa nắm kính viễn vọng nhìn thấy những dấu hiệu này, là có thể biết này chiếc khí thuyền là mấy cấp. Chỉ cấp khí thuyền thân tàu vừa rồi đủ ở hải thần trên mặt biển đi, nhưng gặp phải quá cao sóng gió, thuyền trưởng xử lý không cẩn thận rất có thể sẽ để thân tàu lật úp. Ngày hôm nay trên mặt biển phong không hề lớn, lãng không cao lắm, cao nhất lãng cũng chỉ có 3-4 mét dáng vẻ, hơn nữa đã từng chuyển kỳ thuyền thần Chu Hào khí linh hiệp trợ, vì lẽ đó hắn tự tin thành công đi đến cảng cua đảo là không có vấn đề gì. Đến nơi đó sau khi y theo khí linh lời giải thích, hắn chỉ cần sử dụng ngư xoa giết chết đám kia cá mập hổ là có thể thu được đến lượng lớn cá mập hổ thịt, cốt, bắt được chúng nó hồn tinh. Lâm Chu ở chạy đi cảng cua đảo trước đó còn có một cái trong kế hoạch việc cần hoàn thành, chính là muốn ở gần biển ngay tại chỗ lấy tài liệu, vì hắn thần Chu Hào miễn phí cho tới 16 môn phổ thông huyền tháo, chờ, các loại, bắt được cá mập hổ hồn tinh sau khi, là có thể phối hợp với những tài liệu khác, ở hải thần đụ tàu bên trong đem những này phổ thông huyền pháo thăng cấp đến tinh anh cấp. Làm sao miễn phí làm? Tìm quỷ thuyền sẽ thôi. Cái kia vừa qua đến liền tìm hắn để gây sự thuyền biết. có một thủ rất cổ lão thuyền ca là như thế sướng. Không có ăn, không có xuyên, tự có kẻ địch kia đưa lên trước không có thương, không có pháo, kẻ địch cho chúng ta tạo.
Ân, đại đệ chính là ý này.
Hai chiếc khí thuyền ở trên biển tao ngộ đồng phát sinh hải chiến, một chiếc khí chủ thuyền động công kích khác một chiếc khí thuyền, là sẽ bị hải thần đánh dấu làm hải tặc cũng tăng lên trên biển truy nã đẳng cấp. Một chiếc khí thuyền một khi bị đánh dấu làm hải tặc, liền không cách nào lại trở lại tượng hồ lô đảo như vậy chủ trên đảo đi tới. Bị công kích khí thuyền ngược lại phá hủy đối phương khí thuyền thì lại sẽ không tăng lên trên biển truy nã đẳng cấp, bị đánh dấu làm hải tặc truy nã khí thuyền, chỉ có ở trên biển đi đầy đủ thời gian hoặc là săn giết hải quái hoặc cái khác thuyền hải tặc, mới đánh bại thấp mình bị hải thần truy nã đẳng cấp.
Chương 253, tránh né.
Liệp sắt cái loại này bị hải thần ký hiệu cũng phát lệnh truy nã khí thuyền chắc là sẽ không tăng bị truy nã đẳng cấp, một khi liệp sắt thành công, còn có thể từ hải thần châu đó thu hoạch đến thêm vào hồn có thể để thăng thưởng cho.
Thủy ấn quảng cáo khảo nghiệm, thủy ấn quảng cáo khảo nghiệm.
Khí thuyền tại thành công phá hủy một khắc chiến thuyền khí thuyền thuyền giáp sau khi, người thắng có thể có lượng chủng tuyển chọn, một loại là tiếp tục lửa đạn đánh chìm đối phương sau, đối phương thuyền trưởng chạy trốn hoặc tử vong, khí thuyền cùng khí trên thuyền tất cả trang bị hàng hóa đem cùng nhau bị phá hủy, người thắng đem cái gì cũng phải không được. Thông thường chỉ tại đối phó sinh tử cựu địch, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết dưới tình huống, mới có thể tuyển chọn lấy phương thức này chung kết đối phương. Còn có một loại tuyển chọn là ở không gì làm không được hải thần giám sát hạng, chiến bại phương dùng linh hồn cùng hải thần câu thông cũng đưa ra hướng phe thắng lợi ký tên cầu hòa khế ước, chiến thắng phương nhận được hải thần thông chi đồng ý chiến bại phương cầu hòa khế ước sau khi, chiến bại nhất phương khí trên thuyền tất cả hàng hóa cùng trang bị đều biết tự động chuyển rời đến thắng lợi khí trên thuyền, sau đó chiến bại nhất phương khí thuyền hội bị hải thần cưỡng chế hàng nhất giai khí thuyền bị hải thần tự động truyền tống hồi chủ đảo biến tàu. Cho nên mặc dù đang trên biển chủ động công kích hắn khí thuyền hội có bị hải thần phát lệnh truy nã phiêu lưu, nhưng một khi thắng lợi, thu hoạch còn là rất phong phú. Tại mở mang trên mặt biển, thuyền trưởng là đối phương khí trên thuyền trang bị cùng hàng hóa, hoặc là chính là vì chiến đấu thắng lợi thu hoạch hồn có thể khí thuyền thăng cấp, chủ động đối một khắc chiến thuyền khởi xướng công kích là rất thường thấy sự tình. Dưới tình huống bình thường, là lý do an toàn, tại trên mặt biển đi thời điểm, trong tầm mắt quan sát được một chiếc không phải là một cái thuyền hội khí thuyền đang đến gần, nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Lâm Chu ly khai chủ đảo một khoảng cách, xác nhận cua kìm đảo phương hướng sau khi, liền dâng lên đầy bượm, thôi động hồn lực. Khiến khí thuyền lấy nhị cấp tốc độ hướng cua kìm đảo phương hướng chạy tới. Tam cấp tốc độ tự nhiên là nhanh nhất, nhưng không cách nào kéo dài, thuyền trưởng cùng khí linh hồn lực tiêu hao quá lớn sau khi cũng chỉ ngồi nhất cấp tốc độ, thông thường chỉ tại hải chiến có ích với rất nhanh tới gần địch thuyền hoặc là chạy trốn lúc mới có thể sử dụng. Dưới tình huống bình thường thuyền trưởng chỉ biết lấy thôi động bộ phận hồn lực phương thức nhị cấp tốc độ tiến hành đi. Như vậy một loại phương thức hồn lực tiêu hao không lớn, tại hô hấp trong lúc đó có thể đạt được bổ sung. Côn đặc thuyền hội có một chút đê dài vũ trang đội thuyền tại hồ lô đảo ngoại vi hải vực tiến hành tuần tra cùng ngăn cản, là vì tiến thêm một bước bức bách hồ lô trên đảo tân tấn thuyền trưởng gia nhập bọn họ thuyền hội, bị bọn họ làm nô dịch. Về phương diện khác cũng là rèn đúc cái này đê dài khí thuyền năng lực thực chiến, để cho bọn họ có thể mau chóng tiến giai thăng cấp. Lâm Chu rời bến sau khi gặp phải bọn họ có khả năng là rất đại. Lúc này linh hồn hắn thuộc về biển rộng, hắn nhiệt huyết lưu động tại biển rộng sóng to gió lớn trong, hắn bất hủ tín niệm vĩnh viễn ở đầu thuyền ngay phía trước, cổ vũ đến hắn đi trước, ác chiến cùng chinh phục. Đi ngang qua một cái tiểu đảo phụ cận lúc, Lâm Chu bản năng hướng xa xa đi vòng một ít, hắn không xác thực tin khi hắn nhìn không thấy tiểu đảo phía sau, có hay không sẽ cất giấu một chiếc đối với hắn tràn ngập ác ý khí thuyền. Không thì rất khả năng tại phạm vi nhìn vừa có thể thấy tiểu đảo phía sau thời điểm, đột nhiên thì có một chiếc hoặc mấy chiến thuyền khí thuyền lao tới đối về hắn thân thuyền phát ra mãnh liệt đánh hoặc pháo kích. Loại này bản năng chiến đấu tựa hồ cũng không xuất xứ từ chính hắn, mà là xuất xứ từ hắn và khí thuyền khí linh câu thông, phải biết rằng Thần Chu Hào cũng không phải là một chiếc phổ thông tân tân khí thuyền. Lâm Chu Thần Chu Hào vừa vòng qua tiểu đảo phía sau thật đúng là liền tuân ra một chiếc khí thuyền, Lâm Chu tại nơi chiến thuyền khí trên thuyền thấy tại trên bờ lúc hắn đã rất quen thuộc hắc sắc cơ sĩ, mặt trên vẽ côn đặc gia tộc tiêu chí. Không cần phải nói, chiếc này khí thuyền thuộc về côn đặc thuyền hội. Kính viễn vọng trông thấy kia chiến thuyền khí thuyền, mép thuyền hai bên giăng đầy 16 môn mạn thuyền pháo, Lâm Chu khẽ miệng hơi một vện, đây là có người muốn đưa pháo thượng môn sao? Trừ lần đó ra, kia chiến thuyền khí thuyền đang nhìn xa kính quan sát trong thân tàu hơi phím hồng, đây là kia bị hải thần phát lệnh truy nã tiêu chí. Xem ra chiếc này vũ trang khí thuyền lúc trước đã thành công đánh phá qua hắn qua đường đội thuyền, đồng thời bởi vậy nhuộm đỏ. Dùng kính viễn vọng nhìn sang, còn có thể rất rõ ràng địa thấy chiếc thuyền này thân thuyền thượng cùng có khắc mã đinh hào mấy người đại tự, sau đó, kia bất ngờ đã là một chiếc chỉ cấp tam giai khí thuyền. So Lâm Chu nhất giai thần chu hào chỉnh lại cao hơn 2 cấp. Chỉ cấp tam giai mã đinh hào khí thuyền tại phát hiện thần chu hào hình bóng sau khi, cấp tốc hướng thần chu hào xung phong liều chết qua đây. Tại Lâm Chu dùng kính viễn vọng quan sát được Mã Đinh Hào đồng thời, Mã Đinh Hào chủ thuyền Mã Đinh cũng đồng dạng dùng kính viễn vọng thấy Lâm Chu thần chu hào thượng hết thảy. Rất hiển nhiên thần chu hào chỉ là một chiếc nhất giai khí thuyền, không có mạn thuyền pháo vũ trang, chỉ ở đầu thuyền lắp đặt một cái tràng giác. Mã Đinh Hào chủ thuyền cũng không biết thần chu hào thượng tràng giác là tinh anh cấp. Hiện tại tại Mã Đinh Hào trong mắt, chỉ cái tràng giác thần chu hào tương đương với tay không tấc sắt, chỉ cần hắn xa xa mấy pháo đi qua có thể phá hỏng thần chu hào thuyền giáp, thu được hồn có thể để thăng cơ hội đồng thời đánh phá đối phương vũ trang cùng hàng hóa. Mã Đinh Hào chủ thuyền phụ thuộc côn đặc gia tộc. Thuyền hội phối hợp qua đây tài chính toàn bộ dùng đang giả bộ bị bên mạn thuyền pháo thượng, bởi vì hắn trước khi thăng 2 cấp, cho nên thu được qua 2 lần hải thần chúc phúc. Mã Đinh đem cái này 2 lần hải thần chúc phúc cũng tất cả đều dùng tại cường hóa mạn thuyền pháo lực công kích thượng. Tại thành công liệp sát hắn ba chiến thuyền khí thuyền sau khi, Mã Đinh Hào đánh phá đến một cái phổ thông cấp mũi tàu tràng rắc cùng mấy môn phổ thông cấp bên mạn thuyền pháo lắp đặt tại bản thân khí trên thuyền, khiến hắn bên mạn thuyền pháo đạt được đầy giá trị 16 môn, cộng thêm có chẳng rắc, hiện tại Mã Đinh Hào khí thuyền lực công kích còn là rất cường đại. Nếu như Lâm Chu Thần Chu Hào chạy trốn, Mã Đinh Hào sẽ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tính là đuổi không kịp, cũng có thể đem Thần Chu Hào khu trục đến dấu ở trên mặt biển hắn côn đặc thuyền hội khí thuyền phạm vi công kích nội. Như vậy tới nay Mã Đinh Hào đồng dạng có thể rào sát rơi Thần Chu Hào, chỉ là đến lúc đó để thăng hồn có thể, cùng với đánh phá đến trang bị hàng hóa thì phải cùng hắn đồng nhất cái thuyền hội khí thuyền án độ cống hiến phân phối. Đối Mã Đinh Hào mà nói, tốt nhất kết quả là đơn độc liệp sát rơi Thần Chu Hào, cho nên hắn hiện tại cũng không có thông chi đồng nhất cái thuyền hội hắn khí thuyền qua đây. Đương nhiên, đối phó một chiếc mới vừa xuống biển nhất giai khí thuyền, tam giai hơn nữa võ trang đầy đủ Mã Đinh Hào muốn làm rơi đối phương căn bản không cần hắn khí mạn thuyền rút. Lâm Chu phát hiện Mã Đinh Hào hướng hắn truy sát qua đây sau khi, cũng không có tuyển chọn khiến Thần Chu Hào chạy trốn, lấy hắn hiện tại để thăng 2 lần tốc độ, tuyển chọn chạy trốn mà nói Mã Đinh Hào có thể đuổi không kịp hắn. Nhưng Lâm Chu mục đích chính là đối phương khí trên thuyền thuyền pháo, Mã Đinh Hào muốn săn sát thần thuyền số, bất quá Mã Đinh Hào thuyền trưởng nghĩ không ra là, Thần Chu Hào cũng muốn đối với hắn thực thi phản đi săn. Chịu đựng qua 2 lần hải thần chúc phúc tam giai khí thuyền. Nếu như hải thần chúc phúc cường hóa tất cả đều dùng tại cường hóa lực công kích thượng, như vậy kia lực công kích có thể so với bình thường nhất giai khí thuyền cường ra 20% tả hữu. Đây đối với hắn khí thuyền tới nói là một cái uy hiếp không nhỏ. Tại Mã Đinh Hào truy qua đây thời điểm, Thần Chu Hào không giống Mã Đinh Hào thuyền trưởng trong tưởng tượng như vậy chạy trốn, trái lại thay đổi đầu thuyền hướng Mã Đinh Hào hăng hái tiến lên. Không bao lâu công phu, Thần Chu Hào liền tiến vào Mã Đinh Hào bên mạn thuyền pháo phạm vi công kích. Cứ thật, đây là con nghe mới xanh không sợ cọp. Ta xem ngươi chính là cái tiểu dê béo a. Mã Đinh Hào thuyền trưởng không khỏi trong lòng vui vẻ. Xem ra muốn một ngụm ăn tươi một cái nhỏ dê béo. Hơn nữa còn là độc thực. Phanh, bang bang, phanh. Vài tiếng rất nhanh liên tục pháo vang, Mã Đinh Hào thân thuyền một bên mạn thuyền thượng bắt môn mạn thuyền pháo trong 4 môn trường pháo phụt lên đến lửa giận, đem 4 miếng đạn pháo hướng Thần Chu Hào bắn nhanh qua đây. Bên mạn thuyền pháo chia làm trường pháo cùng ngắn pháo. Trường pháo thành lập tại trên bong thuyền, ngắn pháo thành lập tại hạ tầng trong khoang thuyền, trường pháo dùng cho cự ly xa pháo kích, ngắn pháo dùng cho hai chiếc khí thuyền đánh cận chiến lúc trọng pháo hoành kích. Trường pháo tầm bắn xa, công kích uy lực nhỏ hơn một ít, ngắn pháo tầm bắn rất gần, nhưng công kích uy lực so trường pháo lợi hại hơn rất nhiều, hơn nữa so trường pháo dễ dàng hơn đánh ra bạo kích hiệu quả tới. Một khi đánh ra bạo kích, đối phương khí thuyền giáp tại một đoạn thời gian trong chỉ biết trở nên không quá ổn định, có chút bộ phận sẽ dần hiện ra mang hồng quang nhược điểm tới. Nếu như lúc này công kích nhất phương khí trên thuyền trang bị có quay về pháo mà nói, có thể lợi dụng quay về pháo đối cái này nhược điểm tiến hành thêm vào đả kích, đối với đối phương khí thuyền giáp tạo thành thêm vào thương tổn, thậm chí là gấp đôi thương tổn. Bị bạo kích tạo thành không ổn định thuyền giáp sẽ rất mau khôi phục ổn định, cái này màu đỏ nhược điểm sẽ không duy trì liên tục quá dài thời gian. Cho nên một khi đánh ra bạo kích, đối phương khí thuyền giáp thoáng hiện nhược điểm sau khi, nhất định phải mau chóng sử dụng quay về pháo tiến hành công kích mới được. Đây là khí linh nói cho Lâm Chu kinh nghiệm, bất quá bây giờ hải thần bến tàu trong cũng không trở về toàn pháo bắn ra, Lâm Chu muốn cho Thần Chu Hào lắp đặt quay về pháo mà nói, hiện nay chỉ lượng chung cách. Một loại là đi không biết hải vực tiêu diệt thổ đến hải tặc, từ bọn họ đội thuyền tiến tới đi cấp giật, một loại khác là từ cổ chiến trường trong di tích tìm được quay về pháo đồ họa, án đồ họa tập tề các hạng tài liệu cần thiết sau đến bến tàu trong tế luyện đi ra. Đồ họa là có chứa ma pháp thuộc tính, cũng là tế luyện các loại thuyền trang bị nguyên vật liệu một trong, tế luyện hoàn tất sau liền biến mất. Một chương đồ họa chỉ có thể tế luyện ra một dạng trang bị. Nếu như muốn lần thứ 2 tế luyện ra đồng dạng trang bị, nhất định phải tìm đến mới đồ họa mới được. Thần Chu Hào khí linh viễn so Lâm Chu trong tưởng tượng cường đại, kia đã sớm đối Mã Đinh Hào pháo kích thời gian làm ra dự phán, hơn nữa hiện tại hai chiếc khí thuyền trong lúc đó cách xa nhau khá xa, cho nên Thần Chu Hào tại Mã Đinh Hào nã pháo trong nháy mắt, cũng đã sớm làm tốt lần tránh động tác, cả chiến thuyền khí thuyền tại hồn lực khu động hạ cùng sông tới mặt một cơn sóng dưới sự trợ giúp cấp tốc biến chuyển, rất nhẹ nhàng địa liền né tránh mở Mã Đinh Hào bắn tới 4 miếng đạn tháo. Dự phán thời cơ, mượn sóng biển phập phồng, nhắc nhở Lâm Chu phát động hồn lực cấp tốc biến chuyển. Hoàn mỹ tổ hợp thành một lần chiến thuật lần tránh động tác, Thần Chu Hào làm đây hết thệ quả thực dường như sách giáo khoa tiểu tiêu chuẩn. Đây là khí thuyền thao túng nghệ thuật, đã là khắc vào khí linh trong linh hồn ký ức, không có mấy nghìn năm hải chiến kinh nghiệm, không thể nào làm được như vậy thuần thục. Những kinh nghiệm này, tại khí linh quán thâu đến Lâm Chu trong đầu thời điểm, cũng không nhận thức được địa trở thành Lâm Chu ký ức cùng kinh nghiệm. Mặc dù vòng thứ nhất pháo kích đạn pháo toàn bộ thất bại, nhưng Mã Đinh Hào chủ quan thượng đối Thần Chu Hào công kích hành vi đã bị hải thần làm phán định, hơn nữa Mã Đinh Hào đã có phát lệnh truy nã đẳng cấp, hiện tại Thần Chu Hào nếu như đối Mã Đinh Hào tiến hành đánh trả, tính là đánh chết đối phương, cũng sẽ không để thằng trên biển phát lệnh truy nã đẳng cấp, ngược lại sẽ bởi vì liệp sát hải tặc thu được hải thần thêm vào hồn có thể để thăng thưởng cho. Né qua Mã Đinh Hào vòng thứ nhất pháo kích, dùng kính viễn vọng xác nhận bốn phía trên mặt biển cũng không có hắn côn đặc thuyền hội khí thuyền sau khi, Lâm Chu điều khiển Thần Chu Hào một lần nữa thay đổi đầu thuyền, trực tiếp hướng Mã Đinh Hào thân thuyền sông tới đi qua. Hiện tại Lâm Chu cũng không thể thuần thục khống chế cả chiến thuyền khí thuyền, nhưng ở khí linh dưới sự trợ giúp, hắn đang ở rất nhanh thích ứng đến đây hết thảy, đem khí linh đã từng kinh nghiệm trải qua học tập nhét vào bản thân trong trí nhớ, hắn biết hắn nhất định phải mau chóng quen thuộc cũng chủ đạo đây hết thảy, bằng không cường đại Thần Chu Hào sẽ không như vậy tùy tiện thần phục với hắn. Thần Chu Hào hiện nay chỉ lắp đặt có chán giác, cho nên Lâm Chu có thể chọn dùng chiến thuật tất nhiên là gần người xông tới. mà Mã Đinh Hào đã có bên mạn thuyền pháo lại có chàng giác. Ở trước mắt dưới trạng thái, bên mạn thuyền pháo lực công kích muốn lớn xa hơn chàng giác lực công kích, cho nên hiện tại Mã Đinh Hào làm chọn dùng chiến thuật chính là chọn lượng cùng Thần Chu Hào giữ một khoảng cách, sau đó cự ly xa pháo kích đối thủ. Một kích không trúng, Mã Đinh Hào xoay bánh lái một bên hướng xa xa đi giật lại cùng Thần Chu Hào trong lúc đó cự ly. Một bên cho khí thuyền bên mạn thuyền pháo đổ đầy đạn pháo, chuẩn bị đối Thần Chu Hào thực thi đợt thứ hai pháo kích. Tại cụ thể hải chiến thời điểm, vẹn vẹn bằng vào sức gió phải không đủ để hoàn thành các loại chiến thuật động tác, lúc này là hoàn thành các loại chiến thuật, khí thuyền thuyền trưởng nhất định phải đại lực thôi động trong cơ thể hồn lực đối khí thuyền tiến hành điều khiển mới được. Mã Đinh Hào thuyền trưởng mặc dù là ngưng dịch cảnh, hồn lực lớn hơn đại mạnh hơn Lâm Chu, nhưng Mã Đinh Hào khí thuyền khí linh so với Thần Chu Hào khí linh yếu nhược rất nhiều, hai người tương gia tại hồn lực thôi động mặt trên, Mã Đinh Hào vẫn là xa hơn Thần Chu Hào. Khí thuyền trong lúc đó đối kháng, không chỉ là khí thuyền vũ trang, cũng là song phương thuyền trưởng, khí linh hồn lực trong lúc đó so đấu. Viễn Dương đi đối hồn lực khảo nghiệm là sự chịu đựng phương diện, mà hải chiến lúc các loại chiến thuật động tác đối hồn lực khảo nghiệm thì phần nhiều là thuộc về sức bật phương diện. Mã Đinh Hào cường đang công kích lực, không có cường hóa qua tốc độ, Thần Chu Hào tốc độ cường hóa qua 2 cấp, hơn nữa hồn lực toàn lực khu động, cho nên Thần Chu Hào tốc độ thay đổi trong chớp mắt so với Mã Đinh Hào cao hơn ra không ít, một đuổi một chạy dưới tình huống, hai chiếc khí thuyền trong lúc đó cự ly bị từng điểm một kéo gần. Làm bên mạn thuyền pháo đạn pháo đổ đầy hoàn tất sau khi, Mã Đinh Hào không có lại tiếp tục chạy trốn, mà là thay đổi đầu thuyền ngang đối mặt với Thần Chu Hào, lại một lần nữa đối Thần Chu Hào khởi xướng pháo kích. Phanh! Bang bang phanh! Cùng vừa mới một dạng, lại là bốn miếng đạn pháo từ Mã Đinh Hào bên mạn thuyền pháo bốn tòa trường pháo pháo khẩu trong phụt lên ra, bắn nhanh hướng đang ở rất nhanh hướng Mã Đinh Hào tới gần Thần Chu Hào. Lâm Chu hiện tại đã có nhất định kinh nghiệm, đối Mã Đinh Hào lần này pháo kích cũng đã có dự phán, hắn không lại để cho khí linh khống chế Thần Chu Hào, mà là thử bản thân chiếu không học dạng tiến hành một lần tranh né. Loại này đối pháo kích dự phán là nhiều phương diện, một mặt muốn lo lắng đến đối phương thuyền trưởng đổ đầy đạn pháo tốc độ, về phương diện khác, Mã Đinh Hào sẽ đối Thần Chu Hào tiến hành công kích, tất nhiên trước phải đi thay đổi thân thuyền, khiến Mã Đinh Hào bên mạn thuyền đối mặt với Thần Chu Hào mới được. Tại Lâm Chu thao túng hạ, Thần Chu Hào một lần xinh đẹp sớm bên đi tránh né, rất nhẹ nhàng địa né tránh mở Mã Đinh Hào đợt thứ hai pháo kích, cùng lúc đó, hai chiếc khí thuyền trong lúc đó cự ly cũng lại một lần nữa bị kéo gần. Ngươi làm được rất tốt, tiến bộ rất nhanh, rất có thiên phú. Khí linh hiển nhiên đối Lâm Chu năng lực học tập rất là thỏa mãn. Lâm Chu không lên tiếng, hắn hiện tại thân thể từng tế bào đều rất hưng phấn, hết sức chăm chú ở phía sau mặt trong chiến đấu. Thao túng một chiếc khí thuyền tiến hành hải chiến cảm giác, cùng trên đất bằng giữa các võ giả đấu võ hoàn toàn khác nhau, vô cùng mới mẻ kích thích. Hai đợt pháo kích đều thất bại, ngay cả càng đạn pháo cũng không có rơi xuống Thần Chu Hào thân thuyền thượng, điều này làm cho Mã Đinh Hào thuyền trưởng rất có chút đột trí. Cho hắn cảm giác chính là, đối phương tựa hồ biết hắn lúc nào sẽ phát pháo, mà mỗi khi hắn phát pháo đồng thời, đối phương liền rất quỷ dị sớm tiến hành bên rời, rời xa hắn đạn pháo phương hướng, khiến hắn đạn pháo luôn luôn sai lầm như vậy một chút không cách nào bắn trúng đối phương. Mã Đinh Hào thuyền trưởng đã tính toán qua, dưới tình huống bình thường một chiếc chỉ cấp nhất giai khí thuyền, nếu như không có cường hóa qua bọc thép mà nói, khi hắn hiện nay bên mạn thuyền lửa đạn lực dưới sự công kích, tối đa trải qua hai đợt pháo kích không sai biệt lắm sẽ phá giáp. Lúc trước Mã Đinh Hào phát hiện Thần Chu Hào là một chiếc không có mạn thuyền pháo vũ trang, chỉ đầu thuyền tràng giáp chỉ cấp nhất giai khí thuyền sau khi, là rất có lòng tin tại đối phương tới gần cũng phá khai đến hắn thân thuyền trước khi, tại trên người đối phương khuynh tiết hạ hai đợt lửa đạn. Nhưng khiến hắn trăm triệu không nghĩ tới là, đối phương rất quỷ dị lẩn tránh động tác, khiến hắn trước hai đợt pháo kích đều thất bại, đây đối với Mã Đinh Hào thuyền trưởng mà nói, lòng tin thượng là một đả kích rất lớn. Thậm chí là một loại hắn tại khai chiến trước khi cũng không có lo lắng đến kết quả, điều này làm cho hắn nhất định phải tại rất trong thời gian ngắn một lần nữa tự hỏi bước tiếp theo tác chiến phương án. Trốn sự tình, Mã Đinh Hào căn bản không lo lắng. Tam giai Mã Đinh Hào bị một chiếc nhất giai khí thuyền đuổi theo nơi chạy trốn, bị cùng thuyền hội thuyền trưởng môn nghe nói, sau này gương mặt này căn bản là không có biện pháp gặp người. Cận chiến mà nói, mặc dù đối phương chàng giác sẽ là cái uy hiếp, nhưng đối phương không có thuyền pháo là một thật to hoàn cảnh xấu. Mã Đinh Hào cũng có thể gần gũi phát động trọng pháo vây kích, đối với đối phương tạo thành bị thương nặng. Đến lúc đó liền xem là đối phương chàng giáp trước phá khai hắn thân thuyền hồn giáp, hay là hắn trọng pháo đi đầu vành mở đối phương thân thuyền hồn giáp. Đối phương không quá khả năng có rất lợi hại chàng giáp ra. Như vậy, từ trên lý thuyết mà nói, Mã Đinh Hào đi đầu trọng pháo vành mở Thần Chu Hào thuyền giáp có khả năng lớn hơn nhiều lắm, chí ít chiếm được 95% đã ngoài. Tuy rằng ngắn pháo tầm bắn rất ngắn, nhưng chỉ sẽ đối phương dám vào hắn ngắn pháo tầm bắn bên trong, liền mơ tưởng lại làm ra lúc trước vậy lần tránh động tác. Phải biết rằng ngắn pháo một khi ra ngực, đều là đi thẳng về thẳng, nhắm vào trong nháy mắt nã pháo. Đạn pháo hầu như đồng thời đến đối phương thân thuyền, đối phương muốn né tránh mở cơ hội là không có khả năng. Mã Đinh Hào thuyền trưởng cấp tốc làm ra quyết định, đó chính là vòng quanh Thần Chu Hào đi, thủy trung khiến một bên mép thuyền đối hướng Thần Chu Hào, chỉ cần Thần Chu Hào tiến nhập ngắn pháo tầm bắn liền lập tức phát động trọng pháo vây kích. Thần Chu Hào không phải là rất sẽ tránh sao? Làm hai chiếc khí thuyền trong lúc đó cự ly gần tới trình độ nhất định sau khi, trọng pháo bắn một lượt nhìn người còn thế nào tránh. Tính là trọng pháo đánh phía Thần Chu Hào đầu thuyền, thương tổn giảm đi 6 thành, cũng đủ để đối Thần Chu Hào thuyền giáp tạo thành rất lớn thương tổn. Phải biết rằng nhất giai tiểu khí thuyền, nhưng vẫn không bị qua hải thần chúc phúc, thuyền giáp là rất yếu đối chịu không nổi một kích. Thần Chu Hào vừa nhìn chính là không có gia nhập bất luận cái gì thuyền hội, có thể nghĩ kia cũng không khả năng tượng Mã Đinh Hào một dạng thu được thêm vào tài chính ủng hộ, như vậy Thần Chu Hào thực lực chân thật, là có thể tùy tiện đoán được. Trước khi Thần Chu Hào dễ dàng né tránh mở Mã Đinh Hào hai đợt pháo kích, dựa vào nhất định là vận may. Mã Đinh Hào thuyền trưởng rất kiên định nghĩ như vậy. Mã Đinh Hào thuyền trưởng tuyển chọn cũng chính là Lâm Chu mong muốn. Bởi vì Trang Giác tại đối một khắc chiến thuyền khí thuyền phát động công kích thời điểm, đầu thuyền lấy vung góc quan điểm công kích được kia chiến thuyền khí thuyền bên mạn thuyền, sẽ làm công kích phá giáp hiệu quả đạt được lớn nhất. Mã Đinh Hào cũng không biết Thần Chu Hào đầu thuyền hóa trang bị Trang Giác là tinh anh cấp, hơn nữa Thần Chu Hào chỉ là một chiếc chỉ cấp nhất giai khí thuyền, cho nên Mã Đinh Hào thuyền trưởng thông qua sơ bộ tính toán, cho rằng Mã Đinh Hào thân thuyền hồn giáp chí ít có thể ngăn cản Thần Chu Hào đầu thuyền Trang Giác hai lần đánh, mà Thần Chu Hào tại thành công đánh Mã Đinh Hào một lần sau khi, muốn lần thứ hai đánh tới hắn, trung gian nhất định phải từng trải xoay người, chuyến về, giật lại cự ly, điều chỉnh đầu thuyền chờ rất nhiều phức tạp quá trình. Như vậy, Thần Chu Hào nhất định phải muốn đánh Mã Đinh Hào 3 lần khả năng hoàn thành phá giáp, mà trong quá trình này, Mã Đinh Hào đủ để tìm được 7-8 lần cơ hội đối với Thần Chu Hào tiến hành gần gũi trọng pháo bắn thẳng đến oanh kích. Hai thuyền gần vừa đủ dưới tình huống, coi như là đần nhất thuyền trưởng, thôi động mép thuyền dài ngắn pháo vừa thông suốt loạn xạ đều có thể đem Thần Chu Hào đánh giết thành cạn. Nhất giai Thần Chu Hào có thể không chịu đựng ở trọng pháo một vòng bắn một lượt đều vẫn là vấn đề. Như thế một suy tư sau khi, Mã Đinh Hào thuyền trưởng lòng tin lần thứ 2 bạo liệt, hắn lấy Thần Chu Hào làm tâm điểm đi vòng dâng lên. Thủy Trung để cho mình khí thuyền bên mạn thuyền đối mặt với Thần Chu Hào, chuẩn bị cứng rắn khiêng Thần Chu Hào đánh, nhét vào đạn pháo đối Thần Chu Hào tiến hành một vòng trọng pháo oanh kích. Thuyền pháo tại một vòng pháo kích sau khi, khí thuyền cần đối khí thuyền lần nữa tiến hành trang đạn, điền đạn thao tác, đi ngang qua Mã Đinh Hào hai đợt pháo kích sau khi, Lâm Chu trên cơ bản đã làm rõ ràng đối thủ hai đợt pháo kích trong lúc đó đại khái cần thời gian. Cho nên Lâm Chu cũng đã dự phán ra đối phương vòng thứ 3 trường pháo công kích sẽ từ lúc nào phát động. Ở trước mắt cự ly thượng, đối phương có thể tuyển chọn trường pháo công kích, cũng có thể tuyển chọn ngắn pháo công kích, đương nhiên cũng có thể khởi xướng trường pháo cùng ngắn pháo đồng thời công kích, như vậy tới nay muốn tránh né sẽ rất khó. Thế nhưng, không gần thân đi qua, Thần Chu Hào căn bản không có đánh chìm Mã Đinh Hào cơ hội. Thần Chu Hào bây giờ là nhất giai tiểu khí thuyền, vừa không có thăng cấp thuyền giáp, lực phòng ngự rất thấp rất yếu đuối, một khi bị Mã Đinh Hào lửa đạn công kích được sẽ rất nguy hiểm, rất khả năng bị một kích bị mất mạng. Chương 254, Hải Thần chúc phúc. Cho nên, Lâm Chu muốn chọn tốt một cái thỏa đáng thời cơ, tại đối phương mép thuyền trường pháo làm lệnh kỳ chưa tới trước khi đánh về phía đối phương thân thuyền. Như vậy tới nay, hắn chỉ cần né tránh đối phương ngắn pháo vanh kích là được. Thần Chu Hào khí linh tuy rằng vẫn chưa quy thuận Lâm Chu, nhưng bây giờ song phương hợp tác quan hệ, hơn nữa hải chiến sinh tử tồn vong duyên cớ, khí linh phải đem toàn bộ thần thức hướng Lâm Chu mở ra, lấy để thăng Lâm Chu hải chiến năng lực. Cùng khí linh thần hồn tương thông sau khi, khí linh mấy nghìn năm hải chiến kinh nghiệm khiến Lâm Chu có thể căn cứ hiện tại gió hướng, sức gió, hải lưu tốc độ, cùng với Thần Chu Hào cùng đối phương khí thuyền hiện tại trạng huống, rất rõ ràng địa đoán được Thần Chu Hào sẽ từ lúc nào đánh lên Mã Đinh Hào. Đây là một loại hợp tác, tuy rằng khí linh có cực phong phú kinh nghiệm, nhưng thực tế hồn lực không chế khí thuyền thời điểm vẫn đang muốn lấy thuyền trưởng Lâm Chu làm chủ. Quá trình này lại nói tiếp, chính là Lâm Chu dùng ánh mắt kính viễn vọng chờ quan sát địch tình, sau đó phản hồi cho khí linh. Khí linh căn cứ tình huống này cung cấp các loại chiến thuật do Lâm Chu khởi xướng mệnh lệnh, song phương cộng đồng không chế khí thuyền lấy hoàn thành chiến thuật ý đồ. Bởi vì Mã Đinh Hào một mực vòng quanh Thần Chu Hào bên chuyển, cho nên Thần Chu Hào cũng một mực điều chỉnh phương hướng đi tới, cũng khống chế tốc độ tìm kiếm thích hợp chiến cơ. Ngay một trong nháy mắt, một cơn sóng cuộn sạch mà qua, sắp đến Mã Đinh Hào thân thuyền, Lâm Chu nhãn tỉnh sáng lên. Chính là kia. Tính ra tốt sóng lớn tốc độ sau khi, Lâm Chu thôi động hồn lực khu cởi Thần Chu Hào, không chút do dự hướng Mã Đinh Hào đánh thẳng đi qua, hắn lộ tuyến cũng không phải trực tiếp hướng Mã Đinh Hào, mà là đang đối Mã Đinh Hào hiện nay hành xử lộ tuyến tiến hành dự phán sau khi, đem phương hướng định tại hai thuyền đánh gần phát sinh điểm. Tất cả hết thảy, tại khí linh hiệp trợ dưới, chính xác đến chút xíu trong lúc đó. Cái kia sóng lớn đến Mã Đinh Hào đồng thời, Thần Chu Hào biết vừa lúc thúc ngựa chạy tới. Mã Đinh Hào đã sớm là ngắn pháo đổ đầy tốt đạn dược, đồng thời liếc về phía Thần Chu Hào phương hướng, chuẩn bị gần gũi đối Thần Chu Hào phát động nhai đi nhai lại bên kích. Mã Đinh Hào thuyền trưởng lòng tin tràn đầy địa muốn bản vòng nhai đi nhai lại phát ra một vòng bạo kích, nhất cử phá hủy Thần Chu Hào hồn giáp. Mà Thần Chu Hào lúc này chính thuận gió theo sóng, hướng về Mã Đinh Hào mép thuyền sông thẳng mà đến. Tại Lâm Chu cùng khí linh hồn lực toàn lực thôi động dưới, Thần Chu Hào tốc độ đã đạt được hiện tại giá trị cực hạn. Trang giác đối khí thuyền hồn giáp thương tổn, trừ đánh quan điểm ở ngoài, còn có đánh thì tốc độ. Tốc độ càng nhanh đánh lúc tạo thành thương tổn lại càng lớn. Song phương dương cung bạc kiếm, gặp nhau trong nháy mắt, là Thần Chu Hào Trang Giác đi đầu đánh về phía Mã Đinh Hào thân thuyền, còn là Mã Đinh Hào nhai đi nhai lại trước ra ngực nặng nề mà đánh vào Thần Chu Hào đầu thuyền. Dưới tình huống bình thường, chắc là Mã Đinh Hào trọng pháo đi đầu vành kích đến Thần Chu Hào thân thuyền, vấn đề là làm Thần Chu Hào tiến vào Mã Đinh Hào ngắn pháo tầm bắn bên trong thời điểm, cái kia cao tới gần 5 thước sóng lớn vừa lúc đi tới Mã Đinh Hào đáy thuyền, đem Mã Đinh Hào mép thuyền một bên thật cao địa vén nâng lên. Mã Đinh Hào thuyền trưởng nhíu mày, cái này sóng lớn tới thật không phải lúc, nếu như lúc này Mã Đinh Hào phát động ngắn pháo vành kích, như vậy bởi vì một bên mép thuyền bị sóng lớn giơ lên, bắn thẳng đến ngay đi ngay lại đem toàn bộ bị vanh bắn tới trên bầu trời đi, căn bản không cách nào bắn trúng chính hăng hái xông tới qua đây Thần Chu Hào. Nếu như muốn bình thường công kích được Thần Chu Hào, cũng chỉ có thể chờ cái này sóng lớn đi qua mới được. Mã Đinh Hào thuyền trưởng tức giận đến thẳng chửi má nó. Ngươi nói cái này sóng lớn chậm không đến sớm không tới, là nha hết lần này tới lần khác lúc này tới đây. Bản thân vận may cũng quá vất vả. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy cùng hắn vận may không quan hệ, mà là đây hết thảy từ lúc Thần Chu Hào thuyền trưởng Lâm Chu trong thiết kế. Làm Mã Đinh Hào thuyền trưởng có càng nhiều hải chiến kinh nghiệm sau khi, hắn sẽ phát hiện sóng biển cũng là chiến thuyền tại hải chiến lúc vũ khí, hơn nữa còn là rất trọng yếu hạng nhất vũ khí, chỉ là ngươi trước phải học được làm sao lợi dụng kia mới được. Làm sóng lớn xông qua Mã Đinh Hào thân thuyền, Mã Đinh Hào thân thuyền tại sóc này trong rốt cục một lần nữa hồi chính thân thuyền thời điểm, hăng hái đi trước Thần Chu Hào cũng tránh hảo như lợi kiếm thông thường vọt tới Mã Đinh Hào mép thuyền phụ cận.
Oeng!
Địa một tiếng vang thật lớn.
Phát áo,
đi tìm chết ta. Mã Đinh Hào thuyền trưởng trên mặt lộ ra rất dữ tợn thần tình. Hoàng loạn dưới hắn rất nhanh dùng hồn lực thôi động ngăn pháo, đối Thần Chu Hào phát động trọng pháo vây kích. Thần Chu Hào tràng giáp nặng nề mà đánh vào Mã Đinh Hào thân thuyền thượng, Mã Đinh Hào trọng pháo cũng gần ra ngực. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất động lại thông thường. Một đạo rừng rực lam quang hiện lên, đây là khí thuyền thuyền giáp bị phá hủy lúc mới có thể bộc phát ra hào quang. Mã Đinh Hào thuyền trưởng cảm thụ được bản thân khí thuyền thuyền giáp trong nháy mắt bị phá hủy, khí thuyền hồn có thể cũng trong nháy mắt bị tranh thủ, hắn nhất thời mất đi đối khí thuyền khống chế, điều này làm cho trên mặt hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Tại Mã Đinh Hào thuyền trưởng xem ra, đánh cùng pháo kích chắc là đồng thời triển khai. Thế nhưng, đạn pháo lại không thể ra ngực. Thần Chu Hào đánh so Mã Đinh Hào nhai đi nhai lại ra ngực tiên phát sinh nửa giây thời gian, chỉ là ngắn ngủi này nửa giây thời gian, Mã Đinh Hào thuyền giáp đã rồi bị Thần Chu Hào cường hãn vô cùng tinh anh cấp án nước lỗ chàng giáp phá hủy. Sau đó, tinh anh chàng giáp mang vào kích choáng váng hiệu quả cũng đến Mã Đinh Hào thân thuyền. Kích choáng váng hiệu quả chỉ duy trì liên tục một giây thời gian. Nhưng do Mã Đinh Hào thuyền trưởng hồn lực điều khiển nhai đi nhai lại phóng ra đã rồi trong chăn đoạn, đạn pháo còn chưa kịp ra ngực. Mã Đinh Hào mất đi thuyền giáp sau khi, Mã Đinh Hào khí thuyền hồn có thể bị vừa kéo mà không, mất đi hồn lực khí thuyền cũng nữa không cách nào tiến hành hữu hiệu khống chế, cũng liền không cách nào nữa đối Thần Chu Hào thực thi pháo kích. Thần Chu Hào không bị thương chút nào. Cái này tượng hai vị kiếm khách trong lúc đó đối chọi, đồng thời giơ lên trong tay kiếm đâm về phía đối phương chỗ hiểm, nhưng chỉ có một gã kiếm khách thành công rạch ra đối phương yết hầu, một gã khác kiếm khách kiếm trong tay liền đối phương y sam cũng không có thể dính vào. Mã Đinh Hào thuyền trưởng nguyên bản giữ tợn ánh mắt tạm đạm xuống, phát hiện mình thuyền giáp một lần đánh đã bị phá hủy, hắn rất có chút không cam lòng. Một chiếc nhất giai khí thuyền, mặt trên lắp đặt chàng giáp làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra lớn như vậy lực sát thương, tự nhiên trong nháy mắt đụng nát Mã Đinh Hào thuyền giáp. Chẳng lẽ là tinh anh cấp chàng giáp? Hải thần cung cấp cho chiến bại thuyền trưởng cầu hòa thời gian cũng không nhiều, là bảo mệnh, Mã Đinh Hào thuyền trưởng cấp tốc hướng không gì làm không được hải thần đệ trình cầu hòa khế ước xin. Mã Đinh Hào hướng ngươi đưa ra ký kết cầu hòa khế ước thỉnh cầu, có tiếp nhận hay không? 10 giây đồng hồ sau tự động cự tuyệt sau ngươi có thể tiếp tục công kích Mã Đinh Hào, cho đến Mã Đinh Hào từ trên cái thế giới này triệt để tiêu thất. Hải thần thanh âm xuất hiện ở Lâm Chu trong đầu. Tiếp thu. Lâm Chu tại khai chiến trước khi cũng đã quyết định muốn lựa chọn như thế nào. Hiện tại liền giết đối phương không có chút ý nghĩa nào, hắn sau này có là cơ hội triệt để giết chết Mã Đinh Hào thuyền trưởng, lúc này hắn mục đích chính là Mã Đinh Hào mặt trên 16 môn bên mạn thuyền pháo. Tuy rằng cũng chỉ là phổ thông cấp, nhưng có cái này 16 môn bên mạn thuyền pháo sau khi, hắn lại gặp phải hắn khí thuyền công kích, sẽ không về phần đang tới gần đối phương trước khi hoàn toàn không cách nào đối với đối phương khởi xướng hữu hiệu công kích. Còn có chính là hắn muốn dùng hồ sa hồn tinh cùng tài liệu khác đem phổ thông cấp bên mạn thuyền pháo thăng cấp đến tinh anh cấp, chí ít Thần Chu Hào thượng được lắp đặt có phổ thông cấp bên mạn thuyền pháo không phải là. Đây hết thệ từ lâu tại Lâm Chu trong kế hoạch. Thần Chu Hào thượng 50 danh thủy thủ, theo bản thân thuyền trưởng lần đầu tiên hải chiến liền đạt được thắng lợi, điều này làm cho bọn họ hiển nhiên rất là kiêu ngạo cùng vui vẻ. Hồi trên bờ đi sau khi, có thể tận tình tại tiểu quán các nữ nhân trước mặt khoác lác, đối với bọn mà nói, không có gì so cùng đối một cái bách chiến bách thắng thuyền trưởng càng làm cho bọn họ cảm thấy quang vinh cùng hưng phấn. 50 danh Thần Chu Hào thủy thủ thậm chí theo Lâm Chu cùng nhau hát lên một bài bọn họ từ chưa từng nghe qua thuyền ca tới. Không có ăn, không có mặc, tự có địch nhân kia đưa lên trước. Không có thương, không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo. Côn đặc thuyền hội Mã Đinh Hào, tốt lắm hoàn thành cho Thần Chu Hào cung cấp thuyền pháo nhiệm vụ. Lâm Chu tiếp thu Mã Đinh Hào cầu hòa khế ước sau khi, lại là một trận lam quang hiện lên, Mã Đinh Hào khí thuyền từ trên mặt biển tiêu thất, Mã Đinh Hào thuyền trưởng cùng hắn bọn rất chật vật bị truyền tống hồi hồ lô đảo. Mà Mã Đinh Hào thượng 16 môn bên mạn thuyền pháo cùng với mũi tàu chẳng giác, bộ cho hàng hóa chờ tài sản bị toàn bộ chuyển rời đến Thần Chu Hào đi lên. Chỉ cấp khí thuyền thì không cách nào tiến hành lên thuyền chiến, thuyền giáp bị phá hủy liền tuyên cáo hải chiến kết thúc. Đây hết thảy không khỏi khí thuyền thuyền trưởng môn quyết định, mà là do không gì làm không được hải thần tới quyết định. Tại hải thần kết giới hải vực trong, hải thần định ra quy tắc là bất luận cái gì thuyền trưởng cũng không thể vi phạm. Bằng không lấy Lâm Chu huyền khí cảnh thực lực, đối mặt Mã Đinh thuyền trưởng ngưng dịch cảnh thực lực, lên thuyền chiến khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Trở lại trên bờ Mã Đinh Hào thuyền trưởng Mã Đinh, khí thuyền bị hải thần xuống làm chỉ cấp nhị giai, mất đi tất cả vũ trang. Bên cạnh chỉ còn lại có vật phẩm tùy thân cùng với hắn chiêu mộ tới những thứ kia thủy thủ. Hắn nếu là muốn đem Mã Đinh Hào một lần nữa vũ trang dâng lên, chỉ có thể xin giúp đỡ với thuyền hội cho vay, hoặc là xuống biển bắt cá tích góp từng tí một kim tệ. Chịu được lần này áp chế cùng tổn thất sau khi, nguyên bản tại Côn Đặc thuyền hội hồ lô đảo hải vực rất phong cảnh Mã Đinh Hào, nhất định là muốn trầm luân một đoạn thời gian rất dài. Ngươi thu được hải thần chúc phúc, ngươi có thể quyết định đem hải thần chúc phúc ra chỉ tại khí thuyền phòng ngự, khôi phục, tốc độ, công kích, tải trọng năm cái phương diện. Hải thần thanh âm lần thứ 2 vang lên. Vừa mới nhất giai Thần Chu Hào chiến thắng tam giai Mã Đinh Hào sau khi, Mã Đinh Hào bị hàng nhất giai, mà Thần Chu Hào thì thu được không ít hồn có thể, thành công thăng nhất giai, cũng bởi vậy thu được một lần hải thần chúc phúc. Lâm Chu không chút do dự đem hải thần chúc phúc dùng tại để thăng khí thuyền phương diện tốc độ. Hắn nếu xác định đi tốc độ lộ tuyến, nhất định phải kiên quyết quán triệt đi xuống. Lâm Chu một bên đi một bên đem từ Mã Đinh Hào đánh phá tới 16 môn thuyền pháo lắp đặt tại hai bên mép thuyền, cũng đổ đầy đầy đạn tháo, phía dưới mục đích nơi chính là thẳng đến Cua Kìm đảo đi. Một khi thành công liệp sát đám kia hồ sa, cho tới cũng đủ hồn tinh sau khi, tìm bến tàu tế luyện ra tinh anh cấp thuyền pháo, thần Chu Hào sức chiến đấu đem lần thứ 2 bay lên một cái bậc thang. Tinh anh cấp thuyền pháo, lực công kích không sai biệt lắm là phổ thông cấp thuyền pháo gấp 2. Tới cấp đại sư, lực công kích đem lần thứ 2 đề thăng. Chương 255, hồ sa. Nếu như một chiếc khí thuyền tại mới bắt đầu mấy cấp thời điểm, là có thể có cấp đại sư, tông sư cấp thuyền pháo, kia hầu như đối với hắn cùng giai khí thuyền đều là miểu sát. Khí linh biết mấy chỗ có thể thu hoạch đến cũng đủ nguyên vật liệu, khiến thuyền pháo thăng cấp đến cấp đại sư, tông sư cấp địa điểm. Nhưng lấy thần Chu Hảo thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy đến những thứ kia địa điểm đi thám hiểm đi săn, nếu như mạo hiểm mạnh mẽ đi qua mà nói, rất khả năng trực tiếp táng thân ở nơi nào. Hiện tại việc cấp bách là tiên cho khí thuyền làm một bộ tinh anh cấp trang bị, có cái này cơ sở, nữa từ từ đi một ít nguy hiểm hơn hải vực thăng cấp đại sư, tông sư cấp, sử thi cấp, truyền kỳ cấp thậm chí thần cấp sẽ an toàn nhiều. Thần Chu Hảo không đi ra rất xa, xa xa chân trời liền lờ mờ địa xuất hiện mấy chiến thuyền khí thân thuyền ảnh, bên kia cũng xuất hiện mấy chiến thuyền khí thân thuyền ảnh, tựa hồ là chuẩn bị đối thần Chu Hảo thực thi vây quanh hành động. Rất hiển nhiên quân đặc thuyền hội hắn thuyền trưởng từ Mã Đinh Hảo thuyền trưởng chỗ đó nhận được tin tức sau khi, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Đồng nhất cái thuyền hội thuyền trưởng chỉ cần đây đó trong lúc đó không vượt ra ngoài khoảng cách nhất định, có thể lợi dụng hải thần thương điếm trong mua được ma pháp ốc biển cho nhau trong lúc đó tiến hành nói chuyện, nguy hiểm lúc cần cứu viện, phát hiện đối địch đội thuyền cần vây quanh vân vân, đều có thể thông qua ma pháp ốc biển cho nhau liên hệ. Rất hiển nhiên Mã Đinh Hảo thuyền trưởng tại truyền tống hồi hồ lô đảo sau khi, lập tức đem thần Chu Hảo chỗ tọa độ hướng đồng nhất cái thuyền hội hắn thuyền trưởng công bố ra, đồng thời báo cho biết những thuyền này trưởng thần Chu Hảo hóa trang dự sẵn rất cường đại chẳng giác, rất có thể là tinh anh cấp. Ngay sau đó, tại phụ cận hải vực tới lui tuần tra một ít côn đặc thuyền hội khí thuyền, tại nhận được tin tức sau khi lập tức tụ tập lại, cho nhau trong lúc đó hiệp điều bố trí xuất trận hình muốn vây bắt thần Chu Hảo. Thần Chu Hảo là ở chỗ này, Mã Đinh Hảo chính là bại ở trong tay hắn. Một gã thuyền trưởng từ kính viễn vọng trong phát hiện cũng xác nhận thần Chu Hảo sau khi, hướng hắn thuyền trưởng la lên một tiếng. Thần Chu Hảo trên có tinh anh cấp chẳng giác, đoạt lấy tới, đừng làm cho hắn chạy. Tại đây chút đội thuyền quan sát thần Chu Hảo đồng thời, Lâm Chu cũng dùng kính viễn vọng hướng bốn phía quan sát một phen, phát hiện có ít nhất mười mấy chiến thuyền khí thuyền cũng không cùng phương hướng hướng hắn tiến tới gần. Côn đặc thuyền hội quả nhiên cùng khí linh theo như lời một dạng, vẫn duy trì số lượng đông đảo, quấn quýt không rời thói quen. Nhưng lưu thủ tại chỗ này côn đặc thuyền hội khí thuyền, phần lớn chỉ là nhị giai, tam giai tả hữu trình độ, càng cấp bậc cao khí thuyền ở tại chỗ này không có ý nghĩa gì. Hiện tại thần Chu Hảo tại Lâm Chu cùng khí linh cộng đồng thao túng hạ, đối phó hai ba chiến thuyền chỉ cấp 2 cấp khí thuyền là không có vấn đề gì. Lâm Chu có thể lợi dụng hắn thành thạo hải chiến kinh nghiệm, cùng với trên thuyền trang bị siêu cấp tràng giáp cùng mới đạt được 16 môn mạn thuyền pháo chậm rãi đùa chơi chết đối phương. Nhưng đối mặt mười mấy chiến thuyền khí thuyền vây công lại không được, đối phương loạn pháo có thể đem hắn oanh chết. Đại hình hải chiến trong, tránh né kỹ xảo tác dụng nếu so với một đấu một tờ cờ lúc yếu rất nhiều, phải biết rằng thần Chu Hào hiện tại phòng ngự là rất yếu đuối, căn bản không trải qua đánh. Lâm Chu đem hải thần chúc phúc dùng tại phương diện tốc độ, tương lai hắn nếu là muốn cường hóa thần thuyền số thuyền giáp, vẫn là có thể thông qua khiến khí thuyền trang bị cường đại hơn thuyền giáp tới thực hiện. Tinh anh cấp thuyền giáp liền so phổ thông cấp thuyền giáp hồn giáp càng dày, cấp đại sư thuyền giáp lại so tinh anh cấp thuyền giáp hồn giáp muốn chịu đánh rất nhiều. Trang bị thuyền giáp phẩm cấp càng cao, thuyền giáp cũng liền vượt dày vượt chịu đánh. Hải thần chúc phúc để thăng khí thuyền thuộc tính là vĩnh cửu tính, mà trang bị để thăng khí thuyền thuộc tính thì sẽ theo trang bị cải biến mà thay đổi. Cũng tỉ như tại hải chiến trong thất bại, khí trên thuyền trang bị một khi bị cắt đoạn. Cái này nguyên nhân trang bị mà để thăng khí thuyền thuộc tính chỉ biết lập tức hóa thành hư không. Nếu như Lâm Chu bị cái này mười mấy chiến thuyền khí thuyền vây bắt cũng bị phá hủy thuyền giáp, như vậy hắn trên thuyền làm trang bị tinh anh cấp tràng giáp cùng vừa đạt được 16 môn phổ thông cấp bên mạn thuyền pháo đã đem trở thành chút khí thuyền thuyền trưởng vật trong túi. Kết quả này tự nhiên là Lâm Chu không thể tiếp thu, cho nên hắn cấp tốc thay đổi phương hướng, toàn lực điều khiển hồn lực cũng mượn sức gió, hướng vây bắt qua đây khí thuyền chưa thu nạp vây bắt chỗ hổng chỗ rất nhanh lái đi. Chỉ cần ly khai vòng đây, thần Chu Hào đi tốc độ hiện nay gia tăng tương đối nhiều, có thể có nhất định cơ hội giật lại cùng hắn khí thuyền trong lúc đó cự ly. Một chiếc khí thuyền xuất hiện ở thần Chu Hào bên phía trước, nỗ lực ngăn cản ở Lâm Chu lối đi. Thần Chu Hào tiếp tục bay nhanh về phía trước, nhưng vẫn đang không thể tránh khỏi tiến nhập kia chiến thuyền khí thuyền lửa đạn bên trong phạm vi công kích. Phanh, phanh, bang bang, liên tiếp tiếng pháo một hưởng, kia chiến thuyền khí thuyền hướng thần Chu Hào khởi xướng pháo kích, hơn nữa thuyền kia trường rất có kinh nghiệm địa cho đạn pháo trô rơi một ít sớm lượng. Lâm Chu đương nhiên cũng đã sớm dự phán đến, thần Chu Hào sớm một cái rừng cũng bên chuyển điệu cả hướng đi. Bốn miếng bắn tới đạn pháo lướt qua thần Chu Hào đầu thuyền rơi vào phía trước thủy vực trong. Xa bắn đạn pháo bởi vì phải trên không trung bay ra khoảng cách nhất định, chỉ cần sớm dự phán, nắm giữ tốt tránh né phương hướng là rất dễ tránh thoát. Loại này tránh né kỹ xảo đối với khí linh mà nói đơn giản là tiểu nhi khoa, kia chỉ cần sớm nói cho Lâm Chu có thể, mà Lâm Chu tại kia dưới sự chỉ điểm, đối khí thuyền thao tác là càng ngày càng thuần thục luyện. Không có gì so thực chiến càng có thể đề cao đi kỹ thuật cùng hải chiến kỹ thuật. Đã từng truyền kỳ đội thuyền, nếu như bị loại này đạn pháo bắn trúng, đó mới là một chuyện cười. Bây giờ đối với phương thuyền nhiều thế chúng, cho nhau trong lúc đó đều có phối hợp cùng chiếu ứng, cho nên Lâm Chu không chút nào ham chiến. Tại thành công tách ra vừa mới pháo kích sau khi, lập tức kéo cả thuyền buồn một lần nữa thôi động hồn lực hướng xa xa chạy nhanh đi. Kia chiến thuyền chặn lại thần chu hảo khí thuyền là côn đặc thuyền hội thuộc hạ Mai Sâm Hảo, thuộc về hạch tâm thuyền trưởng một trong. Hắn phát hiện mình một vòng pháo kích không thể bắn trúng thần chu hảo, không khỏi có chút phát lăng. Cái này thần chu hảo cũng quá trơn trượt ta, đều đã sớm dự phán kia đi quy tích, còn là đánh không trúng kia. Là Mai Sâm Hảo thay đổi đầu thuyền chuẩn bị đuổi theo thời điểm, thần chu hảo đã lái ra đi rất xa, kia còn muốn đuổi theo hiển nhiên đã có chút không kịp. Mai Sâm, thế nào khiến hắn trốn thoát? Bên cạnh xuống lại qua đây bắt cách số khí thuyền dùng ma pháp ốc biển hướng Mai Sâm Hảo thuyền trưởng oán giận dâng lên. Kia thủ khí trên thuyền thế nhưng có một việc tinh anh cấp chàng ra ga. Điều này làm cho tất cả tham dự vây bắt khí thuyền đều phi thường trông mà thèm, phải biết rằng hiện tại côn đặc thuyền hội cái này đê giai đội thuyền trong tinh anh cấp trang bị là rất hi hữu. Bọn họ tại nhận được tin tức sau khi, lập tức thông chi phụ cận thuyền hội trong tất cả khí thuyền tiến hành vây bắt, nhưng vẫn là không có có thể thành công hình thành vây kín, khiến thần chu hảo từ Mai Sâm Hảo ở đây chạy mất. Thần chu hảo thật nhanh, phòng trưng một mực cường hóa tốc độ, tránh né đạn pháo kỹ thuật cũng là siêu nhất lưu, ta ngăn không được kia. Mai Sâm Hảo thuyền trưởng rất buồn bực hồi bắt cách số thuyền trưởng vài câu. Mai Sâm Hảo cùng bắt cách số cường hóa phương hướng cũng không tại phương diện tốc độ, hơn nữa Lâm Chu cùng khí linh toàn lực thôi động nguồn lực, dùng tam cấp tốc độ hướng xa xa quần quận, tại hiện dưới tình huống như vậy bọn họ nghĩ đuổi theo kịp thần chu hảo hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần chu hảo tiêu thất ở chân trời. Đợi được thuyền hội trong mấy chiến thuyền tốc độ hình khí thuyền chạy tới thời điểm, thần chu hảo đã rồi tại trên mặt biển biến mất tung ảnh. Cứ như vậy, bác cách số thuyền trưởng rất buồn bực nhìn về phía Viết Vương. Ai bảo Mã Đinh Hảo ăn một mình? Nếu như hắn phát hiện tình huống không đúng thời điểm, liền sớm hướng chúng ta báo động trước, thần chu hảo là tuyệt đối chạy không thoát. Mai Sâm Hảo thuyền trưởng cũng rất phiền muộn. Mã Đinh Hảo bị đánh hồi nguyên hình, cái gì chưa từng, coi như là cho hắn một bài học a. Bác cách số thuyền trưởng an ủi một chút Mai Sâm Hảo thuyền trưởng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chạy tới mấy chiến thuyền tốc độ hình khí thuyền hướng Mai Sâm Hảo thuyền trưởng hỏi một chút. Nhớ kỹ, chiếc thuyền kia là thần chu hảo. Chúng ta sẽ lập tức hướng toàn bộ thuyền hội tuyên bố đối thần chu hảo lệnh truy sát. Các ngươi hiện tại nên làm cái gì thì làm cái đó, tiếp tục tu luyện cùng cường đại bản thân. Gặp phải thần chu hảo sau khi nghìn vạn không nên khinh cử vọng động, lập tức phát báo động trước báo tọa độ khiến phụ cận thuyền hội trong khí thuyền đối với nó tiến hành hợp vây. Mai Sâm Hảo thuyền trưởng cùng hắn khí thuyền thuyền trưởng giao cho sau khi, liền vẫn nộ địa giá thuyền lý khai. Sau khi mặt biển cũng rất bình tĩnh, một đường đi qua, Lâm Chu tại trên mặt biển chỉ gặp phải chút ít mấy chiến thuyền khí thuyền, cái này khí đội thuyền là xuất hiện ở chân trời, nhìn thấy thần chu hảo sau khi liền thay đổi phương hướng ly khai. Hiển nhiên cái này khí thuyền cũng không có gì ác ý, chỉ một ít không có gia nhập thuyền hội, tại trung quanh thám hiểm tầm bảo nhàn tản khí thuyền. Lâm Chu vội vã chạy đi, tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi treo chọc cùng công kích bọn họ. Thiên mau đêm đen lúc tới thời gian, Lâm Chu khí thuyền rốt cục đi tới Cua Kìm đảo phụ cận thủy vực. Cua Kìm đảo hiện nay chỉ là cái nhưng vẫn không khai phá hoang đảo, trên đảo hoang không một người, sau khi trời tối không tốt bắt cá, hơn nữa trải qua một ngày chiến đấu và đi, Lâm Chu cùng bọn đều rất mệt mỏi. Đình thuyền tại bên bờ ăn xong cơm tối sau khi, Lâm Chu cùng bọn trở lại trên thuyền. An bài xong bọn trách nhiệm chỉnh tự sau khi, Lâm Chu liền đi vào thuyền trưởng trong phòng. Mấy ngày nay hết thảy đều là ở theo kế hoạch tiến hành, hơn nữa tiến hành rất là thuận lợi. Hy vọng phía sau đều có thể một mực thuận lợi đi xuống. Biến hóa kỳ lạ hay thay đổi biển rộng, nơi trốn cất giấu nguy hiểm, cổ thuyền ca có nói, cẩn thận khả năng xử được vạn năm thuyền. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hừng đông sau khi tỉnh lại, Lâm Chu lập tức khu cởi thần chu hảo, hướng khí linh theo như lời hổ xa chỗ hải vực đi qua. Cua Kìm đảo mặc dù bị mệnh danh là Cua Kìm đảo, là vì vậy đảo chỉnh thể hình dạng thoạt nhìn giống một cây cua kìm. Những thứ kia hổ sa đàn đến nơi đây sau khi rất dễ mắc cạn, chủ nếu là bởi vì chúng nó đang kịch liệt thủy triều tình hình đặc biệt lúc ấy bởi vì một ít không biết nguyên nhân trong lúc vô ý bơi vào Cua Kìm đảo Cua Kìm nội bộ sở tại phương, không có đúng lúc lui ra ngoài, sau đó tại chiều rơi sau khi bị mắc cạn tại Cua Kìm nội kia phiến thủy vực trong. Sau khi nếu như một mực không có cái gì gió to sóng, thủy triều không có tăng mạnh, chúng nó cũng sẽ không quá dễ dàng phản hồi biển rộng. Nếu như Lâm Chu có thể gặp phải mắc cạn hổ sa, bắt giết dâng lên sẽ dễ rất nhiều. Lâm Chu giá thuyền tới đến kia phiến thủy vực phụ cận sau khi, xuất ra kính viễn vọng hướng bên kia quan sát một phen. Hắn vận may rất sai, hôm nay vừa lúc có một đám hổ sa bị nhốt tại Cua Kìm đảo kia phiến trong thủy vực. Chương 256, thuyền hải tặc. Đó là một mảnh không quá lớn thủy vực, căn cứ khí linh kinh nghiệm, chỉ cần đi vào Cua Kìm mở miệng bộ phận, từ khí trên thuyền buông bắt cá thuyền xào rượu đứng ở nơi nào đó thủy vực có thể. Kia chỗ thủy vực vừa vặn có thể dùng cá xiên công kích được mắc cạn hổ sa, cũng không lo lắng bắt cá thuyền bị hổ sa công kích, đây là khí linh kế hoạch. Có thể không nên xem thường cái này hổ sa, một khi bị chúng nó quần công, chúng nó sẽ quay người công kích bắt cá thuyền, một khi bắt cá thuyền bị ném đi tổn hại, bắt cá liền thất bại, trên thuyền người cũng rất khả năng bị chúng nó công kích. Lâm Chu dựa theo khí linh giới thiệu kinh nghiệm, chậm rãi hướng một cái thích hợp bắt xa địa điểm nhích tới gần, ngay thần chu hào gần đến mục tiêu địa điểm buông bắt cá thuyền thời điểm, Lâm Chu đột nhiên ở phía trước trên mặt biển phát hiện một đầu không có mắc cạn, nhưng vẫn không bị nhốt ở hổ sa. Phổ thông hổ sa thân dài 3-4 thước, tinh anh hổ sa thân dài có thể đạt tới đến 7-8 mét, chúng nó trên miệng mới có một cây kiếm cốt, có thể đối đội thuyền tạo thành rất vết thương chí mệnh hại. Cho nên bắt giết chúng nó là nhất kiện rất nguy hiểm hành vi. Nếu như không phải là đi săn cao thủ, hơn nữa bị bắt săn hổ sa bị vây mắc cạn tình huống, lấy Lâm Chu hiện tại trang bị đi săn một đám hổ sa là rất mạo hiểm hành vi. Cái này một con phổ thông hổ sa hiển nhiên là cùng hắn hổ sa tách biệt, không có tiến vào Cua Kìm đảo nội mắc cạn khu vực, nhưng cũng có thể là bởi vì hắn hổ sa bị nhốt, cho nên kia một mực phụ cận tới lui tuần tra không có ly khai. Nếu như Lâm Chu muốn đến mục tiêu địa điểm đi bắt giết những thứ kia mắc cạn hổ sa, hắn nhất định phải trước phải giết chết đầu này hổ sa, không thì đầu này hổ sa khi hắn bung bắt cá thuyền nhích tới gần thời điểm, nhất định sẽ đối với hắn phát động tập kích. Lâm Chu tại thích hợp cự ly dừng lại khí thuyền, bung bắt cá thuyền, cùng hai gã thủy thủ xuống đến bắt cá thuyền trong. Hắn đứng ở bắt cá thuyền đầu thuyền, bình thần đóng hơi thở, giơ lên cá xin hết sức chăm chú địa nhìn phụ cận đầu kia hổ sa. Một khi kinh động kia, kia rất có thể sẽ hướng bắt cá thuyền phát động công kích, tạo thành một ít thật bất ngờ hậu quả. Cũng may có tinh anh cấp cá xin tương trợ, con cá này xin lực sát thương là phổ thông cá xin gấp 2. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay một cái trong nháy mắt, đầu kia hổ sa tại chỗ thay đổi cái phương hướng. Nếu như kia một mực bơi mà nói cá xin rất khó bắn chúng kia, nhất định phải đánh giá ra cũng đủ sớm lượng mới được, nhưng kia tại xoay người thời điểm, thân thể tại trong nước là sẽ có rất ngắn trong nháy mắt đình trệ. Trong chớp nhoáng này đình trệ, là ném mạnh cá xin thời cơ tốt nhất, là khí linh chuyển thụ cho Lâm Chu bắt cá kỹ xảo một trong. Tuy rằng thông qua sớm lượng phương thức ném mạnh cá xin là cao nhất bắt cá phương thức, nhưng bây giờ không phải là thành tú kỹ xảo thời điểm, Lâm Chu nhất định phải tại lớn nhất nắm chặt dưới tình huống ném mạnh ra cá xin, lấy bảo đảm đối đầu này hổ sa bị thương nặng. Cá xin từ Lâm Chu trong tay lấy một đạo rất ưu mỹ đường vòng cùng bắn ra, mang theo quán tính nặng nề mà đâm vào hổ sa trên thân thể, cá xin thượng ngược câu nhất thời chặt chẽ ôm lấy hổ sa thân thể. Cá xin phía sau mang theo dây thừng thì đem hổ sa cùng Lâm Chu nặng đến mấy tấn bắt cá thuyền cho liên tiếp. Lâm Chu cùng hai gã thủy thủ phát ra một trận tiếng hoan hô, nhưng lập tức lại hết sức chăm chú ở phía sau tiếp theo trong công việc đi. Tinh anh cá xin lực sát thương quả nhiên cường hãn. Bắn chúng hổ sa sau khi hình thành phi thường lớn thương tổn. Hổ sa hí một tiếng, bên cạnh thật lớn một bãi nước biển đều bị nhuộm thành đỏ như máu, nhưng kia cũng chưa chết, mà là thay đổi thân thể, trực tiếp hướng Lâm Chu bắt cá thuyền đánh tới. Lâm Chu giơ lên một khắc trôi cá xiên. Đón hăng hái bơi lại hổ sa lại một lần nữa ném. Lúc này đây hắn dự phán số lượng, căn cứ hổ sa du động tốc độ cùng cá xin ném mạnh tốc độ, đem cá xin ném mạnh tại hổ sa đầu ngay phía trước 1 mét chỗ. Kèm theo một trận cốt liệt chi thanh, cá xin nặng nề mà đâm về phía trước mặt sông tới qua đây hổ sa, ngạnh sinh sinh đâm vào kia đầu trong, nhưng đâm vào không sâu. Hổ sa vẫn đang không chết, kia đầu bị thương nặng, biết Lâm Chu lợi hại sau khi, hiển nhiên đã không dám nữa đối bắt cá thuyền tiến hành xông tới, xoay người ra sức hướng xa xa bơi ra đi. Nhưng cá xin phía sau dây thừng đã đem kia cùng bắt cá thuyền liên tiếp cùng một chỗ, cho nên kia không cách nào chạy trốn nữa. Hơn nữa kia giấy rùa cũng để cho cá xiên tại thân thể hắn trong tạo thành càng nhiều thương tổn. Thế nhưng hổ sa khí lực rất lớn, đau đớn khiến kia trở nên điên cuồng, kia thậm chí đem bắt cá thuyền thân tàu đều kéo động được lay động. Lâm Chu đang chuẩn bị lần thứ hai ném mạnh xuất thủ trong cá xiên, không ngờ bắt cá thuyền bị hổ sa kéo đi một chỗ đá ngầm phụ cận. Lâm Chu vội vã thả tay xuống trong cá xiên, cùng hắn thủy thủ cùng nhau khống chế được bắt cá thuyền tiểu tâm rực rực lái rời đá ngầm chỗ khu vực. Tình huống bây giờ phi thường mạo hiểm, bởi vì cá xiên thượng còn kéo dài đến một cái chính liều mạng ngoan cố chống lại hổ sa, khiến bắt cá thuyền điều khiển độ khó lăng không tăng không ít. Nếu như Lâm Chu hơi có vô ý vừa mới rất khả năng sẽ va phải đá ngầm. Cách ra chỗ này đá ngầm sau khi, Lâm Chu đang chuẩn bị cầm lấy cá xiên tiếp tục đi ném mạnh cái kia hổ sa, không nghĩ tới cái kia hổ sa cư nhiên tránh thoát cá xiên, tại trên mặt biển nhuộm một cái đường máu hướng xa xa chạy thủ mạng. Lâm Chu bận hơn nữa ngày, đương nhiên không thể cứ như vậy khiến kia chạy trốn, trong tay hắn lại là một cây cá xiên phóng xuất nhất định sớm lượng ném mạnh đi ra ngoài, cái này nhớ cá xiên bay ra một đạo đường vòng cùng sau khi cũng lại một lần nữa rất tinh chuẩn địa bắn trúng hổ sa thân thể, một lần nữa đem cùng thuyền nhỏ liên tiếp cùng một chỗ. Lại là mấy nhớ cá xin ném mạnh sau khi ra ngoài, hổ sa rốt cục bởi vì thụ thương quá nặng, huyết lưu quá nhiều đảo cái bụng nổi trên mặt biển. Lâm Chu trường hu một hơi thở, thu hồi cá xin, cùng hai gã thủy thủ cùng nhau cố sức, đem hổ sa kéo về đến thần chu hào phụ cận, đọc ở nóc thượng sau khi, trên thuyền bọn cùng nhau dùng sức quấn lên đến bàn kéo, đem bắt được hổ sa nói kéo đến khí thuyền trên bong thuyền đi. Cái này hổ sa toàn thân đều là bảo, chứ có thể đạt được hổ sa hồn tinh ở ngoài, kia thịt cá xương cá cũng có thể tại trên hải đảo bán ra tốt giá tới. Dùng búa bén tạc mở hổ sa đầu sau khi, Lâm Chu đưa tay đi vào sờ sờ, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bên trong lại có một quả hổ sa hồn tinh. Đối phổ thông hổ sa mà nói, bắt giết một cái bắt được hổ sa hồn tinh tỷ lệ chỉ 1/2, rất hiển nhiên Lâm Chu lần này thuộc về kia may mắn 1/2. Bắt giết đầu này hổ sa sau khi, phu cận liền không có khác hoạt động hổ sa, Lâm Chu một lần nữa xuống đến bắt cá thuyền trong, cùng hai gã thủy thủ cùng nhau họa đến khí linh theo như lời kia phiến thủy vực, đình thuyền sau khi hướng qua kìm nội bộ thủy vực trong quan sát một phen. Mắc cạn hổ sa chỗ kia phiến thủy vực thủy rất cạn, không đủ lấy khiến những thứ kia hổ sa tự do du động, từ bắt cá thuyền chỗ thủy vực vừa lúc có thể hướng chúng nó ném mạnh cá xiên, lại không cần lo lắng bị chúng nó vây công. Bởi vì mắc cạn hổ sa một mực kia phiến thủy vực trong rất phiền táo địa hành hạ, hiện tại Lâm Chu cần làm chính là dùng cá xiên một cái bắt bọn nó xiên ở, mài chết chúng nó sau khi nữa một cái bắt bọn nó kéo trở lại thần chu hảo nơi nào đây. Bởi vì bị vây khốn hổ sa không cách nào công kích được bắt cá thuyền, cho nên Lâm Chu kế tiếp công tác cũng rất giản đơn, đều là chút lặp lại tính công tác. Ném mạnh cá xiên, ném mạnh cá xiên, lần thứ hai ném mạnh cá xiên, còn là ném mạnh cá xiên. Giết chết hổ sa, đuổi về thần chu hảo. Trải qua cả ngày bận rộn, buổi chiều thái dương mau xuống núi trước khi, Lâm Chu rốt cục hoàn thành tất cả hổ sa liệp sát công tác. Nhìn tràn đầy một bong tàu chất đống đến hổ sa thi thể, còn có tới tay hơn 10 miếng hổ sa hồn tinh, Lâm Chu trong lòng tràn đầy thu hoạch vui sướng. Bước tiếp theo, nên đi bán hổ sa thịt cùng hổ sa cốt. Ngay tại chỗ bán cho Hải Thần khẳng định không có lời, hồ lô đảo tiêu phí hơi thấp, hổ sa giá thịt cách cũng không cao, cái này 15 điều phổ thông hổ sa cộng thêm 2 điều tinh anh hổ sa, đại khái tổng cộng có thể bán hơn 4000 cái Hải Thần tiền. Căn cứ khí linh theo như lời, tại cự ly hồ lô đảo không tính là quá xa một cái khác chủ đảo Nguyệt Nha trên đảo, tiêu phí tương đối cao, hổ sa giá thịt cách cũng muốn cao hơn không ít, ở trên một đời giá cả dường như là hồ lô đảo gấp 4. Sơ bộ tính ra dâng lên, cái này một thuyền hổ sa tại Nguyệt Nha đảo trên thị trường đủ để bán ra 1.500.000 cái Hải Thần tiền. Hồ lô đảo phụ cận hổ sa số lượng khá nhiều, Nguyệt Nha đảo phụ cận thì có rất ít hổ sa thường lui tới. Tại hồ lô đảo đại quy mô đi săn hổ sa sau khi, có thuyền trưởng phát hiện Nguyệt Nha đảo đối hổ sa thịt nhu cầu lượng trọng đại, giá cả khá cao, mới mở ra này mậu dịch tuyến đường an toàn. Từ hồ lô đảo đi trước Nguyệt Nha đảo đại khái muốn chừng 10 ngày thời gian, trung gian sẽ trải qua Hắc Viêm đảo, nơi đó là thổ dân hải tặc Mã Lạc hang ổ Mã Lạc thuộc hạ có chừng 7-8 chiến thuyền hải tặc, cái này 7-8 chiến thuyền hải tặc cấp bậc đại khái tại tam giai tà hữu, kỳ hạm Mã Lạc số là một chiếc tứ giai thuyền hải tặc. Mã Lạc thuyền trưởng rất rào trợn, hơn nữa tại mỗi cái chủ đảo bố trí có nhãn tuyến, một khi có cao giai khí thuyền hoặc là đại lượng đê giai khí thuyền qua đây tiêu trừ lúc, sẽ sớm trốn, chỉ nhìn thấy lạc đàn một chiếc hoặc mấy chiến thuyền đê giai khí thuyền trải qua thời điểm mới có thể tiến hành đánh cướp. Trước đây cũng từng có người thành công tiêu trừ qua Mã Lạc thuyền hải tặc đội, nhưng không có thể giết chết Mã Lạc. Sau khi qua không bao lâu, Mã Lạc cũng nặng mới tổ chức lên một chi thuyền hải tặc đội tới. Căn cứ Mã Lạc số trang bị tình huống có thể biết, thành công càn quét hải tặc Mã Lạc sau khi, có thể từ Mã Lạc số thượng đạt được tinh anh cấp thuyền giáp một bộ, tinh anh cấp tràng giáp một cái. Ngoài ra còn có hai môn tinh anh cấp quay về pháo, những trang bị này đối với hiện tại Lâm Chu mà nói là rất có lực hấp dẫn. Tuy rằng đánh dẹp Mã Lạc thuyền hải tặc đội cùng hắn xào huyệt có nhiều như vậy chỗ tốt, hơn nữa Hắc Viêm đảo vừa lúc ở Lâm Chu từ hồ lô đảo đi trước Nguyệt Nha đảo lộ tuyến thượng, nhưng Lâm Chu cũng không định muốn đi vào đánh dẹp bọn họ. Cái này thổ dân hải tặc tính cách vô thường, nếu như bọn họ nhận định ngươi khí trên thuyền không có gì đáng giá cầm lấy đồ vật hoặc là hàng hóa, rất có thể sẽ trực tiếp đắm ngươi khí thuyền cho ngươi hồn về Tây Thiên. Hải tặc đầu lĩnh Mã Lạc kia chiến thuyền toàn bộ tinh anh cấp trang bị khí thuyền Mã Lạc số. Vô luận là lực công kích còn là lực phòng ngự đều rất kinh người, một đấu một dưới tình huống Lâm Chu cũng không có tuyệt đối nắm chặt tại hiện dưới tình huống như vậy phá hủy Mã Lạc số hồn giáp, chớ nói chi là Mã Lạc đội tàu tổng cộng có 7-8 chiến thuyền hải tặc, hơn nữa Mã Lạc số bên cạnh luôn luôn sẽ có mặt khác 2 chiếc thuyền hải tặc thời khắc tiến hành hộ vệ. Lâm Chu một chiếc thuyền đi qua, bằng vào hiện tại vũ trang đã nghĩ đánh bại Mã Lạc số, bắt được những trang bị kia, đó là si tầm vọng tưởng. Chương 257, chiến thuật. Nhưng Lâm Chu còn là quyết định từ Hắc Viêm đảo trải qua, một mặt từ nơi đó có thể đi mau chóng đến Nguyệt Nha đảo. Khiến hổ sa thịt xuất hiện ở bán thời điểm đổi mới tiên một ít, nếu như quấn đường mà nói, ít nhất phải nhiều đi 2 ngày. Thủy ấn quảng cáo khảo nghiệm về phương diện khác, hắn cũng muốn thử thời vận, xem có thể hay không tìm được cơ hội đánh chết 1-2 chiếc lạc đàn thuyền hải tặc, cướp đoạt đến một ít tài nguyên thuận tiện cũng để cho thần Chu Hào có thăng cấp tấn cấp cơ hội. Mười mấy điều hổ sa tuy rằng rất có chút trọng, nhưng cái này trọng lượng so sánh với 40 mét dài, hơn 10 thước rộng tải trọng lượng đạt mấy trăm tấn thần Chu Hào mà nói, còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng đến tốc độ nó. Lâm Chu tin tưởng lấy bản thân năng lực, tính là tìm không được đánh lén cơ hội. Bị hải tặc thuyền phát hiện, hắn muốn toàn thân trở ra mà nói, những hải tặc kia cũng không khả năng cầm hắn thế nào. Nếu như bọn họ dám truy kích hắn vậy thì càng tốt, đánh vận động chiến tiêu diệt từng bộ phận từng chiếc địa đối phó, nói không chừng sau cùng còn có thể tìm được cơ hội cùng Mã Lạc số một đấu một tờ cờ đây. Một đấu một tờ cờ mà nói, Lâm Chu trái lại muốn thử nhìn một chút, hiện tại thần Chu Hào có thể hay không từ từ thôi chết Mã Lạc số, bất quá cái kia quá trình nhất định sẽ rất thống khổ cùng dài dằng dặc, Mã Lạc số bọc thép đủ dày, thuyền pháo cũng rất mạnh, nói không chừng muốn đánh thượng mấy ngày mấy đêm mới được, như vậy mà nói liền quá không đến. Hơn nữa thần Chu Hào đi khiêu khích Mã Lạc số, không nghĩ qua là bị Mã Lạc số một pháo kích chìm có khả năng lớn hơn nữa, Lâm Chu có thể không tin mình có thể một mực may mắn như vậy. Đi Nguyệt Nha đảo trước khi, Lâm Chu đi trước phụ cận một cái có bến tàu có chợ tiểu đảo, bán đi một phần nhỏ hổ sa thịt cùng hổ sa cốt sau khi, Lâm Chu tại đây trên đảo nhỏ dừng 2 ngày, dùng cái này bán tới hải thần tiền, cùng hổ sa hồn tinh. Đem thần Chu Hào bên mạn thuyền pháo tại tiểu đảo hải thần bến tàu trong tế luyện đến tinh anh cấp, lúc này mới hướng Nguyệt Nha đảo phương hướng chạy tới. 2 ngày sau này, thần Chu Hào đến Hắc Viêm đảo phụ cận hải vực. Vòng quanh ngoại vi cẩn cẩn rực rực đi ngang qua thời điểm, Lâm Chu cũng nghe được củ ủ lửa đạn thanh âm. Đó là pháo cối thanh âm. Có người tới tiêu trừ Mã Lạc hải tặc. Như thế một cơ hội à, không bằng góp đi qua nhìn một chút, nói không chừng sẽ tìm được cơ hội tại hôn chiến trong nhặt chút tiện nghi. Đương nhiên, tiêu trừ Mã Lạc hải tặc khí thuyền đội tàu nếu như quá cường đại mà nói, vậy hay là trốn xa một ít tốt, nhặt tiện nghi tiền đề. Đầu tiên là khắc không nghĩ qua là ném mạng nhỏ mới được. Men theo lửa đạn thanh âm, Lâm Chu xa xa nhích tới gần, sau đó cầm lấy kính viễn vọng hướng xa xa chiến trường quan sát một phen. Có 3 chiến thuyền khí thuyền đang cùng Mã Lạc thuyền hải tặc đội giao hỏa, Mã Lạc thuyền hải tặc đội tổng cộng có 7 chiến thuyền, 7-3. Cái này 3 chiến thuyền khí thuyền đã rồi rơi hạ phong, chính vừa đánh vừa hướng xa xa chạy thủ mạng. Trong một chiếc là ngăn chặn số, còn có 2 chiếc là lôi chết số cùng đạo xâm số. Làm thần Chu Hào chạy tới thời điểm, ngăn chặn số 3 chiến thuyền khí thuyền giáp hầu như đều đã bị đánh rơi hơn phân nửa, chính nhất biên đánh trả một bên hốt hoảng thoát đi chiến trường. Lúc này thần Chu Hào đột nhiên xuất hiện. Bọn họ phát hiện là một chiếc không biết khí thuyền sau khi, không khỏi rất là cảnh giác. Ai biết có đúng hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. vạn nhất hắn và thuyền hải tặc đội tới cái tiền hậu giáp kích, bọn họ ba chiến thuyền khí thuyền thiền phức liên đại, có thể thử hợp tác với bọn họ, nói không chừng có thể kiếm một khoản. Khí Linh cùng Lâm Chu nói một chút. Lâm Chu chính muốn nói cái gì thời điểm, hắn ma pháp ốc biển vang lên nói chuyện tình cầu, là ngăn chặn số chuyển tới. Nếu như ngươi chịu giúp ta môn chạy trốn, nhất định số tiền lớn tạ ơn, chúng ta nguyện kết làm khế ước tiền trả 2000 hải thần tiền. Ngăn chặn số hướng Lâm Chu số phát ra cầu cứu thỉnh cầu, mặt khác hai chiếc khí thuyền cũng trước sau hướng Lâm Chu nói chuyện sau đó phát ra cầu cứu thỉnh cầu. Khí thuyền tại trên mặt biển gặp phải hải tặc thời điểm, cho nhau cứu viện coi như là hải thần kết giới trong truyền thống, đương nhiên, được cứu viện đội thuyền sẽ tiền trả nhất định phí dụng. Bởi vì có hải thần khế ước làm chứng, cũng không sợ sau đó được cứu viện đội thuyền quy nợ. Muốn 3000. Khí Linh cùng Lâm Chu nói một chút. 3000. Lâm Chu cùng ngăn chặn số có kẻ mặc cả một phen. Thành giao. Ngăn chặn số ba chiến thuyền không do dự chút nào, lập tức cùng Thần Chu Hào ký khế ước, nếu như Thần Chu Hào giúp bọn hắn chạy trốn, bọn họ liền cắt tiền trả 1000 hải thần tiền cho Thần Chu Hào. Nếu muốn chạy trốn trước hết đánh nghi binh mới được, ngươi án ta nhắc nhở một lần nữa để cho bọn họ bày trận, mới có cơ hội khiến toàn thân bọn họ trở ra. Khí Linh cùng Lâm Chu nói một chút. Tốt. Lâm Chu đương nhiên là án Khí Linh đi nói làm, về phần tại sao muốn làm như vậy, hắn tạm thời không phải là rất rõ ràng, chỉ có thể ở sau đó chậm rãi tiêu hóa cái này chiến thuật. Ngăn chặn số hướng 9 giờ phương hướng, lôi chết số hướng 5 điểm phương hướng. Đạo Sâm số tiếp tục triệt thoái phía sau. 3 phần đồng hồ sau bỏ sóng qua hải tặc đan địch số thời điểm, Đạo Sâm hướng 1 điểm phương hướng hải tặc Đức Úc số ngay phía trước 30 con số chỗ phát áo. Tại Thần Chu Hào vòng thứ nhất gần gũi phá hủy hải tặc đan địch số thời điểm, ngăn chặn số cùng lôi chết số cùng nhau tụ tập hỏa công kích hải tặc Phất Lai số. Lâm Chu chuyển được cùng 3 cái thuyền trưởng đối thoại sau khi, một bên toàn lực điều khiển khí thuyền hướng bọn họ tới gần, một bên đem khí linh an bài bố trí chiến thuật xuống tới. 3 vị thuyền trưởng đều có chút phát lăng. Bọn họ hướng Thần Chu Hào phát ra thỉnh cầu là khiến hắn giúp bọn hắn thoát đi, thế nào cái này Thần Chu Hào vừa qua tới, cũng bọn họ ra lệnh để cho bọn họ tiến công. Nếu muốn mạng sống liền án ta nói đi làm. Lâm Chu lần thứ 2 hướng 3 vị thuyền trưởng nói một chút. Ngay 3 chiến thuyền khí thuyền do dự dự trong, Thần Chu Hào đã rồi từ bọn họ bên bờ trải qua, hướng cự ly 3 chiến thuyền gần nhất hải tặc đan địch số nhanh tiến lên. Nếu Thần Chu Hào dẫn đầu sát nhập thuyền hải tặc đội trong, hắn 3 chiến thuyền khí thuyền cũng không hoài nghi nữa Thần Chu Hào động cơ. Nếu như Thần Chu Hào nghĩ đối với bọn họ hạ thủ mà nói, vừa mới cũng đã hạ thủ, thoạt nhìn hắn mục đích đúng là đang giúp bọn họ hình dạng. Hơn nữa hắn vừa mới bố trí chiến thuật thoạt nhìn rất tốt, vậy thử xem a. Dù sao cũng bọn họ 3 chiến thuyền đã thất bại, không bằng ngựa chết chữa thành ngựa sống tốt. Thần Chu Hào một bên dựa vào bỏ sóng cùng bên rời tránh né sông tới mặt đạn tháo, một bên hăng hái nhằm phía thuyền hải tặc đan địch số, mượn sóng biển che chở, Thần Chu Hào cứng rắn khiêng đan địch số vòng thứ nhất trọng pháo oanh kích, lấy tổn thất gần nửa thuyền giáp đại giới, dùng tinh anh chàng giáp đông nhiên đánh thượng đan địch số thuyền bên. Sau đó Thần Chu Hào bánh lái cấp bách đi phía trái đánh, làm phía bên phải mép thuyền cùng đan địch số hầu như song song thời điểm, 4 môn trọng pháo đồng thời ra ngực, gần gũi toàn bộ đánh vào đan địch số thuyền bên, trong nháy mắt công phu, tranh thủ đan địch số mới vừa rồi còn lại gần nửa thuyền giáp, đang tiếp thụ đan địch số cầu hòa khế ước sau khi, đan địch số hóa thành một đạo lam quang từ trên mặt biển tiêu thất, đan địch số thượng tất cả trang bị vật tư toàn bộ bị chuyển rời đến. Thần Chu Hào đi lên. Thô sơ giản lược tính ra một chút, mấy thứ này giá trị có ít nhất 2000 hải thần tiền tà hữu. Quả nhiên hải chiến là nhanh nhất kiếm tiền phương thức. Tại lại một vòng sóng lớn dưới sự che chở, Thần Chu Hào toàn thân trở ra, đang chuẩn bị truy kích Thần Chu Hào thuyền hải tặc Phất Lai số bị ngăn chặn số cùng lôi chết pháo hiệu hỏa làm ngăn trở, bởi vì sóng lớn duyên cớ trong nháy mắt mất đi Thần Chu Hào thân ảnh, ngay sau đó không dám nữa tùy tiện truy kích. Theo sát tại hải tặc Phất Lai số phía sau hải tặc Đức Úc số, cũng vừa lúc tiến nhập đạo xâm số pháo cối lửa đạn bên trong phạm vi công kích, Đức Úc số thuyền trưởng vội vã thay đổi đầu thuyền, muốn rời khỏi kia khu vực, ngay sau đó phải buông tha đối Thần Chu Hào truy kích. Thần Chu Hào một kích đắc thủ, trở lại ba chiến thuyền khí thân thuyền biên sau khi, khiến ba chiến thuyền khí thuyền lập trận hình, Thần Chu Hào đi đoạn hậu, chậm rãi hướng xa xa lui đi qua. Mã Lạc thuyền hải tặc đội tại tổn thất đan địch số sau khi, cư nhiên không có nữa truy qua đây, đại khái là bị Thần Chu Hào vừa mới một kích nổ nát đan địch số dũng mãnh phi thường dọa cho ở. Hoặc là lo lắng phía sau còn có cái gì mai phục các loại, cứ như vậy tùy ý Thần Chu Hào cùng mặt khác ba chiến thuyền cứ như vậy nên ngang ly khai. Ngăn chặn số chờ ba chiến thuyền khí thuyền trưởng đứng ở đầu thuyền trận mắt hốt mồm, bọn họ không nghĩ tới mới vừa rồi còn gần như tuyệt cảnh, Thần Chu Hào vừa qua tới, rất đơn giản mấy người chiến thuật, liền đem bọn họ từ trong tuyệt cảnh cứu vớt đi ra. Cái này Thần Chu Hào thuyền trưởng hải chiến kỹ xảo, xa xa vượt qua bọn họ mấy cái trình tự a. Lâm Chu đối với hiện tại cục diện cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn trái lại rất rõ ràng đây hết thảy cũng không phải hắn công lao, mà là khí linh bố trí. Đang thi hành kia hết thể an bài chiến thuật thời điểm, Lâm Chu cũng không rõ ràng khí linh tại sao muốn an bài như vậy, nhưng ở sau khi chiến đấu, Lâm Chu lại là rất nhanh liền minh bạch khí linh an bài mỗi một bước chiến thuật ý đồ là cái gì, rất đơn giản rõ địa khiến Thần Chu Hào giết chết đan địch số, sau đó mấy vòng vừa đúng phá hoanh. Chấn nhiếp Mã Lạc đội tàu. Lâm Chu tin tưởng, nếu như Mã Lạc đội tàu dám truy kích qua đây mà nói, khí linh nhất định có biện pháp khiến 4 chiến thuyền khí thuyền tinh vi phối hợp, từng chiếc mà đem những hải tặc này thuyền giết chết. 4 chiến thuyền khí thuyền thoát khỏi Mã Lạc thuyền hải tặc đội sau khi tại phụ cận một tòa không người hoang đảo tạm thời chú đánh hạ tới, hải thần khế ước tự động có hiệu lực, 3000 hải thần tiền bị hỏa nổ tiến nhập Thần Chu Hào tài khoản trong. Ngăn chặn số 3 chiến thuyền khí thuyền đối Thần Chu Hào vô cùng cảm kích, hướng Thần Chu Hào đưa ra họp thành đội thỉnh cầu sau khi, ngăn chặn số mở ra lên thuyền quyền hạn, khiến hắn ba vị thuyền trưởng leo lên ngăn chặn số bong tàu. Tại hải thần kết giới trong họp thành đội, tương đương với ngắn kết minh, đây đó trong lúc đó là không thể nữa công kích lẫn nhau. Thần Chu Hào rất lợi hại a. Ngăn chặn thuyền trưởng rất nhiệt tình mà đem Lâm Chu đón nhận bong tàu. Khách khí. Lâm Chu hướng ngăn chặn thuyền trưởng cười cười, cũng không nói thêm gì. Đa tạ ngươi vừa mới xuất thủ cứu giúp, không thì chúng ta tổn thất liên đại. Lôi chết thuyền trưởng hướng Lâm Chu biểu hiện kỳ một chút cảm tạ. Tên ngươi kêu Thần Chu. Ngày thường rất cao trạng nguyên ngô, tựa một đầu gấu thông thường đạo sâm, còn lại là hướng Lâm Chu hỏi một tiếng. Lâm Chu. Lâm Chu sửa chữa một chút nói sâm, khí thuyền hầu như đều là dùng thuyền trưởng tên tới mệnh danh, cho nên đạo sâm mới sẽ có câu hỏi như thế. Lâm Chu thuyền trưởng, ngươi tốt tượng rất có hải chiến kinh nghiệm a. Thoáng cái liền đem tổ chức chúng ta dâng lên, vốn có quân lính tan rã, kết quả còn phản diệt đối phương một chiếc thuyền. Lợi hại. Thật lợi hại. Đạo sâm đưa tay nặng nề mà vỗ vỗ Lâm Chu vai, hướng hắn khen vài câu. Vừa mới một màn kia quá mạo hiểm, nếu như không phải là Thần Chu Hào xuất hiện, bọn họ phòng trường rất khó chạy thoát, hơn nữa Thần Chu Hào cũng không có công phu sư tử ngoạn, cứu bọn họ sau khi, cũng chỉ thu bọn họ mỗi chiến thuyền khí thuyền 1000 hải thần tiền. Chương 258, nên uống thuốc, đại kết cục. Các ngươi qua đây là chuẩn bị tiêu diệt Mã Lạc Hải tặc sao? Lâm Chu hướng ba vị thuyền trưởng hỏi một chút. Chính là qua đây thử thời vận, không nghĩ tới những thứ này hải tặc như thế cường. Ngăn chặn lắc đầu. Kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Lâm Chu lại hỏi một tiếng. Đánh không thắng, đương nhiên là hồi chủ trên đảo đi chứ. Tích xúc lực lượng sau khi sẽ đi qua nếm thử một chút. Đạo Sâm hồi Lâm Chu một câu. Nếu như các ngươi nguyện ý nghe từ ta chỉ huy, nói không chừng chúng ta có cơ hội diệt Mã Lạc Hải tặc. Đến lúc đó ta chỉ chọn khác nhau trang bị, còn thừa do các ngươi phân phối. Lâm Chu án khí linh thuyết pháp cùng ba vị thuyền trưởng nói một chút. Tốt. Nếu như ngươi có ý tưởng này, chúng ta đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Ba vị thuyền trưởng trước đây trước từng trải Lâm Chu chỉ huy một màn sau khi, đối Lâm Chu hải chiến năng lực rất là bội phục, tự nhiên là lại lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu. Ngày thứ 2 bốn chiến thuyền khí thuyền hoàn thành bị hao tổn bộ phận chữa trị, đồng tiến đi ngắn nghỉ ngơi và hồi phục, Lâm Chu cũng án khí linh thuyết pháp, đem tiến công Mã Lạc Hải tặc chiến thuật hướng hắn ba vị thuyền trưởng giảng giải một chút. Tại xác nhận Lâm Chu chiến thuật cũng không có đem bọn họ trở thành pháo hôi tiến hành lợi dụng sau khi, ba vị thuyền trưởng theo Lâm Chu lần thứ 2 xuất phát. Hắc Viêm đảo phụ cận bốn chiến thuyền khí thuyền một lần nữa tập kết sau, tại Lâm Chu điều khiển tiếp theo nâng phản giết phá hủy hải tặc Mã Lạc tại Hắc Viêm trên đảo hang ổ, cùng phân thắng lợi thành quả. Tiêu diệt Mã Lạc chi chiến khiến Thần Chu Hào lên tới chỉ cấp tăng giai, đồng thời Lâm Chu phân tinh anh cấp quay về pháo. Tinh anh cấp thuyền giáp, điều này làm cho hắn khí thuyền Thần Chu Hào thực lực lần thứ 2 thu được đề thăng. Cùng ngăn chặn, lôi chết, đạo sâm ba vị thuyền trưởng sau khi tách ra, Lâm Chu đi đi Nguyệt Nha đảo, buôn bán hổ sa thịt cùng hổ sa cốt, thu được hơn 1 vạn hải thần tiền. Hắn dùng cái này hải thần tiền tại ma pháp bến tàu trong đối Thần Chu Hào tiến hành toàn diện thăng cấp. Một lần nữa võ trang đầy đủ dâng lên Thần Chu Hào giết hồi hồ lô đảo, lấy cực đại ưu thế bắt đầu đối côn đặc thuyền hội thuộc hạ khí thuyền đi săn cùng tàn sát. Trong lúc đó các loại hải chiến, tầm bảo, thăng cấp, trải qua hơn 10 năm thời gian phá hủy côn đặc số. Giết chết đại nhân vật phản diện côn đặc bản thân, cũng tìm được khí linh yêu cầu hắn tìm kiếm phong bạo lệnh. Lâm Chu bị trào phúng hệ thống tỉnh lại. Thế mới biết đây hết thảy phía sau trận tướng, nguyên lai mình hôn mê sau một mực đứng ở tổ giang chủ trên đảo, tại hải thần kết giới trong từng trải hết thảy, cũng chỉ là Thần Chu Hào khí linh đối với hắn khảo nghiệm mà thôi. Thành công thông qua Thần Chu Hào khí linh khảo nghiệm sau khi, Lâm Chu từ tổ giang quần đảo thượng cứu vớt không ít lúc trước bị nhốt tại tổ giang quần đảo thượng vũ giả, tại trong ý hắn bên ngoài tìm được mạnh đồng bằng thành lâm gia rừng mở hiền, nhưng đã mất đi ký ức. Lâm Chu khiến khí linh khôi phục rừng mở hiền bộ phận ký ức, nhưng nguyên nhân cần thời gian rất dài, cho nên đem rừng mở hiền tạm thời mang theo trên người. Bởi vì chinh phục Thần Chu Hào khí linh, Lâm Chu hoàn thành trào phúng hệ thống nhiệm vụ, đạt được tiến vào ngưng dịch cảnh thưởng cho. Tại tiến vào ngưng dịch cảnh trong nháy mắt, Lâm Chu bị chuyển tống hồi đời trước chỗ thế giới, thu được ở trên một đời ngắn địa ngây ngốc một ngày thời gian. Lâm Chu tìm được Tranh, nhưng Tranh lại nguyên nhân tai nạn xe cộ trọng thương nằm viện. Lâm Chu chạy tới sau khi, chỉ tới kịp đem Tranh gần tiêu tán hồn phách thu nhập thu hồn trong đỉnh. Vì vẫn dưới Lâm Chu đem xe họa đâm chết Tranh lại màn đen thao tác không chịu bồi thường cùng đúng lúc cứu trị hung thủ người một nhà cho tàn sát, kết quả tao ngộ phát lệnh truy nã. Dưới cơn nóng giận Lâm Chu kiếp nổ mấy người đại quốc hoạch vũ khố, đem đời trước toàn bộ thế giới cho triệt để hủy diệt. Từ trước một đời trở về Lâm Chu thành công đánh bại Lang Thái tử Bối Bối, hoàn thành nửa năm trước cước chiến. Là nha nha chuột còn thân tự do, sau đó Lâm Chu đem rừng mở hiền mang về mạnh đồng bằng thành Lâm gia, khiến rừng ngọc phụ nữ đoàn tụ. Là sống lại Tranh, Lâm Chu mang theo nha nha thâm nhập trung thiên đại lục lục đại hiểm địa trong tìm kiếm trong truyền thuyết thần đan. Cuối cùng vẫn thất bại, Tranh hồn hơi thở càng ngày càng yếu, gần tiêu tán. Nha Nha là cứu Lâm Chu người cũng bị thương nặng, kém một chút ngã xuống. Lúc này Nha Nha đã từ tiểu nữ hài nhi trưởng thành chân chính nữ nhân, thụ thương rất nặng, nhưng là Lâm Chu cũng một mình dung hợp Tranh ký ức, dẫn đến Nha Nha công lực rất là rút lui, tinh thần cũng bắt đầu xuất hiện phân liệt bệnh trạng. Trải qua công việc bể bộn như vậy sau khi, Lâm Chu minh bạch bản thân hẳn là quý trọng là cái gì, hắn tự mình chia lìa Tranh tàn hồn, có thể dùng nàng triệt để hồn tiêu phách tán, đem Nha Nha cứu trở về tới. Lang Thái tử Bối Bối lúc này đã trở thành Lang Hoàng. Tuy rằng hắn tại ước chiến trong bại bởi Lâm Chu, đem Nha Nha bại bởi Lâm Chu, nhưng cũng không có vì vậy ghi hận, trái lại một mực âm thầm giúp đỡ Lâm Chu, hiệp trợ Lâm Chu dẫn theo Lâm gia một lần nữa giết hồi Trung Thiên Đại Lục, cuối cùng khiến Lâm Chu trở thành Trung Thiên Đại Lục người thống trị cao nhất. Ha 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 ha! Lâm Chu đứng ở thật cao thần tháp thượng, nhìn vạn dân quỳ lạy, không khỏi cuồng tiếu vài tiếng. Trở thành Trung Thiên Đại Lục người thống trị cao nhất, có đúng hay không rất có cảm giác thành tựu. Lâm Chu bên cạnh nha nha hướng hắn hỏi một tiếng. Trung Thiên Đại Lục tính không cái gì, chấm bước tiếp theo muốn thống nhất toàn bộ tinh cầu, sau đó sẽ thống nhất toàn bộ vũ trụ. Sau đó sẽ. Lâm Chu ngẫm lại sau khi trả lời nha nha. Sau đó, nên uống thuốc. Nha nha hỏi Lâm Chu một câu.
Cái gì?
Nên uống thuốc.
Chấm cần phải uống thuốc gì?
Lục Bính Tần, trị liệu tinh thần tật bệnh có đặc hiệu. Nha nha nói đem thuốc viên phóng tới Lâm Chu trong lòng bàn tay. Nhìn bên người Nha Nha mặc cả người trắng sắc nào đó Lâm Chu rất quen thuộc chế phục, Lâm Chu nháy nháy mắt, hướng bốn phía nhìn một vòng. Ở đây dường như không phải là thân tháp, mà là phòng bệnh. Nha Nha là một hộ sĩ. Nha Nha ngươi lại nghịch ngợm, cùng chấm chơi cái gì ảo thuật đây? Lâm Chu ngẫm lại sau khi hiểu được, làm bộ hung ba ba địa trường hướng Nha Nha. Thầy thuốc nói, ngươi bệnh trạng càng ngày càng nặng, đã không thích hợp tiếp tục viết xuống đi, nữa viết xuống đi dược vật đều không khống chế được ngươi bệnh tình. Hộ sĩ Nha Nha rất đồng tình nhìn Lâm Chu.
Viết cái gì?
Lâm Chu vẻ mặt kỳ quái.
Nặng.
Hộ sĩ Nha Nha đem một máy cũ máy vi tính sách tay đổ lên Lâm Chu trước mặt.
Đây là cái gì?
Trao phúng hệ thống.
Là một bộ tiểu thuyết sao?
Lâm Chu rất kỳ quái địa lật xem một chút máy vi tính sách tay trong bản văn trong nội dung.
Ngươi mỗi ngày một đêm tại trên bàn gõ gõ đi ra đồ vật.
Hộ sĩ Nha Nha nhìn về phía Lâm Chu thần tình có vẻ có chút bi ai.
Vô nghĩa.
Đây hết thể rõ ràng là ta tự mình từng trải sự tình, thế nào biến thành viết ra tiểu thuyết?
Lâm Chu vội vã đẩy ra trước mặt máy vi tính sách tay, phản phất thấy hắn ghét nhất đồ vật một dạng.
Hộ sĩ Nha Nha trầm mặc. Tiếp tục rất đồng tình nhìn Lâm Chu.
Nha nha, đừng làm rộn, mau đưa ảo cảnh thu à, cùng chấm cùng nhau, tiếp tục đi chinh phục toàn bộ tinh cầu, toàn bộ vũ trụ.
Lâm Chu nhìn Nha Nha vừa cười dâng lên.